Này tia khí tức tà ác nguyên bản được che giấu vô cùng tốt, nhưng là ngay hôm nay buổi tối, có chút nhằm vào Diệp Thủy hành động tức sắp bắt đầu rồi. Nam Phong trạm canh gác lâu đài bên trong bình thường một mực nằm ở trạng thái ngủ say tà linh được tỉnh lại, hắc ám ma sách là tà linh vật chứa, tà linh thức tỉnh, để hắc ám ma sách cũng thuận theo tại Diệp Thủy trong cơ thể cũng thức tỉnh. Mà chúng ta tiểu nữ vũ thần bén nhạy cảm nhận được thức tỉnh hắc ám ma sách, nhưng nàng cũng không biết đó là cái gì. Của nàng cánh nhỏ phe phẩy, chậm rãi bay đến Diệp Thủy trên giường, lệch ra cái đầu, trong miệng ngậm lấy ngón tay, trầm tư chốc lát, sau đó người kỉ một tiếng, một cái trọng thủy bùn một cái liền nhảy tới Diệp Thủy trên bụng, thần thánh sức mạnh trong nháy mắt tràn vào Diệp Thủy trong cơ thể, trực tiếp liền đem quyển kia hắc ám ma sách cho bức bách đi ra, nếu như phải thêm cái phối âm lời nói, lúc đó quả thực chính là tư trượt một tiếng, hắc ám ma sách liền bật đi ra, được kỳ kỳ ôm vào trong ngực. Đi theo Diệp Thủy liền một mặt tức giận từ trên giường ngồi dậy, đầy mặt hỏa khí, lúc trước gây ra chút động tĩnh thì cũng thôi đi, bây giờ lại trực tiếp nhảy đến trên giường của hắn, ngươi này gấu hài tử. Hắn một tay liền xốc lên Kỳ Kỳ từ trên giường nhảy xuống. Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, tài bảo được mang theo Kỳ Kỳ trong lồng ngực ôm hắc ám ma sách, âm thanh không lưu loát đồ thị hình chiếu hướng về Diệp Thủy hình dung chuyện mới vừa phát sinh. Hắc ám ma sách kỳ thực chính là một quyển được mạnh mẽ từ hắn bên trong cơ thể lấy ra ma đạo thư, bản thân nó phải không tà ác, cái kia tia khí tức tà ác cũng là bởi vì lây dính tà linh khí tức, khi nó được Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực thời điểm, tà linh khí tức liền dĩ nhiên quét đi sạch sành sanh rồi. Đây đối với luôn luôn có thu thập háo sắc Kỳ Kỳ tới nói, cũng thực sự cũng coi là bà bối. Bất quá khi đó trong phòng rất tối tăm, Diệp Thủy hoàn toàn không lưu ý được Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực ma thư, hắn trực tiếp mở ra nhà gỗ môn, đem Kỳ Kỳ đẩy ra ngoài cửa, người đi bên ngoài thu thập tài bảo, đừng quấy rầy ta ngủ. Tại Diệp Thủy trong cảm giác, bất quá chỉ là gấu hài tử buổi tối làm ầm ĩ trả hướng về hắn trên giường nhạy làm cho hắn ngủ không yên, thế là chỉ đành chịu thanh Kỳ Kỳ thả ra ngoài đi thai hỏa người khác. Sau đó Kỳ Kỳ thứ hai trời sáng sớm tỉnh lại tiểu thu thập một đống đồ ngổn ngang, cái kia bản ma thư thì bị đặt ở của nàng tài bảo phía dưới cùng, mà trải qua cả đêm vung hoan, Kỳ Kỳ cũng hoàn toàn quên mất chuyện này. Vào giờ phút này, tà linh tu tư dùng hết chính mình tất cả lực lượng, muốn lần gắng sức cuối cùng, đầu độc Diệp Thủy đi tới phế tích bên trên, dùng màu máu xúc tu cuốn chặt lấy Diệp Thủy, hắc ám ma sách là dung khí của hắn, là hắn từ trên người Diệp Thủy bàn miết sống lại chìa khóa, hắn muốn giành lấy tân sinh. Nhất định muốn mượn dùng hắc ám ma sách thân là vật chứa sức mạnh, nhưng là hắc ám ma sách dĩ nhiên không ở Diệp Thủy trên người. Nói như vậy bọn họ lần hành động này từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là yếu thất bại ư. Khan giọng, phẫn nộ đồng thời không cam lòng tiếng hô vang đãng tại phế tích bên trên, hắn sớm đã là cung dương hết đà, ràng buộc Diệp Thủy đã là sức mạnh cuối cùng rồi, hiện tại phát hiện tất cả đều là vô ích, những kia màu máu tua vòi nhất thời liền héo rút vô lực lên, Diệp Thủy dùng sức dây rủa, rốt cuộc trở nên dễ dàng một ít. Trong tay triệu hoán ra Át Ma đạo thư. Dưới đêm trăng một cái thánh khiết thân ảnh đã nhanh chóng bay tới. Đại bị tại thời khắc nguy cấp giải phóng Kỳ Kỳ sức mạnh. Nữ vũ thần sinh sắn thân thể trong nháy mắt trở nên thon dài mà thành quen thuộc, màu trắng váy dài cũng đổi thành màu vàng trên quần, tóc dài phấp phới, uy phong lấm lẫm, tay cầm ánh sáng hình thành trường kiếm, từ trên trời giáng xuống, tại tà linh cái kia thê thảm tiếng hô trong, thánh khiết ánh sáng đột nhiên tại Diệp Thủy bên cạnh bạo phát, những tia màu máu tua vòi dồn dập hóa thành cho tàn. Cho tàn còn tại lan tràn. Phế tích bên dưới có một tòa được vùi lấp một nửa huyết trì lan lộn, được khí tức thánh khiết xâm nhập trong đó, huyết trì bắt đầu bốc cháy lên, có thể ở trong đó mơ hồ nhìn thấy lộn một vòng bóng người màu đỏ ngòm, bên trong ao máu huyết dịch cấp tốc trở nên nồng đặc, cũng cuối cùng biến thành cho tàn bụi bặm. Diệp Huy được thần thánh ánh sáng bao quanh, hắn bên thai trong lúc hoảng hốt lại vang lên cái kia thanh thúy đồng âm, "Mẹ, mẹ." Đó là tà linh tu tư linh hồn cuối cùng gào thét. Từ cái kia chàng trong giấc mộng, Diệp Thủy có thể cảm thụ được, tu tư vốn là một cái mạnh hơn đồng thời hài tử hiền lành, nhưng bởi vì nghiên cứu ma pháp trở thành dị đoan, được chu diệt sau được mẹ của hắn nữ tu sĩ La Tây Á hoán nghiệm lây, mới sẽ hóa thành tà ác tà linh, tất cả những thứ này đều là La Tây Á lôi, bây giờ bị triệt để tiêu diệt, Diệp Thủy tựa hồ có thể từ tu tư linh hồn vang vọng bên trong cảm nhận được, thời khắc cuối cùng hắn không có oán hận cùng không cam lòng, chỉ có giải thoát cùng tự do. Phế tích bên cạnh, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thành niên nữ vũ thần, Lôi Toa khiếp sợ trưởng mở to mắt, khuôn mặt không dám tin tưởng, người, nàng là ngươi triệu hoán đi ra anh linh tốt, tốt lợi hại. Đại bị không nói ra được đắc ý, cằm vi vi dương lên, rất lợi hại, nói cho ngươi, của ta cắt nhị ra cũng một điểm không thể so Kỳ Kỳ kém, chính là quang thời gian trước bị thương hiện tại không có cách nào triệu hoán đi ra. Như vậy dương dương đắc ý nói xong, tiểu cô nương sắc mặt cấp tốc trở nên thương bạch khởi đến, thân thể chả lung lay, không nhịn được vừa sợ hô một tiếng, ai ôi, ma lực tiêu hao thật là lợi hại. Một bên khác Cách Lâm nhưng là trong nháy mắt đều phải nước mắt mục rồi, nhìn xem trên phế tích nữ vũ thần thân ảnh, đó là hắn chết đi thanh xuân. Tà Linh chết đi, nhưng mà tất cả còn chưa chung kết. Gay go. Lôi Toa đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, Tà Linh nguyên bản giam cấm rất nhiều được giàn vật linh hồn, ta trong mấy ngày qua vẫn luôn đang siêu độ những kia linh hồn, dùng loại này ôn hòa phương thức đến tiêu mất Tà Linh sức mạnh, hiện tại Tà Linh bị đột nhiên giết chết, những kia được giàn vật linh hồn mất đi ràng buộc, sẽ phải biến thành ác linh rồi. Ác linh chính là tràn đầy oán nghiệm linh hồn, Tà Linh lợi dụng giàn vật linh hồn, thông qua nỗi thống khổ của bọn hắn đến thu được sức mạnh, chuyện này sẽ khiến những kia linh hồn tràn ngập oán nghiệm, hiện tại Tà Linh chết đi, những kia linh hồn được giải thoát, mạnh mẽ oán nghiệm ảnh hưởng hội để cho bọn họ trong nháy mắt đoái biến thành ác linh. Kỳ Kỳ nguyên vốn có thể một đòn liền đem Tà Linh giết chết, nhưng bọn họ sở dĩ hao tốn nhiều ngày như vậy để Lôi Toa đến siêu độ những kia được giàn vật linh hồn, chính là vì dự phòng xuất hiện ác linh, những này hay là có thể được gọi là ác quỷ đồ vật, là thập phần khủng bố đồng thời khó dây dưa, chúng nó so với cái kia sùng bái Tà Linh hắc ám tín đồ càng thêm phiền phức. Mà hầu như liền ở Lôi Toa lời mới vừa nói cho tới khi nào xong, âm lãnh khí tức trong nháy mắt liền giáng lâm đã đến phế tích phụ cận trên người mọi người, quỷ khóc sói chu thanh âm tại bọn hắn bên thai vang tạo nên đến, từng cái nửa trong suốt màu trắng bệnh dữ tợn quỷ ảnh từ những kia phế tích trong khe hở bò đi ra, bọn hắn có khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt là đúng trên thế giới này hết thệ căm hận, oán hận, nhanh chóng hướng về từng cái còn sống sinh linh nào tới. Lôi Toa vội vàng bắt đầu tụng niệm thánh kinh kinh văn, đem nàng cùng đại bỉ Cách Lâm hộ ở trong đó, ánh mắt lại khẩn trương nhìn về phía trên phế tích mặt Diệp Thủy, tiểu ca ca. Một cái ác linh đánh về phía Diệp Thủy, được Diệp Thủy an toàn vệ sĩ chống đỡ cản lại. Kỳ Kỳ thần thánh lực số lượng đồng dạng có thể khắc chế vong linh, nhưng nàng vung vẩy kiếm quang, lại không có cách nào trọng thương những kia hư vô tà ác tồn tại. Kiếm của nàng đem một con ác linh lưng mỏi chặt đứt, nhưng bị chém đứt ác linh sát theo đó lại biến thành hai chỉ hơi chút nhỏ yếu ác linh, nhìn ra được người đối ác linh vẫn có nhất định lực sát thương, nhưng lại hoàn toàn không đủ để trong nháy mắt bãi bình cục diện bây giờ. Diệp Thủy nhìn xem Phát Ma đạo thư thượng còn thừa không nhiều ma lực còn lại, đầy mặt lo lắng. Bất quá, rất nhanh hắn nghĩ tới điều gì. Vong linh yêu cầu siêu độ mới sẽ biến mất, như vậy ngón tay hắn cấp tốc mở ra ma đạo thư phát ra kho, ngón tay nhanh chóng tại những tài nguyên kia danh sách bên trong tra tìm. Cho các ngươi đến một bài mộ phần nhảy cổ, cực lạc tịnh thổ. Chương 87, khu cái ma quả thực cùng mở ra chàng ca nhạc hội tựa như. Thông qua giải tỏa video triệu hoán đi ra ánh linh, yêu cầu tiêu hao Diệp Thủy tích phân năng lực hành động, nhưng giải tỏa âm nhạc BG tiêu hao lại là ma lực. Lúc trước đối mặt lao bang Đức các loại hắc ám tín đồ, Diệp Thủy tiêu tốn 100 tích phân giải tỏa một bài chiến khúc BG, còn thừa lại 25 tích phân, mà cùng lao bang Đức bọn hắn chiến đấu khiến hắn đã nhận được 50 tích phân, vừa vặn giết chết Tà Linh, tuy rằng Diệp Thủy vẫn chưa động thủ lại tựa hồ cũng mang cho hắn 30 tích phân khen thưởng. Hắn bây giờ còn lại tích phân là 105 phân. Tại phát ra trong kho một phen tìm kiếm, Diệp Thủy cấp tốc đã chọn một bài có thể sẽ đối vong linh sản sinh hiệu quả âm nhạc, này lúc bắt đầu vui cười đồng dạng yêu cầu 100 tích phân đến giải tỏa. Âm nhạc tài nguyên giải tỏa tích phân bao nhiêu, dựa vào cũng không phải là âm nhạc độ nổi tiếng, mà là nó nhưng có thể có sức mạnh, về phần nó có dạng gì sức mạnh, là cung cấp thuộc tính BUFF vẫn là còn lại loại hình sức mạnh, liền cần dựa vào suy đoán cùng hôn mê rồi, bất quá. Diệp Thủy nhìn mình chọn lựa ca khúc. Cảm giác được lựa chọn của mình sẽ không có sai. Đại bỉ duy trì thành niên nữ vũ thần yêu cầu tiêu hao cực lớn ma lực, người đã có chút đứng không yên, Cách Lâm đỡ người, Lôi Toa nhưng là cấp tốc tụng hát một phần siêu độ kinh văn, lồng ánh sáng màu trắng bao phủ ba người bọn hắn bốn phía. Một ít vong linh chém giết tới, nhưng không cách nào đột phá tầng kia lồng ánh sáng phòng hộ. Ba mặt người sắc đều tràn đầy sốt ruột, bọn hắn nhìn thấy càng nhiều hơn vong linh chính tại công kích Diệp Thủy cùng Kỳ Kỳ, dậm dạp chẳng chịt vong linh gần như đem thân ảnh của bọn họ hoàn toàn vây lại. Những kia hắc ám tín đồ đem Nam Phong trạm canh gác lâu đài coi như là cứ điểm đã không biết quá rồi bao nhiêu năm, qua lại thương nhân, đồ thị hình chiếu chiếm giữ nơi này sơ tặc, đều bị bọn hắn hiến tế đã đến bên trong ao máu, vì dự phòng bị người phát hiện nơi này huyền cơ, bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ hy sinh một phần sinh mệnh lực tiêu hao hết tín đồ, hắc ám tín đồ là tiêu hao sinh mệnh lực đến thu được sức mạnh, cho nên đại thể sống không lâu dài, đến khiến người khác hoàn. Thành càn quét Nam Phong trạm canh gác lâu đài sơn tặc nhiệm vụ. Những năm qua này, bên trong ao máu trói buộc được giàn vật linh hồn số lượng nhiều vô số kể, cho dù Lôi Toa đã siêu độ hơn một nửa, còn lại linh hồn hóa thành ác linh, vẫn như cũ hội hết sức phiền toái, dù sao chúng nó có là bị hành hạ mấy năm sinh ra hoán nghiệm. Bóng đêm hắc ám, chỉ có Nguyệt Quang Vương xuống đến. Lôi Toa biểu lộ càng phát cấp thiết rồi, nhìn xem những kia phảng phất vô cùng vô tận vong linh bó tay hết cách. Sau đó, vừa lúc đó một trận cổ quái âm nhạc đột nhiên vang lên, âm nhạc giai điệu kỳ thực cũng không phức tạp, nhưng cũng cực kỳ sống động, tầng tầng vong linh trong, mơ hồ có khiêu động ánh sáng hiểu thấu đáo đi ra. Vong linh tiếng gào thét liên tiếp không ngừng vang lên đến, Lôi Toa, Đại Bỉ, Cách Lâm theo bản năng híp mắt ở con mắt, tia sáng kia cũng không phải đến từ nữ vũ thần thần tính sức mạnh, mà là cùng Lôi Toa vịnh sướng sức mạnh tương tự, hoàn toàn có thể khắc chế vong linh. Vong linh không có sợ hãi tâm tình, chỉ có hung tàn cùng bạo ngược bản năng, nhưng thời khắc này bọn hắn lại dồn dập theo bản năng muốn trốn khỏi những ánh sáng kia bao phủ, quang ảnh chồng chất bên trong cả người chính đang phát sáng Diệp Thủy xuất hiện tại Lôi Toa, Đại Bỉ, Cách Lâm trong mắt. Trận kia trận cổ quái rồi lại rất có tiết tấu, tiếng nhạc chính là từ Diệp Thủy Ma Đạo thư thượng truyền ra ngoài. Âm nhạc bên trong còn có hoàn toàn không thuộc về này cái quốc tế ngữ nói tiếng ca, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng thân là tín đồ nữ tu sĩ Lôi Toa nhưng có thể cảm nhận được cái kia trong tiếng ca ẩn chứa sức mạnh, từ trên người Diệp Thủy tản mát ra quang không ngừng núp đích, Diệp Thủy bản thân cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, nhưng ánh sáng bên trong lại có một cái nhảy múa quái lạ vũ đạo thân ảnh, quang ảnh đang múa may. Những kia vũ động thân ảnh đụng chạm lấy vong linh sau, vong linh trong nháy mắt liền sẽ được đồng hóa, dung nhập vào quang ảnh kia vũ động trong không khí, tiếp lấy bọn hắn được thanh tẩy, tàn ngược diệt hết, mang theo an tưởng phi thăng cực lạc tịnh thổ. Kỳ Kỳ có phần đờ đẫn đứng ở quang ảnh trong, người cảm giác lòng của mình tại gây rối, muốn không nhịn được cũng đi theo những cái bóng kia múa chuyển động thân thể. Diệp Thúy bắt đầu rời chuyển động thân thể, hắn thân vị trí liền sẽ đem phía kia địa phương hóa thành một mảnh sân khấu, những kia vong linh dồn dập không chỗ nào che giấu. Này, đây coi là chuyện gì xảy ra, đỡ Đại Bỉ Cách Lâm, chố mắt ngoác mồm nhìn xem này cổ quái một màn, Diệp Thúy đã sớm biểu diễn qua thông qua âm nhạc đến tăng lên tự thân thuộc tính tín đồ vịnh sướng sức mạnh, nhưng bây giờ, hắn chính đang siêu độ những kia vong linh. Ta cảm giác có chút muốn đi theo vũ đạo, Đại Bỉ mệt mỏi nói ra, kèm theo những kia tiết tấu âm nhạc, đầu nhỏ của nàng không ngừng nhẹ chút, tiếp lấy người phản ứng lại, lớn tiếng hướng trên phế tích Kỳ Kỳ hô, Kỳ Kỳ ngươi không cần lãng phí ma lực của ta rồi, nhanh chóng biến trở về tiểu hải tử. Kỳ Kỳ hay cùng một cái truy tinh tiểu ảnh mê như thế, đi theo Diệp Thủy bên người chạy, nghe được Đại Bỉ tiếng kêu, người Kỳ Kỳ đáp lại một tiếng, cao gầy thân thể tan rã một lần nữa biến thành xinh xắn tiểu cô nương, cánh nhỏ lóe lên, bay lượn tại Diệp Thủy bên người, Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ Kỳ, tựa hồ là tại học tập cái kia âm nhạc giai điệu. Ta nghe nói có phần tín đồ nữ tu sĩ có thể thông qua khu ma chi múa đến siêu độ vong linh, tiểu ca ca ma đạo thư hiện tại chính tại phóng thích âm nhạc thật giống chính là một bài khu ma vũ tổ khúc nhạc, Lôi Toa ngơ ngác nói ra. Nàng là thánh thành tu đạo viện sinh viên tài cao, kiến thức phi phàm, bất quá vẫn như cũ được Diệp Thủy quái lạ khu ma âm vui cười làm mộng ép, người sớm xem ra bản thân vị lao hữu này ma đạo thư làm ngạc nhiên, nhưng là đây cũng quá ly kỳ, thật sự có thể làm thánh kinh đến dùng hơn nữa, cái kia âm nhạc cũng hoàn toàn không phải Diệp Thủy chính mình diễn tấu. Nàng nhìn Diệp Thủy đứng ở quang ảnh bên trong thân ảnh, nghĩ tới điều gì liền lập tức hô lớn, "Tiểu ca ca, ngươi cũng đi theo những cái bóng kia nhảy khu ma vũ, nói như vậy lực sát thương hội càng lớn." Cơ mờ nở, để cho ta nhảy cực lạc tịnh thổ. Như thế xấu hổ vẫn là không muốn rồi. Cho dù Diệp Thủy không đi theo nhảy này cực nhạc khu ma vũ, chỉ là âm nhạc lực sát thương liền đủ mạnh rồi. Nguyên bản tràn ngập uy hiếp vong linh cấp tốc được thanh tẩy biến mất, có vài con đồ thị hình chiếu thoát đi phế tích. Bất quá vong linh loại sinh vật này nắm giữ to lớn địa vực sự hạn chế, cũng không phải bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi, thì dường như những kia nhà có ma bên trong ác quỷ không cách nào rời đi nhà có ma như thế. Bọn hắn chỉ có thể ở Nam Phong trạm canh gác lâu đài. Khu vực phụ cận bên trong di động. Diệp Thủy hài lòng nhìn xem ma đạo thư bản đồ hướng dẫn trong, đại biểu địch ý vong linh điểm đỏ càng ngày càng ít, này đâu mộ phần nhảy disco khu ma hiệu quả hắn rất hài lòng. Khả năng có khu ma hiệu quả BG cần phải có không ít, bất quá đang chuẩn bị mở ra BG khu ma thời điểm, Diệp Thủy trong đầu vừa bắt đầu nghĩ tới cũng không phải là này đầu mộ phần nhảy disco, mà là đại danh đỉnh đỉnh đại bi chú. Chỉ bất quá đại bi chú giải tỏa yêu cầu 500 tích phân, tạm thời hắn là không chịu trách nhiệm nổi, chờ sau này có cơ hội lại nói. Rất nhanh, tại đây đầu mộ phần nhảy disco một khúc kết thúc mới một khúc phát hình một cái mở đầu lúc, hết thảy vong linh đã bị thanh tẩy không còn, loại kia xoay quanh tại phế tích quỷ khóc sói chu tiếng cũng hoàn toàn biến mất. Vừa vặn lúc này Diệp Thủy ma đạo thư ma lực cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ, được tà linh đầu độc thời điểm, hắn ma đạo thư ma lực vốn là đã thấy đáy. Bị xúc thủ ngay thời điểm mới ngắn ngủi khôi phục một ít ma lực dự trữ, bây giờ là triệt để đã tiêu hao hết, ai bắt cùng âm nhạc đồng thời biến mất, Diệp Thủy có phần mệt mỏi ngồi ở trên phế tích mặt, lau một cái mồ hôi trên mặt. Khu cái ma quả thực cùng mở ra chàng ca nhạc hội tựa như. Kỳ Kỳ còn chưa đã ngứa bay lượn tại Diệp Thủy thân thể bốn phía, Kỳ Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ Kỳ. Cánh tay nhỏ chân nhỏ đây là tại học nhảy cực lạc tịnh thổ sao ngươi cái chỗ ở em bé. Chính vào buổi tối hôm ấy, làm tà linh tu tư được kỷ kỷ trực tiếp hóa thành cho tàn thời khắc, Tư Thản chấn nhỏ giáo huấn trong giáo đường, đang đứng tại thần thánh nguyên tố thần linh điều khắc trước tụng hát thánh kinh kinh văn lão nữ tu sĩ La Tây Á, đột nhiên nếu có cảm ngộ, thân thể không nhịn được kịch liệt run lên, già nua gương mặt trở nên không có chút hồng hào lên. Tà linh tu tư là người dùng hắc ám thánh kinh cầu nguyện chuyển hóa mà thành, đồng thời cùng với nàng có một tia huyết mạch liên hệ, cho nên nàng có thể cảm thụ trực tiếp nhất đến đứa kia huyết mạch tiêu tan. Tu tư. Tại sao? Vì sao lại thất bại? Này không có khả năng. Người trở nên hơi giữ tợn khuôn mặt nói nhỏ, tà linh phục sinh tình cảnh hội rất nguy hiểm, hắc ám tín đồ ra tất cả sinh linh đều có khả năng chịu ảnh hưởng, được trực tiếp huyết tế, mà La Tây Á tuy rằng một tay thúc đẩy tà linh sinh ra, nhưng nàng bản thân cũng không phải hắc ám tín đồ, người chỉ là một cái lây dính hắc ám thánh kinh cái kia cấm kỵ lực lượng nữ tu sĩ, cho nên nàng cũng không hề đi tới Nam Phong trạm canh gác lâu đài. Tại của nàng trong nhận thức chuyện này không nên hội có bất kỳ sai lầm phát sinh, làm Diệp Thủy đoàn người bước vào Nam Phong trạm canh gác lâu đài lãnh địa lúc, liền sẽ không bao giờ tiếp tục còn sống khả năng. Mấy ngày nay người tầm tình tuy rằng thấp vọng, nhưng nàng vẫn như cũ không cho là hành động hội thất bại, cho tới bây giờ, người cảm nhận được tu tư tử vong. Vi Đức tràn đầy hung ác tiếng rên nhẹ. Ở sau lưng nàng rộng rãi trong giáo đường, thiêu đốt ánh nến không ngừng nhúc nhích, từng cái đứng ở trong bóng tối cái bóng đi từ từ đi ra. Bên người của bọn họ nổi lên từng quyển bìa màu đen ma đạo thư. Chỉ có thiên phú xuất chúng nhân tài có thể thu được ma đạo thư thừa nhận, trở thành ma đạo sư, mà ma đạo thư nếu như phá nát, cái kia ma đạo sư cũng lại vô pháp thi triển ma chú. Nhưng là La Tây Á từ Hắc Ám Thánh Kinh ở bên trong lấy được sức mạnh, người có thể rất mạnh mẽ cướp đoạt người khác ma đạo thư. Giáo hội lấy tư cách linh hồn siêu độ nơi, mỗi một vị ma đạo sư sau khi chết đều sẽ trước tiên được đưa đến nơi đây tiến hành cuối cùng cầu nguyện, cho nên vài năm ở giữa La Tây Á lặng yên. Không một tiếng động trong, từ những kia chết đi ma đạo sư trên người cướp đoạt rất nhiều ma đạo thư. Lại như người từng đồ thị hình chiếu cướp đoạt thụy khẳng ma đạo thư như thế. Màu đen ma đạo thư càng thêm tà ác cùng tàn bạo, đồng thời chỉ cần trên người ẩn chứa ma lực không cần tán thành liền có thể sử dụng chúng nó, mà trưởng khống người của bọn nó cũng sẽ càng thêm bạo ngược vô đạo. Sử dụng hắc đạo sách người, được gọi là hắc ám ma đạo sư, là bị coi là cùng hắc ám tín đồ ngang nhau tà ác tồn tại. Mà mang theo đối giáo đình hận ý, La Tây Á đang đợi nhi tử phục sinh thời kỳ, đã sớm lặng lẽ tập kết một nhánh hắc ám ma đạo sư quân đội. Chương 88, cợt mờ nở, hệ chặt có người thêm ta bạn tốt. Đông phương bầu trời sáng lên ngân bạch sắc, hoang dã bên trong sáng sớm trong, không khí ướt át mà mang theo nhất cổ thanh bẩn. Đêm qua chuyện xảy ra phảng phất liền chỉ là một trang mộng, Nam Phong trạm canh gác lâu đài đã triệt để biến thành một vùng phế tích, tà linh cùng vong linh cũng đã biến mất không còn tăm tích. Chỉ có những kia vùi lấp tại mảnh vỡ bên dưới đã khô héo vết máu cùng với thỉnh thoảng tản ra tanh tưởi, có thể chứng minh nơi này từng là cỡ nào tà ác nơi. Diệp Thùy, Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm thừa dịp sắc trời không sáng, lại lần nữa bù đắp lại hồi lung giác, liên quan với hắc ám ma sách, Diệp Thùy cũng cặn kẽ cùng Kỷ Kỷ tiến hành rồi trao đổi, biết rồi buổi tối ngày hôm ấy chuyện xảy ra, nghe Kỷ Kỷ cái kia không lưu loát thanh âm phí sức đem sự tình giảng giải xong. Diệp Thủy đám người biểu lộ trong lúc nhất thời trở nên không nói ra được quái lạ, nguyên lai quyển kia hắc ám ma sách dĩ nhiên thẳng đến đặt ở nhà gỗ đại sảnh một đống rách nát phía. Dưới, ngáp một cái từ trong lều trèo lúc đi ra, Diệp Thủy nhìn thấy đang tại lò sưởi bên bận rộn Cách Lâm. Đứa nhỏ này không hổ là xuất sắc nhân viên hậu cần, rau dại súp nấm cùng bánh mì hương vị để Diệp Thủy trong bụng không nhịn được cục cục vang vọng, cùng Cách Lâm lên tiếng chào hỏi sau, Diệp Thủy tại giản dị chồng chất bên cạnh bàn ăn ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ hoang dã bên trong bữa sáng. Một lát sau, Đại Bỉ cùng Lôi Toa cũng từ trong doanh trướng chui ra. Vừa ăn bữa sáng, bọn hắn một bên thương lượng lên bây giờ tình thế. Đầu tiên là trọng yếu nhất. Ta cảm thấy chúng ta nhiệm vụ thù lao khẳng định phải dẹp. Đại Bỉ miệng đầy bánh mì thầm nói, lần này Nam Phong trạm canh gác lâu đài diệt cướp nhiệm vụ nếu là cái bẫy, cái kia người phát vô cùng có khả năng chính là hắc ám tín đồ đám người kia. Bọn hắn truy phải báo thù nhìn lên là không thể nào, mà ở phế tích nơi này. Những lam hồ đó lính đánh thuê đoàn thành viên còn có hắc ám tín đồ trên người, bao nhiêu mang theo một ít kim tệ, bất quá những kia đều là bị nguyền rủa đồ vật, tốt nhất vẫn là không muốn chiếm làm của riêng. Chúng ta tối hôm qua nhưng là giải quyết xong một cái tà linh, cùng này vị thành tựu lớn so với, kim tệ hoàn toàn không có bất kỳ giá trị. Lôi Toa dùng thuộc về nữ tu sĩ cao thượng ngữ khi nói. Thiết, nói được lắm như ngươi không cần ăn cơm như thế. Đại Bỉ khinh bỉ nhìn Lôi Toa một mắt. Lôi Toa tiểu mị cười cười. Ta đích xác luôn luôn ăn cũng tương đối ít thôi. Vừa nói chả một bên cố ý hết đầy tràn bộ ngực, một bộ người ta cho dù ăn được thiếu mỗi chút địa phương cũng là rất lớn dáng vẻ. Này làm cho Đại Bỉ lúc này liền ta qua, thở phì phò thanh miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, há miệng liền nói, A-di, ngươi mấy cái ý tứ. Diệp Thùy vội vã đi ra làm hòa sự lão, các ngươi đừng ầm ĩ có được hay không, chúng ta mấy ngày nay bao nhiêu cũng coi như là cùng chung hoạn nạn được rồi. Đại Bỉ cùng Lôi Toa từ gặp mặt bắt đầu thật giống như một mực làm không hợp nhau, nguyên nhân mọi người đều hiểu, hắn nói sang chuyện khác, lão nữ tu sĩ La Tây Á là chế tạo ra tà linh kẻ cầm đầu, chúng ta nếu giết chết tà linh, cái kia La Tây Á chắc chắn sẽ không giảng hòa, người nói không chắc còn muốn gây sự tình, chúng ta được nhanh đi về giải quyết chuyện này. Là vì lão ma ma sao Lôi Toa tiếu lệ khuôn mặt lộ ra mấy phần ưu sầu, cùng Diệp Thùy hoàn toàn khác nhau, người đối với cái kia hiền hòa lão phụ nhân có mang một loại nào đó thân thiết tình cảm, dù sao còn nhỏ lúc từ trên người nàng cảm nhận được qua thân tình ôn nhu, mặc dù bây giờ biết cái kia hay là giả dối. Bọn chúng ta hội tiểu xuất phát, nhất định phải đem sự tình biết rõ, tối hôm qua ta thấy được tà linh chuyện cũ, La Tây Á thật giống xem qua cái gì hắc ám thánh kinh, người nói không chắc còn có cái gì khủng bố thủ đoạn. Diệp Thùy tiếp tục nói, Lôi Toa nghe được hắc ám thánh kinh danh tự này, thân thể hơi run một chút rung động, tối hôm qua người cũng không hề nghe Diệp Thùy nhắc lên chuyện này, lúc này Hoa Dung thất sắc nói, hắc ám thánh kinh đây chính là tu đạo viện cấm kỵ chi thư. Diệp Thùy chính muốn hỏi một chút người hắc ám thánh kinh cái này nghe tới liền để hắn cảm giác được 18 cấm danh tự rốt cuộc là cái gì, kết quả vừa lúc đó, một trận tích tích tiếng vang đột nhiên từ trên người hắn truyền ra, tất cả mọi người kỳ quái nhìn về phía Diệp Thùy. Diệp Thùy bản thân cũng sửng sốt một chút, phản ứng lại, liền phất tay triệu hoán ra Bát Ma đạo thư. Mà khi thấy xuất hiện tại áp trên màn ảnh một nhóm nhắc nhở lúc, Diệp Thùy nhất thời liền một bước, cợt mờ nở, hẹ chặt có người thêm ta bạn tốt. Mai Lâm. Không tư suy nghĩ nhiều yếu tăng thêm ngươi làm hảo hữu, có đồng ý hay không? iPad ma đạo thư thượng rất nhiều ứng dụng ma chú, cũng có thể mở ra, nhưng không cách nào sử dụng, trong đó liền bao quát hệ chặt có thể mở ra nhưng bên trong chẳng có cái gì cả, cũng không biết nên như thế nào tăng thêm người khác làm hảo hữu, thậm chí không biết nên làm sao giải tỏa loại công năng này, mà bây giờ Diệp Thùy đột nhiên nhận được một người tăng thêm thỉnh cầu. Mai Lâm. Không tư nhiều. Đây chính là ma thuật tháp trông coi lão Mai Lâm. Hắn tại sao có thể tăng thêm bạn tốt? Diệp Thùy chỉ là hơi chút ngớ ngẩn, liền nhấn xuống đồng ý ấn phím, ở là của hắn hẹ chặt danh sách bên trong liền xuất hiện một cái duy nhất bạn tốt, ảnh chân dung chính là lão Mai Lâm, cái kia râu bạc tóc trắng vừa nhìn lại như cái như bức ma pháp sư gương mặt, mà ấn vào ảnh chân dung, có thể nhìn thấy đơn giản một chút tin tức. Tỷ như địa chỉ tin tức là tinh linh thảo nguyên, tư thản trấn nhỏ, điện thoại tin tức là một chuỗi loạn mã vậy đồ vật, mà photo album nhưng là che đậy trạng thái. Đang tại Diệp Thùy tò mò kiểm tra chính mình mới bạn tốt lúc, một trận tin tức phát tới lanh lảnh nhắc nhở âm thanh liền theo vang lên, không chắc bên trong nhảy ra một đoạn ngữ âm nhắn lại, tại Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm bọn hắn quái lạ ánh mắt tò mò trong, Diệp Thùy mở ra này đoạn ngữ âm. Vi Đức là ngươi sao ta đã liên lạc thượng ngươi. Nghe được thanh âm này, Diệp Thùy cùng hắn tiểu hỏa bạn nhóm đều sợ ngây người. Diệp Thùy ngón tay bởi vì hưng phấn mà khẽ run, nhấn xuống hẹ chặt ngữ âm khóa, đối với mình ma đạo thư nói, Mai Lâm tiên sinh. Người tốt. Mai Lâm đáp lại nói. Diệp Thùy hưng phấn tại chồng chất trên ghế thay đổi tư thế, hay cùng lần thứ nhất lưới nói chuyện thiếu niên như thế, đã lâu không gặp, ngươi đang làm gì mà? Ta đang tại. Vân vân, ta thật sự liên lạc thượng ngươi đúng là Vi Đức lão Mai Lâm suýt chút nữa đã bị đưa vào đã đến Diệp Thùy tiết tấu bên trong đến, hắn vội vã nói ra, điều này sao có thể? Ta vốn là muốn liên lạc bên cạnh ngươi không gian kia ma đạo sư. Làm sao liên lạc thượng ngươi? Cũng có lẽ là bởi vì tín hiệu của ta khá mạnh, Diệp Thùy đáp lại nói. Mai Lâm trầm mặc, Diệp Thùy đoán chừng hắn đang suy nghĩ tín hiệu là vật gì. Mà Diệp Thùy cùng lão Mai Lâm trò chuyện, những người khác cũng đều là hoàn toàn nghe được, là một cái đường hoàng gia dáng không gian ma đạo sư. Cách Lâm rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng nói, Mai Lâm tiên sinh hiện tại nhất định chính đang sử dụng trung cấp phụ trợ ma chú vang vọng thanh âm, có người nói cái này ma chú có thể tiến hành khoảng cách xa thông tin đối thoại. Dừng một chút, hắn lại nghĩ tới điều gì. Bất quá, sử dụng cái này ma chú tiến hành liên lạc, nếu như đối phương không hiểu cái này ma chú, vậy cũng chỉ có thể tiến hành không cao hơn mấy dặm khoảng cách đan phương liên lạc, đối phương đồng dạng cũng là không gian ma đạo sư lời nói, liên lạc phạm vi sẽ đạt tới mấy chục dặm xa, mà nếu như song phương đều có cái này ma chú, cái kia khoảng cách có thể đạt đến hơn 100 km phạm vi. Hắn nhìn về phía Diệp Thùy, chúng ta bây giờ khoảng cách tư thản trấn nhỏ có thể có 200 dặm xa. Hội trưởng, ngươi chừng nào thì học xong vang vọng thanh âm? Ngươi sai rồi, ta sử dụng không phải vang vọng thanh âm, mà là so với vang vọng thanh âm cường đại hơn hệ chặt ma chú. Diệp Thùy cùng Cách Lâm giải thích. Cách Lâm lúc này liền một mặt mộng ép hỏi, hệ chặt đây là cái gì ma chú? Diệp Thùy không lo được cùng Cách Lâm giải thích, trên thực tế hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, iPad thượng ứng dụng trải qua sửa đổi sau đều sẽ biến thành kỳ diệu ma chú, đó cũng không phải là phổ thông ma đạo sư sử dụng nguyên tố ma chú. Hắn nhún nhún vai, tiếp tục gửi đi ngữ âm tin tức nói, Mai Lâm tiên sinh, người gấp gáp như vậy liên lạc chúng ta, là có chuyện gì không? Ngữ âm tin tức rất nhanh sẽ hồi phục lại, hơn nữa là từng đoạn nhanh chóng phát tới, hiện ra lão Mai Lâm hiện tại cấp bách tâm tình. Tư Thản trấn nhỏ bên này xảy ra chuyện lớn. Đêm qua một đám hắc ám ma đạo sư đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ công chiếm trấn nhỏ hội nghị sảnh, trấn nhỏ thủ vệ tử thương quá nửa. Tư Thản trấn nhỏ mạnh nhất ba đại công hội, bởi vì các thần di tích sự kiện, trong đó Ngưu Đầu cùng nữ thần hôn nhau sức mạnh nhiều lần lâm giải tán, điều này cũng làm cho trấn nhỏ sức mạnh mất giá rất nhiều, hoàn toàn không có cách nào chống đối đám kia hắc ám ma đạo sư. Hiện tại bọn hắn nhìn thẳng vào đồ giết chết tạp tư, ta cùng vài tên thủ vệ canh giữ ở tạp tư bên người, tạm thời có thể chống đối bọn hắn, nhưng bọn họ sẽ không giảng hòa. Tư Thản trấn nhỏ đã lâm vào trong hỗn loạn. Vi Đức, ta dùng Tư Thản trấn nhỏ thay quyền trưởng trấn thân phận, hướng về ngươi công hội tuyên bố ngũ tinh cấp thuê nhiệm vụ. Chu diệt hắc ám ma đạo sư, từng cái cũng có thể thu được 10 kim tệ thù lao. Thuê nhiệm vụ tức thời có hiệu lực. Chương 89, chờ hôm nay nửa đêm vừa qua, hắn liền là vô địch được rồi. Thuê nhiệm vụ tinh cấp đánh giá, là cả tạp tư đặc la đại lục cũng thống nhất áp dụng, cao nhất thập tinh nhiệm vụ là đủ để giao động một quốc gia quyền thống trị gian khổ nhiệm vụ, cực kỳ hiếm thấy. Diệp Thúy lúc trước nhận được Nam Phong trạm canh gác lâu đài càn quét sơn tặc nhiệm vụ thuộc về tam tinh nhiệm vụ, tại Tư Thản trong tiểu trấn cũng đã thuộc về thập phần hiếm thấy cao cấp nhiệm vụ, mà qua lại thuê công hội phát hành nhiệm vụ trong, cao nhất cũng bất quá là tứ tinh nhiệm vụ. Nhưng vào giờ phút này, bởi vì Hắc Ám Ma đạo sư hành động, Cách Lâm ban bố chưa bao giờ có ngũ tinh cấp nhiệm vụ. Danh tự tùy ý ma pháp công hội tại nhận được cái này thuê nhiệm vụ sau, ngay lập tức sẽ không nói nhảm đem lều trại, trồng chất cái bản các thứ thu thập, sau đó bắt đầu chạy về, dùng bộ hành. Bọn hắn tới thời điểm là cưỡi xe ngựa, bất quá tao ngộ hắc ám tín đồ tập kích sau, xe ngựa hư hao, ngựa đào tẩu, Lam Hổ lính đánh thuê bên kia mang tới ngựa cũng bởi vì hắc ám giáo đồ tập kích mà chạy trốn không biết tung tích, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào bộ hành đi tới Bạch Mã Dịch Đứng, ở nơi đó thuê ngựa lại chạy về Tư Thản trấn nhỏ. Làm lại tới đến Bạch Mã Dịch Đứng, thời gian đã là 2 giờ chiều rồi, không lo được nghỉ ngơi, Diệp Thùy thuê một chiếc mặc lên 3 con ngựa xe ngựa, liền ngựa không ngừng vó bắt đầu hướng về Tư Thản trấn nhỏ chạy trở về. Các ngươi tại trong buồng xe nghỉ ngơi, ta đến đánh xe. Cách Lâm chủ động thừa gánh trách nhiệm đạo, dù sao tựa hồ cũng không có lựa chọn nào khác, hắn năng lực chiến đấu là trong 4 người yếu nhất, xem ra hắn còn thật sự thích hợp nhất làm loại này hậu cần tạp vụ. Thế là, lắc lư xe ngựa bắt đầu cấp tốc hướng về Tư Thản trấn nhỏ xuất phát, Diệp Thùy, đại bỉ còn có lôi toa nhưng là hết khả năng nghỉ ngơi nhiều một quãng thời gian, khôi phục sức mạnh của thân thể. Bạch Mã Dịch Đứng khoảng cách Tư Thản trấn nhỏ có tới hơn 100 dặm khoảng cách, bọn hắn tính toán phải chờ tới hơn 10 giờ tối năng lực chạy trở về. Ở trên xe ngựa, Diệp Thùy thử lại liên lạc Mai Lâm, đáng tiếc tin tức vẫn luôn là gửi đi thất bại, thì dường như iPad đột nhiên ngắt mạng đồng dạng, xem ra Diệp Thùy hẹ chặt nhất định muốn tại đối phương sử dụng vang vọng thanh âm loại này liên lạc ma chú với hắn liên hệ thời điểm có khả năng sử dụng, tạm thời cũng chỉ có thể một phương diện tiến hành liên lạc, bất đắc dĩ Diệp Thùy đành phải thôi, an tâm nghỉ ngơi. Bất quá tại thu hồi ma đạo thư thời điểm, hắn nhìn một nhãn ma đạo trên sách ngày đánh dấu. Thế giới này không có cuối tuần chế, bất quá phát ma đạo thư thượng cũng tại hữu điều không sợi thô dựa theo cuối tuần chế đi tới, mà hôm nay vừa vặn chính là thứ 6, nghĩ đến ngày mai sẽ là thứ 7 đánh gậy bán hạ giá ngày, cho nên Diệp Thủy có thể làm kiêu ngạo nói, các loại hôm nay nửa đêm vừa qua, hắn liền là vô địch được rồi. Thời gian làm nhanh khi đêm đến. Sắc trời đã tối dần, tinh linh trên thảo nguyên đặc hữu lành lạnh kéo tới. Nơi xa phảng phất có chút động vật tiếng kêu gào truyền đến, đuổi một buổi trưa xe Cách Lâm, cả người đều có chút đau bứt nhức, cũng không dám có hơi chút lười biếng, nỗ lực khởi động trên cổ tay ma quang đăng, dọi sáng phía trước cái kia cũng không rõ ràng con đường. Tâm tình của hắn là thập phần cấp thiết, bởi vì hắn nghĩ tới rồi màu xanh lam kèn lệnh công hội những bằng hữu kia nhóm, bọn hắn với hắn tương tự, cũng không quá am hiểu dùng ma pháp sức mạnh để chiến đấu, không biết hắc ám ma đạo sư nhóm liệu sẽ có đối với bọn họ như thế nào. Bất quá cũng không có vấn đề, bởi vì là màu lam kèn lệnh công hội hội trưởng nhất định sẽ đảm bảo bảo vệ bọn họ. Đường phía trước kính thượng đột nhiên xuất hiện một tia sáng, làm cái kia tia sáng kéo gần sau, Cách Lâm mới phát hiện đó là vài tên ngăn ở trên đường đi kiếm sĩ. Xoẹt xoẹt xoẹt, Cách Lâm vội vàng một lặc dây cương, đem xe ngựa tại những kiếm sĩ đó trước mặt ngừng lại. Hắn rất nhanh liền nhận ra, cả tại phía trước trên đường đều là Tư Thản trấn nhỏ người, đồng thời lệ thuộc vào một cái lính đánh thuê đoàn. Thậm chí hắn lúc trước đại lý đánh cược thời điểm trả cùng bọn hắn từng có một ít trao đổi, Cách Lâm xoa xoa mồ hôi trên mặt, xông bọn hắn hỏi, kiệt phất lý là các ngươi ở nơi này làm cái gì? Nguyên lai là Cách Lâm, thật sự là quá tốt. tên là Kiệt Phất Lý chính là một cái người thấp nhỏ ngắn kiếm sĩ, hắn sắc mặt ngăm đen tại dưới ánh đèn lập lòe mấy phần vẻ vui mừng, chắc hẳn ngươi còn không biết, Tư Thản trấn nhỏ hiện tại xảy ra chuyện lớn, chúng ta nhận được tin tức đang tại chạy về, bất quá đáng tiếc là chúng ta vừa vặn gặp một nhóm thảo nguyên ma lang, ngựa đều bị sợ quá chạy mất, cho nên ngươi có thể hay không mang hộ mang chúng ta đoạn đường. Nghe được Kiệt Phất Lý lời nói, Cách Lâm khẽ nhíu mày, Kiệt Phất Lý nhóm người này từ trước đến giờ rất sợ chết, biết Tư Thản trấn nhỏ có chuyện, hoàng hốt chạy vừa muốn chạy trốn mới là tối cần phải, đã vậy còn quá nóng nảy trở lại trong này hiển nhiên có vấn đề. Hắn một cái tay lặng lẽ duỗi hướng về phía sau thùng xe, đụng phải Diệp Thủy quận lại chân, dùng sức lung lay, trong miệng nhưng là nói ra, xin lỗi, xe ngựa của chúng ta đã gánh chịu quá nhiều người, khả năng không cách nào nữa nhiều hơn một số người rồi. Nơi này khoảng cách Tư Thản trấn nhỏ cũng chỉ có mấy dặm mà khoảng cách, để mã nở của ngươi một ít cũng không việc gì đâu. Kiệt Phất Lý nói như vậy, lặng lẽ đến gần rồi ngựa một ít. Cách Lâm nắm chặt dây cương, chuẩn bị trực tiếp lái xe xuống tới, nhưng vào lúc này Kiệt Phất Lý cũng đã xuất thủ trước. Hắn bóng người hóa thành một đạo cái bóng, sau một khắc xuất hiện tại xe ngựa tại trở lên, đây là ngắn các kiếm sĩ sở trường nhất tập kích kiếm kỹ, dao găm trong tay của hắn đã bỏ vào Cách Lâm trên cổ. Cùng lúc đó, cái khác vài tên kiếm sĩ cũng xứng hợp an ý vây ở xe ngựa bốn phía, giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị hợp nhau tấn công. Cách Lâm trong miệng theo bản năng lên tiếng kinh hô, nhưng Kiệt Phất Lý chủy thủ đã thật chặt chống đỡ tại trên cổ họng của hắn, nhẹ giọng nói, dám phát ra âm thanh ta cho ngươi vĩnh viễn không cách nào nữa nói chuyện. Hắn nhìn sang phía sau thùng xe, Vi Đức ngay ở chỗ này. Ngươi muốn làm gì? Cách Lâm thấp giọng hỏi, Tư Thản trấn nhỏ hiện tại đang bị Hắc Ám Ma đạo sư công kích, các ngươi lại vẫn đến chặn đường đánh cướp. Ha, nói thật với ngươi, để cho chúng ta đến công kích Vi Đức chính là những Hắc Ám Ma đạo sư đó. Kiệt Phất Lý âm thanh lãnh không nói, hướng các đồng bạn vây vây tay, để cho bọn họ chuẩn bị đồng thời tiến hành công kích, chỉ cần giết chết Vi Đức, đem thi thể của hắn mang tới giáo hội, vậy chúng ta là có thể đạt được 1000 kim tệ thù lao. Hắc hắc. Sóc lính đánh thuê đoàn lại là lần đầu tiên nhận được lớn như vậy việc đây này. Các ngươi dĩ nhiên giúp Hắc Ám Ma đạo sư làm việc. Cách Lâm có phần tức giận nói. Không không, chúng ta chỉ là tại vì tiền vàng làm việc, chỉ phải trả tiền, đừng nói Vi Đức rồi, coi như là ta lão tử của ta cũng sẽ không bỏ qua. Kiệt Phất Lý liếm môi một cái, trong mắt tản ra ánh sáng lạnh, hướng các đồng bạn phát ra công kích chỉ lệnh. Kiệt Phất Lý sở thuộc sóc lính đánh thuê đoàn, cũng không tính làm sao thực lực mạnh mẽ. Nhưng bọn họ liền cùng tên của bọn họ như thế, màu xám cho con chuột, đi lại ở âm u góc, dạng gì nhiệm vụ bọn hắn đều tình nguyện ra sức. Bây giờ Diệp Thủy, đại bị tại Tư Thản trong tiểu trấn lớn nhất danh vọng, Hắc Ám Ma đạo sư đột nhiên làm khó dễ, xử trí không kịp để phòng dưới khống chế trấn nhỏ tuyệt đại đa số người, cho nên tại rất nhiều người xem ra, vừa vặn đang ở ngoài trấn Diệp Thủy cùng đại bị, liền trở thành trấn nhỏ duy nhất cứu tinh. Nhưng liền vào giờ phút như thế này, bọn hắn vẫn như cũ rất tình nguyện vì 1000 kim tệ liền đến đây chặn giết Diệp Thủy đoàn người. TERUIENVN. Chỉ cần có tiền, cái gì điểm mấu chốt cũng có thể từ bỏ. Hiện tại bọn hắn công lúc bất ngờ, cùng nhau tiến lên thi triển bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn công kích, cái kia đủ để trực tiếp đem Diệp Thủy bọn hắn chém thành thịt nát, Kiệt Phất Lý là cho là như vậy. Nhưng mà, mờ tối trong đồn xe, còn buồn ngủ Diệp Thủy nhìn một nhãn ma đạo sách trên bản đồ cái kia lóe lên điểm đỏ, nhẹ nhàng thở dài. Đồng thời một đạo lôi điện từ bên trong buồng xe nổ tung mà ra. Lôi điện kích. Kiệt Phất Lý trong miệng gào lên đau đớn một tiếng, thân thể ngã bay về phía xe ngựa, cùng lúc đó, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ thùng xe nóc xe được một cái xốc lên, một cái khôi ngô thân ảnh khổng lồ từ bên trong nhảy ra ngoài, tức giận tiểu xỉu, đi theo vang lên còn có đại bị tức đến nổ phổi âm thanh, đồ đần tiểu xỉu, triệu hoán ngươi đi ra không phải cho ngươi hủy đi xe, được thưởng tiền. Tại dạng này kiều trong tiếng hô, phẫn nộ tiểu xỉu gào thét, nhảy tới trên đất, phảng phất một con ngốc nghếch bạo lực đại tinh tinh, một cái liền xốc lên một tên kiếm sĩ chân vung bay lên, phẫn nộ tiểu xỉu, hoàn mỹ bạo lực cơ khí, mặc dù đối với ma pháp có phần không thể làm gì, nhưng đối mặt kiếm sĩ hắn có mạnh mẽ ưu thế. Sóc lính đánh thuê nguyên bản cũng không có thực lực rất mạnh, sở dĩ tới rồi chặn giết hoàn toàn là chuẩn bị đánh lén, thừa dịp bất ngờ, đáng tiếc lại tính lầm, vài tên kiếm sĩ phát hiện một đòn không được, lập tức xoay người chạy, kết quả còn bị phẫn nộ tiểu xỉu tại phía sau cái mông một trận đuổi. Kiệt Phất Lý được Diệp Thủy không gian nhận bắn chúng, nhưng cũng không hề cứ thế mất mạng, hắn từ trên mặt đất chật vật bò lên, chuẩn bị thừa dịp loạn đào tẩu, nhưng là vèo một tiếng, không tiếng động mà chí mạng lưỡi dao từ cổ của hắn giữa chân trượt tới, hắn vội vàng dùng tay che cái cổ, máu tươi từ đầu ngón tay không ngừng chảy ra, xoay người lại lúc, nhìn đến điều động Cách Lâm ôm ma đạo thư cảnh tượng. Không gian nhận. Hiện tại Cách Lâm duy nhất nắm giữ công kích ma chú. Trận này nho nhỏ chặn giết cứ như vậy hạ màn, liền nóng người cũng không bằng. Diệp Thùy thận trọng kéo ra thùng xe môn, cùng đại bỉ, lôi toa từ bên trong khoang ra, nguyên bản là không quá kiên cố thùng xe, hiện tại càng là lảo đảo, nóc xe cũng không có, đại bỉ không nói ra được buồn bực, nàng nhìn chính từ đằng xa trở về phẫn nộ tiểu xỉu, hai tay chống nạnh hướng phẫn nộ tiểu xỉu nói, đồ đần, xe đều bị ngươi làm hư. Giống, phẫn nộ tiểu xỉu không có bao nhiêu thông minh, nhưng hắn chí ít chả nhận ra đại bỉ là ai, nghe được đại bỉ chất vấn, hắn đưa tay tại trên đầu của mình gãi gãi, một bộ thật thà không muốn bộ dáng. Sau đó không lưng thanh lúc trước hất bay tấm ván gỗ ôm ầm ầm liền muốn hướng về thùng xe mặt trên an. Lần này được rồi, nguyên bản còn có bốn vách tường thùng xe, phịch một tiếng, liền triệt để tan vỡ rồi, biến thành xe ba gác. Đại bỉ. Các loại đại bỉ nghĩ linh tinh đem tức giận tiểu xỉu triệu hoán trở về anh linh thế giới sau, Diệp Thúy liếc mắt nhìn đường phía trước, biểu lộ cũng ngưng trọng lên, còn có nửa giờ liền có thể trở lại tư thản trấn nhỏ, dọc theo đường đi nói không chắc chả sẽ gặp phải còn lại đoạn giết người của chúng ta. Kế tiếp mọi người cẩn trọng một chút, chiến đấu nhưng là muốn bắt đầu. Dừng một chút, hắn lại nói với Cách Lâm, thanh lều vải của ngươi lấy ra đỡ gió, đêm hôm khuya khoát quái lạnh. Cách Lâm, hắn đã ngồi ở bên ngoài đuổi nửa ngày xe được chứ. Chương 90, một cái có thích sạch sẽ ép buộc chứng trộm đồ còn giúp người quét tước vệ sinh trộm. Diệp Thúy đoàn người chạy về tư thản trấn nhỏ thời điểm, đã là hơn 10 giờ tối rồi, trên đường cái yên tĩnh, trong ngày thường những kia trắng đêm đều đèn đuốc sáng choang, tiếng người huyên náo tiểu quán rượu. Bây giờ lại hắc ám trải rộng, một loại không rõ đích tử tịch bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, trên đường phố thậm chí còn có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh, còn có một chút xảy ra chiến đấu vết tích. Bất quá Diệp Thùy tại áp mắt trên bản đồ có thể nhìn thấy, phố lớn phụ cận những kia cư xá trong, có một cái đại biểu trấn nhỏ cư dân đốm nhỏ, bọn hắn chính run lẩy bẩy tránh né ở trong nhà. Hắc ám ma đạo sư khống chế toàn bộ trấn nhỏ, nhưng ít ra bọn hắn không có phát điên đem trấn nhỏ hoàn toàn tàn sát. Chúng ta làm sao bây giờ? Lôi toa hỏi dò Diệp Thùy. Chúng ta về nhà trước mang đi quyển kia hắc ám ma sách, sau đó lại đi tạp tư trưởng trấn nơi đó. Diệp Thùy hồi đáp, đã đi đầu hướng về nhà gỗ bên kia đi đến. Những người khác vội vàng đuổi theo. Bọn hắn trên đường trở về lại đã tao ngộ hai làn sóng đồ thị hình chiếu đoạn giết bọn họ lính đánh thuê cùng ma đạo sư, bất quá tại có phòng bị dưới tình huống, cũng không hề gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Diệp Thùy bản đồ hướng dẫn có thể dò xét địch ý, tra xét tung tích địch, cho dù chỉ có 10 mét phạm vi. Nhưng đối với những kia chuẩn bị đánh lén Diệp Thùy người đến của bọn họ nói, vẫn là sự đả kích chí mạng, đem xe ngựa chạy tới ngoài trấn nhỏ 2-3 dặm giờ địa phương, bọn hắn liền bộ. Hành đi trở về trấn nhỏ. Dọc theo con đường này Diệp Thùy cũng không hề gặp phải sử dụng hắc đạo sách hắc ám ma đạo sư. Rất nhanh, bọn hắn đi tới nhà gỗ bên ngoài, Diệp Thùy cẩn thận xác nhận trong phòng không có mai phục người khác sau, liền đẩy cửa phòng ra tiến vào gian nhà, con mắt lập tức liền hướng về trong phòng giữa đông kia phế tích nhìn lại, sau đó Diệp Thùy động tác đột nhiên cứng một cái. Đi theo tiến vào trong phòng đại bỉ, Cách Lâm còn có Lôi Toa nhìn rõ ràng trong phòng tình huống, cũng đều đi theo hơi run run, Lôi Toa đánh giá bốn phía, ổ các ngươi nói đống kia kỷ kỷ thu thập rách nát ở nơi nào. Không lớn trong phòng giữa, nguyên bản đống kia kỷ kỷ thu thập cục đá vụn đã sớm biến mất không còn tăm tích, đồng thời, sàn nhà còn bị lau chùi không còn một ngống, không nhiễm một hạt bụi, mà không đơn thuần là sàn nhà. Diệp Thùy mượn ma quang đang chỉ nhìn hướng về gian phòng, nguyên vốn có chút lộn xộn phòng nhỏ. Giờ khác này cũng bị quét sạch sửa sang lại sạch sẽ ngăn nắp, trên giường chăn đệm được gấp thả chỉnh tề. Trong không khí phảng phất tràn ngập nhất cổ quả chanh thanh tân mùi vị, cái kia tựa hồ là gần nhất rất là lưu hành dùng để không khí trong lành dược tề. Bởi vì lâu dài không có thanh lý mà trở nên hơi u ám vách tường, cũng bị lau chùi rực rỡ hẳn lên, Diệp Thùy thế mới biết, tường này vách tường nguyên lai không phải màu xám cho, mà là một màu nâu. Những kia nguyên bản lung tung bày ra chén trà chén dĩa, cũng bị dựa theo trình tự bày ra ngay ngắn trật tự. Ma quang đăng dưới, được lau chùi bóng loáng chén dĩa thậm chí đều tại phản xạ quang, thế này sao lại là Diệp Thùy cùng đại bỉ ở qua địa phương đây, rõ ràng là một cái trọng độ ép buộc chứng người bệnh ra. Diệp Thùy cùng đại bỉ ngây người mấy giây, thối lui ra khỏi gian phòng, đánh ra bốn phía, trên đường cái còn có lúc trước một quyền anh linh lưu lại khe rãnh, đối diện sụp đổ căn phòng bây giờ đang tại một lần nữa dựng lên. Không sai, nơi này chính là bọn hắn ổ, sau đó Diệp Thùy cùng đại bỉ một lần nữa trở về phòng. Tại Cách Lâm cùng Lôi Toa ánh mắt nghi hoặc trong, Diệp Thùy cờ mở nở hét to một tiếng. Chiêu trộm rồi. Có người đem quyển kia hắc ám ma sách cho trộm đi. Hơn nữa hắn không chỉ đem hắc ám ma sách trộm đi, chả đem chúng ta nơi ở từ đầu đến đuôi quét dọn một lần, quả thực bệnh thần kinh. Hắn hô. Đại bỉ cũng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ tức giận vô cùng nói ra, ta lấy tư cách nhà mạo hiểm lưu lạc lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phát điên trộm. Tiểu cô nương như một làn khói chạy lên trên lầu gian phòng của mình. Lúc đi ra trong lòng nàng ôm một đống gấp lại chỉnh tề quần áo, một mặt không dám tin nói ra, người thậm chí ngay cả quần áo của ta đều giặt sạch, vạn năng quản gia A Phủ Nhi cũng không mang chăm chỉ như vậy. Của ta biết tất cùng nội ý đều không có buông tha. Diệp Thúy đang tra tìm chính mình bên giường phá ngăn tủ sau, đi theo hô lớn một tiếng. Đứng trong phòng giữa Cách Lâm cùng Lôi Toa. Bọn hắn trực tiếp liền mộng ép, sau khi tĩnh hồn lại, Cách Lâm khoan thai thở dài một câu, loại này trộm ta vì cái gì không từng đụng phải. Bốn người đứng ở trong nhà gỗ, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong đầu không nói ra được một bức. Bọn hắn trong phòng lục tung tung phèo, Diệp Thùy cùng đại bỉ cuối cùng xác nhận cũng không hề thất lạc nhiệm Hà Đông Tây, chỉ là hoàn toàn không thấy quyển kia Hắc Ám Ma Sách hình bóng. Nói như vậy, cái kia trộm đến bọn hắn nơi này chính là hướng về phía Hắc Ám Ma Sách tới, chẳng lẽ là La Tây Á Hắc Ám Ma đạo sư, nhưng là Hắc Ám Ma Sách cầm thì cầm rồi, vì sao chả đem bọn họ nơi này quét dọn sạch sẽ như vậy? Sự tình, thật giống không phải đơn thuần như vậy. Tại tư thản trấn nhỏ Bắc khu cổ Hà trên đại đạo một nhà tiểu trong tiểu quán, cùng những nơi khác hắc ám so với, nhà này tiểu trong tiểu quán còn tại tỏ khắp ánh đèn nhàn nhạt, có một đám ma đạo sư, kiếm sĩ chính vô tinh đả thải ngồi ở chỗ này uống rượu. Độ cao đếm được zoom bình rượu đã bày đầy đài, nhìn ra được người uống rượu tâm tình đều có chút trầm thấp, phảng phất là muốn dùng rượu cồn đến tê liệt chính mình. Những người này dĩ nhiên là Diệp Thúy biết, bọn hắn chính là ngả bị đoàn người, nguyên bản thuộc về Ngưu Đầu Ma Pháp Công Hội, đồng thời gia nhập Ngưu Đầu Ma Pháp Công Hội trước đó, bọn hắn vẫn là Tịch Vui Cười Tư Ma Pháp Công Hội thành viên. Làm Tịch Vui Cười Tư Ma đạo thư được hư hao công hội giải tán sau, bọn hắn gia nhập Ngưu Đầu công hội, mấy ngày trước bọn hắn còn tìm tới chỗ ngồi Vui Cười Tư, hy vọng thông qua Tịch Vui Cười Tư nhận thức Diệp Thủy, lúc đó quạt Tịch Vui Cười Tư một cái. Tắc, sau đó được Diệp Thủy phản đánh một bạt hai, chật vật đào tẩu. Đây đều là Diệp Thủy lỗi, nếu như không phải Tác Ân hội trưởng cùng Bị Lợi Tư tiên sinh đều chết hết, làm sao có khả năng để những hắc ám ma đạo sư đó một lần liền công phá Ngưu Đầu Ma Pháp Công Hội cùng Nữ Thần Hôn Nhau Ma Pháp Công Hội? Ngả bị mồm miệng có phần không do nói, chưa hôm nay lúc, những hắc ám ma đạo sư đó đột nhiên công kích hai đại công hội đại sảnh, bọn hắn dĩ nhiên không còn sức đánh trả. Những hắc ám ma đạo sư đó cấp ra hai cái lựa chọn, gia nhập bọn hắn, hoặc là bị giết chết. Ngả bị đoàn người nguyên bản chính là không có gì khí tiết ma đạo sư, không chút do dự liền lựa chọn gia nhập. Bất quá hắc ám ma đạo sư đại biểu là cái gì bọn hắn tự nhiên là biết rõ, cũng là bởi vì này, bọn hắn buổi tối mới lại ở chỗ này mượn rượu giải sầu, dùng rượu cồn đến gây tê chính mình, đồng thời đem chính mình mềm yếu trách tội đến Diệp Thùy hoặc những người khác trên người. Vừa lúc đó, có một cái cao gầy hắc bảo nhân đi vào quán rượu, từ màu đen áo choàng dưới mơ hồ có thể nhìn thấy linh lung có hứng thú cao gầy thân thể, mũ trùm dưới tỏa ra từng điều một nói mái tóc dài màu vàng óng, điều này hiển nhiên là một người phụ nữ. Sự xuất hiện của nàng rất nhanh sẽ đưa tới trong quán rượu sự chú ý của mọi người. Men say mông lung ngả bị từ trước đài nhảy lên, trong miệng cười hắc hắc vài tiếng, tiểu nữ, nửa đêm đến trong tiểu còn đến, làm sao, ngươi lạc đường ư? Áo bào đen nữ nhân không nói gì, mà là chậm rãi nhấc lên mở đầu thượng mũ trùm, lộ ra thuộc về Tịch Vui Cười Tư gương mặt, cái này thuê công hội đẹp đẽ thị nữ, giờ khác này trên khuôn mặt nhưng không có trong ngày thường ôn hòa nhu tĩnh, mà là mang theo vài phần anh khí cùng dã. Khỏe miệng nàng hiện ra mỉm cười, tiếp tục cởi ra trên người trường bào. Trường bào bên dưới là một thân cực kỳ nóng bỏng hóa trang, đó là cho dù lấy Diệp Thủy đến từ một thế giới khác nhãn quang đến xem, đều đầy đủ hấp dẫn người nóng bỏng đối với, bên hông vây quanh một đoạn miễn cưỡng che chắn trọng yếu vị trí tơ mềm váy ngắn, lộ ra thon dài kiện mị chân dài cùng không đủ một nắm eo thon nhỏ, trên người là một kiện cùng áo lót nhỏ không kém là bao nhiêu khăn lụa áo ngắn, đó là tùy tiện một động tác đều có thể để mỗi một người đàn ông tâm thần chập chờn tuyệt đại. Đồ đê tiện dáng dấp. Chỉ là nhìn đến nàng cái bộ dáng này, ngả bị đám người lại sợ hãi mà kinh, phảng phất trong nháy mắt liên nghĩ tới điều gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Mấy năm trước, làm Tịch Vui Cười Tư ma đạo thư còn chưa hủy diệt người vẫn là một cái cường đại ma đạo sách thời điểm, của nàng hằng ngày hóa trang chính là như vậy, ma đạo sư, các kiếm sĩ hội để cho tiện chiến đấu mà lựa chọn gọn nhẹ trang phục, cũng tỉ như lạc tư váy ngắn chiến trang, mà ma đạo sư không cần cận thân chiến đấu. Nhưng tình cờ cũng sẽ có chút ma đạo sư sẽ chọn đem chính mình ăn mặc đặc biệt khác với tất cả mọi người, Tịch Vui Cười Tư chính là một cái trong số đó. Đương nhiên, của nàng hóa trang tuy rằng trước sau như một nóng bỏng mê người, lại không người dám đối với nàng mạo phạm, bởi vì nàng đồng dạng là một vị làm đáng sợ ma đạo sư, mặc dù là lúc trước cùng với nàng quyết đấu phá hủy nàng ma đạo thư ra hoặc kia, cuối cùng cũng là bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Bây giờ Tịch Vui Cười Tư, ở cái này u ám tiểu trong tử quán. Đột nhiên một lần nữa đổi lại lối ăn mặc này, người cho người cảm giác, phảng phất lại biến thành cái kia mạnh mẽ nữ ma đạo sư, này làm cho ngả bị các loại nguyên bản thuộc về người công hội lao thành viên đều đã nghĩ đến lúc trước hội trưởng đáng sợ, nghĩ tới được người chi phối sợ hãi. nhưng rất nhanh ngả bị liền phục hồi tinh thần lại, trước mắt Tịch Vui Cười Tư cũng sớm đã là cái phàm nhân, không cách nào hai lần thức tỉnh ma đạo thương người, dù như thế nào cũng không khả năng lại đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Thế là ngả bị rất nhanh sẽ nhếch miệng nở nụ cười, hắc hắc, Tịch Vui Cười Tư, chúng ta hội trưởng ơi, thực sự là rất lâu không nhìn thấy ngươi bộ này hóa trang. Hắn lung la lung lay hướng đi Tịch Vui Cười Tư, muốn đưa tay đi vớt ve Tịch Vui Cười Tư gương mặt, lúc trước ta nhưng là vô số lần mơ tới ngươi ơi, hắc hắc, ngươi cố ý mặc thành như vậy xuất hiện tại trước mặt chúng ta, là muốn để lấy lòng ta sao? Nữ nhân này nhất định là hối hận rồi tiếp tục làm một tên thị nữ, cho nên cố ý cột đẩy đến dụ. Hoặc hắn, ngạ bỉ, ngươi còn nhớ trước đây mọi người cũng gọi ta cái gì sao? Nhìn xem đi vào ngạ bỉ, Tịch Vui Cười Tư mỉm cười hỏi. Gọi ngươi là gì? Ngả bỉ trong đầu nghĩ tới cái kia từng làm bọn họ tự hào cùng kinh hãi danh tự, trong miệng lúng túng nói, hắc hỏa. Nữ nhân. Hắc hỏa nữ nhân, Tịch Vui Cười Tư lúc trước biệt hiệu. Bởi vì nàng ma đạo thư có thuộc tính, là hỗn hợp hắc ám hệ cùng hỏa hệ hắc ám hỏa. Hắc hỏa nữ nhân, không sai. Tịch Vui Cười Tư cười, nhìn xem chính tản ra rượu thối đi tới trước mặt mình ngả bỉ, sau đó từ trong lòng lấy ra một quyển bìa màu đen ma đạo thư mở ra, trôi nổi ở Tịch Vui Cười Tư trước mặt. Như vậy, ngươi muốn hay không nếm thử hắc hỏa tư vị? Chương 91, Thánh Kinh Vịnh Sướng, lao nương đỉnh ngươi. Đêm tối dưới tiểu trong tiểu quán truyền ra hoảng sợ tiếng gào thét. Tịch Nhạc Tư hội trưởng, ta sai rồi, tha mạng. Âm thanh biến thành kêu thảm thiết. Một tên kiếm sĩ hốt hoảng phá vỡ cửa sổ muốn chạy trốn, nhưng là phía sau hắn, một mảnh ngọn lửa màu đen đột nhiên bao phủ lại hắn, lệnh bước tiến của hắn dừng lại, cứng ngắc, sau đó biến thành một mảnh tro bụi. Tiểu quán rượu cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt chính là ngọn lửa màu đen. Tại những hỏa diễm trong, Tịch Nhạc Tư thân ảnh chậm rãi đi ra. Người đem quyển kia hắc pháp sư một lần nữa bỏ vào trong ngực, đem áo bào đen mặc lên người, ánh mắt lại cảm kích nhìn hướng Diệp Thủy nhà gỗ vị trí. Diệp Thủy từng hoài nghi Tịch Nhạc Tư cũng là La Tây Á người, dù sao bọn họ là từ Tịch Nhạc Tư trong tay nhận được Nam Phong Trạm canh gác lâu đài nhiệm vụ, hơn nữa một cái bị hủy diệt ma đạo thư ma đạo sư, Tịch Nhạc Tư thấy thế nào đều có được La Tây Á đầu độc khả năng, Diệp Thủy đã xác định La Tây Á nắm giữ lấy ra hắn nhân ma đạo sách năng lực, nhưng trên thực tế, Tịch Nhạc Tư cũng chưa hề nghĩ tới muốn hãm hại Diệp Thủy. Cho bọn họ Nam Phong Trạm canh gác lâu đài nhiệm vụ, cũng hoàn toàn là nằm ở hảo tâm, La Tây Á mới bắt đầu muốn đem Diệp Thủy dẫn đi Nam Phong Trạm canh gác lâu đài là chuẩn bị thủ đoạn khác, chỉ là đúng lúc gặp Tịch Nhạc Tư trong vô tình giúp bọn họ một tay mà thôi. Tịch Nhạc Tư cùng La Tây Á cùng với Hắc Ám Ma đạo sư cũng không có bất cứ quan hệ gì. Người làm cảm tạ Diệp Thủy bọn hắn, cho nên tại Diệp Thủy Đại Bỉ rời đi chấn nhỏ sau người trả cố ý đến Diệp Thủy trong nhà hỗ trợ quét tước vệ sinh, may là lúc trước Diệp Thủy bọn hắn lúc rời đi, bởi vì đi được vội vàng mà không có khóa cửa. Gia đình hắn những kia gia sản, kỳ thực cũng hoàn toàn không dùng tới khóa cửa, tiểu thâu đến rồi nếu có thể trộm đi vượt qua một viên ngân tệ đồ vật đều tính Diệp Thủy thua. Lau chùi bàn vách tường, thanh giặt quần áo chén dĩa, cho tới hôm nay sáng sớm, người mới đưa gian phòng trung ương đống kia rách nát dọn dẹp sạch sẽ, sau đó người phát hiện hắc ám ma sách. Hắc ám ma sách vợ vật chất chính là một quyển bìa màu đen ma đạo thư, làm tà linh tu tư sau khi chết, nó chính là vật vô chủ, chỉ cần có ma lực không cần tán thành là có thể sử dụng. Mà trong cõi u minh phảng phất là thiên ý bình thường quyển này từng thuộc về ma thuật tháp trước đây trông coi ma đạo thư, hắn thuộc tính chính là Tịch Nhạc Tư từng nắm giữ qua hắc ám hỏa. Thế là, chỉ dùng một ngày, người liền tìm tới đã từng lấy tư cách hắc hỏa nữ nhân sức mạnh, sau đó hoàn thành người vẫn luôn muốn chuyện cần làm, giết chết từng phản bội đồng thời nhục nhã. Cười nhạo của nàng ngả bị đám người. Trong tiểu trấn tựa hồ xảy ra đại sự gì, hắc ám ma đạo sư. À, ta hiện tại cũng coi như là hắc ám ma đạo sư, chuyện này tựa hồ cùng vi đức bọn hắn không thể tách rời quan hệ, bọn hắn thật đúng là nhiều chuyện ra hỏa, bất quá bằng bản lãnh của các ngươi, hẳn là có thể bình an vượt qua. Tịch Nhạc Tư đưa tay để ở trước ngực, cảm thụ thiếp thân để đó ma đạo thư, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vi đức. Tuy rằng không biết tại sao quyển này ma đạo thư sẽ bị ngươi vứt tại một đống hòn đá phế gạch phía dưới, bất quá cảm tạ ngươi một lần nữa đưa cho ta sức mạnh, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi. Về sau chúng ta chả có lần sau tạm biệt thời khắc. Nói xong những câu nói này, người đi hướng ngoài trấn nhỏ. Đêm nay người rời khỏi tư thản trấn nhỏ, mà lần sau lại cùng Diệp Thùy gặp gỡ, đã là rất lâu chuyện sau đó rồi. Danh tự tùy ý ma pháp công hội nơi này. Một bên cảm thán không biết từ đâu tới đây một cái bệnh thần kinh trộm, một bên lặng lẽ chạy tới tạp tư nơi ở, tiểu quán rượu nơi đó chuyển tới gây rối hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, bất quá bọn hắn cũng không làm sao lưu ý, hiện tại việc cấp bách hãy cùng lão ma đạo sư Mai Lâm gặp mặt. Một đường đi tới Lam đạo phố lớn, vòng qua thuê công hội sau, bọn hắn đi tới ở vào hộ thành Hà một bên trưởng trấn phủ đệ, Diệp Thuy cùng đại bị này là lần thứ hai tới đây, bọn hắn rất xa nghe được có một ít chiến đấu âm thanh truyền tới, thế là trốn ở trong bóng tối trước tiên kiểm tra bên kia tình hình. Trong đêm tối, có thể nhìn thấy một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ trưởng trấn phủ đệ. Là không gian phòng ngự ma chú, bất quá phạm vi bao phủ lớn như vậy, này nhất định là Mai Lâm tiên sinh ma chú. Cách Lâm kinh hô, trong thanh âm tràn đầy đối không gian ma đạo sư kính nghệ, từ hắn liên lạc chúng ta bắt đầu đến bây giờ, chỉ sợ hắn đã chống đỡ cái này ma chú một ngày, Mai Lâm tiên sinh thật là lợi hại. Bất quá nhìn lên cũng đã là cung dương hết đà rồi. Diệp Thuy gật đầu nói, cái kia nhạt màn ánh sáng màu xanh lam lúc này đang tại vi vi lấp lánh, phảng phất tiếp xúc bất lương sắp tách ra đèn điện bình thường. Diệp Thuy tầm mắt tùy theo chuyển đến đang đứng tại phủ đệ ngoài cửa mấy cái kia bóng người thượng. Những người này tổng cộng có hơn 10 cái, trong đó đa số đều là ma đạo sư, mà trong tay bọn họ ma đạo thư bìa ngoài đều là màu đen, làm hiển nhiên bọn hắn chính là La Tây Á khống chế những hắc ám ma đạo sư đó rồi. Tại ma pháp cửu đại thuộc tính bên trong có hắc ám hệ, bất quá cái này hắc ám hệ thông thường được gọi là ám ảnh ma pháp, hắc ám hệ ma đạo sư cũng gọi là ám ảnh ma đạo sư, bọn hắn cùng hắc ám ma đạo sư là tuyệt nhiên không giống, hắc ám ma đạo sư sử dụng ma chú căn cứ ma đạo thư thuộc tính ma định ra, đồng thời cấm chế rất ít, chỉ cần nắm giữ ma lực là có thể khởi động ma chú, khuyết điểm duy nhất chính là ma đạo thư dễ dàng khống chế ngược lại chủ nhân, để điều khiển hắc đạo sách người trở nên càng thêm cuồng bạo dễ tức giận, tính cách hung tàn. Cái này cũng là tại sao hắc ám ma đạo sư được coi là tà ác nguyên nhân. Hiện tại đang tại thử nghiệm công phá tầng kia lồng phòng hộ hắc ám ma đạo sư, liền hiển lộ hết thô bạo bản tính, cho người không nói ra được tàn bạo cảm giác. Bọn hắn thật giống rất lợi hại, so với cái kia hắc ám tín đồ còn đáng sợ hơn, chúng ta phải làm sao? Cách Lâm có phần hàm răng run lên hỏi. Còn có thể làm sao, chỉ có thể cùng bọn hắn chính diện cứng rắn thép rồi. Diệp Thúy nói ra, bắt đầu trở mình nhìn mình ma đạo thư. Chính diện cứng rắn thép Cách Lâm thân thể run lên, mà đại bỉ cùng lôi toa lại đều một bộ làm hưng phấn dáng vẻ. Cách Lâm trong lòng một bên cảm giác than mình biết đều là một đám bạo lực cuồng vừa nói, bọn hắn thật giống so với chúng ta lợi hại thật nhiều. Yên tâm, ta cho các ngươi đến một đoạn bờ gờ nhiệt huyết bờ UFF bổ trợ. Diệp Thúy bình tĩnh nói, mở ra phát ma đạo thư âm nhạc máy truyền tin, trực tiếp đem âm nhạc bỏ vào lớn nhất. Chỉ là Diệp Thúy biểu lộ mặc dù nhạt định, nhưng trong lòng thật ra thì vẫn là có phần phạm sợ. Cũng không xác định BG phải chăng đồng dạng có thể tác dụng tại đồng bạn trên người. Bất quá rất nhanh hắn liền không cần lo lắng cái vấn đề này, kèm theo cái kia lánh khóc sống động âm nhạc vang lên, đại bỉ, lôi toa, Cách Lâm biểu lộ rõ ràng trở nên hơi bất đồng lên. Đại bỉ, lại là này cái kỳ quái âm nhạc. Ô ta đột nhiên đặc biệt nhớ đánh người. Lôi toa, nha cái cảm giác này mạnh thật, không nhịn được khiến người ta muốn run rẩy nha. Cách Lâm, ta đột nhiên tràn đầy tự tin, chúng ta cứng rắn thép bọn hắn. Xem ra đứng khoảng cách gần vừa đủ lời nói, nhiệt huyết bờ gờ đối với các ngươi cũng có hiệu quả. Diệp Thùy hài lòng gật gật đầu, sau đó đi đầu từ trong bóng tối đi ra. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-V-N đăng đăng trèo lên, đăng 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 đăng. Nay ở cái thế giới này chưa bao giờ xuất hiện âm nhạc, cấp tốc liền hấp dẫn những hắc cá ma đạo sư đó chú ý, bọn hắn sung huyết ánh mắt lập tức xem hướng về phía phương hướng âm thanh chuyển tới, sau đó... Ở đằng kia sống động không có vinh dự hoặc nhân hình chiến đấu âm nhạc trong, Diệp Thùy, Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm mang theo một loại làm người tâm thần rung động khí thế đi ra. Tại loại này chính nghĩa thế lực bột phấn lên sàn thời khắc, thêm vào này đầu nhiệt huyết bờ gờ, bọn hắn sửng sốt đi ra hắc bang hội đồng thật khí thế. Người nào? Đây là cái gì âm thanh? Hắc ám ma đạo sư nhóm trong miệng lên tiếng kinh hô, khi bọn họ nhìn thấy cái kia đi ở trước nhất Diệp Thùy sau, một cái đầy mặt đại hồ tử ma đạo sư âm lánh liếm môi một cái. Là La Tây Á cần tên tiểu tử kia. Bắt hắn lại, muốn người sống. La Tây Á nói rồi, người muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất hung hăng giàn vật hắn. Các ngươi cẩn thận. Diệp Thùy quay đầu nhìn Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm một mắt, thân thể ẩn nấp ở trong âm u, ám ảnh tiềm hành, cái kia lánh khốc bờ gờ phảng phất đều trong nháy mắt trở nên phiêu miểu mấy phần. Dùng như thế nhiệt huyết có cảm giác tiết tấu làm bờ gờ ám ảnh thích khách đại khái Diệp Thùy cũng là từ trước tới nay người thứ nhất rồi. Đại Bỉ này cũng không có do dự. Trực tiếp gọi về người bây giờ mạnh nhất anh linh, thành niên chít chít. Chít chít, nữ vũ thần vung vẩy kiếm quang cấp tốc xung phong tiến vào những hắc ám ma đạo sư đó cùng rơi vào bóng tối kiếm sĩ bên trong. Huyết quang phun tung tóe, lôi điện oanh kích, hỏa diễm thiêu đốt, không gian nhận đánh lén, dưới chân đột nhiên xuất hiện vệt nước suýt chút nữa đem người trượt chân, trong cổ đột nhiên rót vào gió mát đem người dọa giật mình. Trốn ở trong bóng tối Diệp Thùy, không ngừng dùng các loại ma chú công kích những hắc ám ma đạo sư đó. DS sau hai cái là cái gì quỷ, toàn năng ma chú đáp ứng không xuể, phối hợp nữ vũ thần chít chít nhanh chóng giải quyết những này tà ác cuồng bạo hắc ám ma đạo sư. Đại Bỉ một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chiến trường. Cách Lâm chỉ cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đây chính là chiến đấu tư vị, hắn ôm của mình ma đạo thư nóng lòng muốn thử hỏi đại bỉ, ta có thể có những gì giúp một tay ư?
Có.
Đại bỉ gật gật đầu, mau đưa băng ghế lấy ra để cho ta ngồi xuống, còn có bánh mì sao cho ta đến thối, phải nhớ được thoa lên ngươi đặc chế loại kia tương hoa quả, ai ôi, chít chít tiêu hao ma lực nhiều lắm, mệt mỏi quá. Ngươi có thể lại thuận tiện giúp ta đốt ấm cà phê ư?
Cách Lâm.
Hắn này một giọng nhiệt huyết đến cùng là vì cái gì? Diệp Thủy cùng đại bỉ hiện tại không thể nghi ngờ là rất cường đại, bất quá bọn hắn khuyết điểm duy nhất chính là ma lực không đủ, trên căn bản chỉ có thể là một phút anh hùng, chẳng những là đại bỉ bên này rất nhanh sẽ sắc mặt thương bạch khởi đến, bóng mở tiềm hành Diệp Thủy cũng rất nhanh cảm giác đã đến nguy hoài, ma lực tiêu hao hết sức nhanh chóng, thế là Diệp Thủy trong miệng hô, Lôi Toa, xem ngươi rồi.
Biết rồi tiểu ca ca.
Lôi Toa cũng sớm đã chuẩn bị xong, người mở ra trong tay thánh kinh, bắt đầu tụng niệm kinh văn. Lôi Toa đã nói, người sở trường nhất không phải siêu độ cùng phòng ngự các loại thánh văn tụng niệm, mà là khôi phục ma lực cùng tăng mạnh khỏi hẳn vũ em năng lực. Đại bỉ liếc mắt một cái Lôi Toa, khuôn mặt nhỏ không cao hứng đích thì thầm một tiếng, ta mới không cần ngươi hỗ trợ đây này ân, đây là tại cường chịu đựng. Một đoạn kinh văn tụng niệm rất nhanh kết thúc, Lôi Toa một cái tay giơ lên thật cao, trung khí mười phần hô lớn một tiếng.
Lao nương đỉnh ngươi.
Ầm ầm, hai đạo thánh khiết hào quang đáp xuống Diệp Thủy cùng đại bỉ trên người. Chương 92, Lão Mai Lâm không gian ma pháp. Thập bắt đồng nhân hỗn đả. Trong bóng tối Diệp Thủy, cảm nhận được thánh quang rơi xuống trên người mình, hắn ai phát ma đạo thư thượng, ma lực còn lại số lượng cấp tốc liền bắt đầu nhúc nhích tăng cường lên, này ba ma bổ sung thật thoải mái. Khôi phục ma lực thánh kinh tụng hát, cũng không phải là đơn giản đem Lôi Toa bản thân ma lực phân cho Diệp Thủy cùng đại bỉ, mà là thông qua vịnh sướng lệnh Diệp Thủy cùng đại bỉ trong cơ thể ma lực năng lượng cấp tốc tăng cường, loại sức mạnh này tác dụng đến Diệp Thủy cái này ma đạo sư trên người, chính là tăng cường ma đạo thư bên trong ma lực dự trữ. Tại tín đồ vịnh sướng rất nhiều thánh ngôn trong, khôi phục ma lực vịnh sướng có thể nói là thưa thất nhất cùng khó mà học được rồi, một mực đây cũng là Lôi Toa sở trường cho hay, từ hướng này đến xem, Lôi Toa thiên phú chả thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Kỳ thực đối mặt này hơn 10 tên hắc ám ma đạo sư, Diệp Thủy lại tăng thêm nữ vũ thần Chít Chít, rất dễ dàng là có thể giải quyết mất, đặc biệt là Chít Chít, người nhưng là thần vực thủ hộ cấp độ sử thi anh linh, cho dù hắc ám ma đạo sư tính cách tàn bạo hiếu chiến. Trong thời gian ngắn giải quyết bọn hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Diệp Thủy trong lòng còn có những tính toán khác, hắn tại một hơi đem hết thể sơ cấp ma chú toàn bộ giải tỏa sau, còn chưa lành tốt luyện tập ma chú cơ.
Hội, hiện tại vừa vận chính là thời cơ tốt.
Lại tăng thêm có Lôi Toa hồi mạ nạ thánh ngôn, không có nỗi lo về sau, dĩ nhiên là bắt đầu thỏa thích phóng thích các loại ma chú rồi, 45 cái ma chú trên căn bản là được Diệp Thủy như một làn khói thích bùng ra, mặc kệ có dùng không, thả ra thử xem hiệu quả trước tiên.
Chít chít nha.
Bởi vì đại bỉ ma lực khôi phục, để thành niên nữ vũ thần Chít Chít sức mạnh cũng gia tăng nhiều, trong miệng nàng khẽ quát một tiếng, vung vẩy trong tay kiếm quang, đón đầu bổ về phía một cái chính tại phóng thích lôi điện ma chú ma đạo sư, tên kia ma đạo sư cảm nhận được nguy cơ tới gần, thay đổi sắc mặt, vội vàng đồ thị hình chiếu tại trước mặt chính mình kết thành phòng ngự ma chú, khả thi ở giữa dĩ nhiên không còn kịp rồi. Nhưng mà, liền ở hắn cho là mình tức cũng liền như vậy khai báo thời điểm, phịch một tiếng. Thân thể một bên đột nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh, phảng phất bị người đạp một cước, người đi theo liền ngã bay đến một bên, điều này cũng cứu tính mạng của hắn, để Chít Chít kiếm kỹ thất bại. Té xuống đất ma đạo sư còn có chút mông bức, từ dưới đất lúc bò dậy nghi hoặc nhìn bốn phía, vừa vặn ai đã cứu ta đi theo hắn phản ứng lại, vô thanh vô tức đạp hắn một cước cũng chỉ có thể là Diệp Thủy rồi, nhưng là Diệp Thủy tại sao phải cứu hắn?
Chít Chít.
Nữ vũ thần cũng ý thức được chuyện gì xảy ra chuyện quan trọng, người lộ ra một bộ có vẻ tức giận. Quay đầu hướng đại bỉ bên kia phất phất tay, có phần tức đến nổ phổi chỉ vào trong hư không nơi nào đó, hắn, quấy rối. Nhìn dáng dấp giống như là một cái cùng gia trưởng oán trách tiểu hài tựa như. Đại bỉ đi theo liền kêu lớn lên, Diệp Thủy, ngươi cái này chẳng lẽ chính là ngươi chính mình nhắc qua heo đồng đội ư? Kỳ thực cuộc chiến đấu này sở dĩ kéo dài cho tới bây giờ, có đến vài lần Diệp Thủy đều là làm heo đồng đội, vốn là Chít Chít có thể giết chết kẻ địch thời khắc đều bị hắn trốn ở trong bóng tối cho cứu lại. Nhưng Diệp Thủy làm như vậy đương nhiên là có nguyên nhân, lúc này, cái kia được đạp một cước cứu được ma đạo sư vẫn không có làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, một trận gió nhẹ đột nhiên thổi qua hắn buông xuống bên thai sợi tóc, con mắt của hắn lay động một chút, sau một khắc tiên huyết liền từ yết hầu nơi phun tung tóe mà ra, người phù phù một tiếng té ngửa về phía sau dưới mặt đất. Đây là Diệp Thủy không gian nhận. Diệp Thủy thanh âm tiếp lấy hô, đầu người yếu để cho ta. Lấy nữ vũ thần Chít Chít trình độ. Đối phó này hơn 10 cái trình độ trung thượng ma đạo sư chậm chạp không có cách nào bắt,
kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì có một cái hứng thú với cướp người đầu luyện ma chú heo đồng đội. Hết cách rồi, yếu triệu hoán một quyền anh linh tiêu hao nhưng là tích phân, hắn phải nghĩ biện pháp tận lực nhiều tích góp tích phân. Bất kể nói thế nào, kèm theo sống động BG, khung cảnh này đối hơn 10 cái hắc ám ma đạo sư chiến đấu cũng không hề vấn đề quá lớn. Chỉ là đáng thương Cách Lâm, một thân nhiệt huyết sôi trào giúp đại bỉ làm tương hoa quả bánh mì. Ma ước chừng là lên trời thương hại hắn, vừa lúc đó một cái khuôn mặt dữ tợn kiếm sĩ, chẳng biết lúc nào trốn được bọn hắn cách đó không xa trong bóng tối, đột nhiên bạo phát, vung vẩy trường kiếm trong tay vọt tới, hắn hiển nhiên đã phát hiện, lôi toa cùng đại bỉ là cuộc chiến đấu này trọng điểm, giải quyết các nàng là có thể giải quyết vấn đề. Cẩn thận! Diệp Thủy thanh âm cấp tốc chuyển tới, bất quá nhìn dáng dấp hắn nhất thời không chút thì vết qua tới cứu viện. Mà Cách Lâm biểu lộ lúc này liền sáng, cuối cùng đã tới hắn biểu hiện thời gian. Hắn lập tức bỏ lại trong tay bánh mì cùng tương hoa quả, ma đạo thư trang sách hoa lạp lạp lật, một cái ngăn ở đại bỉ cùng lôi toa trước mặt, trong miệng hét lớn một tiếng, đem hắn giao cho ta. Sau đó phịch một tiếng, ma chú còn chưa xuất ra, hắn đã bị tên kia kiếm sĩ một cước đạp lăn ở trên mặt đất, trả thuận thế trên đất lăn hai vòng. Một cái vừa mới học được công kích ma chú lính mới ma đạo sư, đối mặt một vị lao đạo kiếm sĩ hiển nhiên là không bao nhiêu phần thắng. Tên kia kiếm sĩ một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn ngã trên mặt đất Cách Lâm. Trong mắt tràn đầy miệt thị biểu hiện, liền ngươi cái loại củ cải bắp chuối này ma đạo sư cũng dám ngăn trở ta, hắn không nói nhảm, giơ lên trong tay trường kiếm, chuẩn bị kết cái này ma đạo sư tính mạng. Cách Lâm không lo được thân thể đau đớn, vội vàng hướng về kiếm sĩ phát ra một đạo ma chú, không gian nhận. Nhưng mà, kiếm sĩ vung kiếm đinh một tiếng, không gian nhận liền bị hắn cản lại, chúng ma này chú chỉ cần có tâm phòng bị, đối kiếm sĩ cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn, kiếm sĩ cười lạnh trường kiếm đón đầu đánh xuống. Cách Lâm đốn lúc bối rối lên, vội vàng chuẩn bị phóng thích hạ một đạo ma chú. Nhưng vào lúc này, một mảnh màu lam nhạt quang ảnh đột nhiên xuất hiện tại kiếm sĩ trước mặt, sau đó một cái quả đấm một cái đánh đi ra, chính giữa kiếm sĩ mặt môn. Nắm đấm cùng quang ảnh biến mất theo. Kiếm sĩ kinh hô một tiếng, thân thể hướng về sau lui hai bước, một mặt ngộng ép cảnh giác bốn phía, vừa nãy ai đánh ta? Cách Lâm cũng ngộng ép trợn to hai mắt, vừa vặn là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta thức tỉnh mới ma chú? Kinh ngạc ở giữa, Cách Lâm, đại bỉ, lôi toa cùng với đang chuẩn bị qua tới cứu viện Diệp Thủy, sẽ cùng lúc nhìn thấy kiếm sĩ thân thể một bên lại nổi lên một mảnh màu lam nhạt quang ảnh, sau đó lần này từ bên trong vươn ra là một khối nắm viên gạch thủ, cách một tiếng, viên gạch liền hô đã đến kiếm sĩ trên đầu gối. Kiếm sĩ đau nhức kêu một tiếng, vung kiếm chém tới lúc, viên gạch cùng màu lam nhạt quang ảnh lần nữa biến mất rồi. Sau đó trong vài giây, mảnh kiếm màu lam nhạt quang ảnh liên tiếp không ngừng tại kiếm sĩ bên người bốn phía tùy cơ hiện lên, viên gạch, băng ghế, dao bầu, đủ loại đủ kiểu hàng ngày binh khí thay nhau ra trận, lấy Thiếu Lâm thập bát đồng nhân quần đầu trận thế tiếp ngay cả chào hỏi đến đó cái kiếm sĩ trên người. Kiếm sĩ vung kiếm chung quanh chém vào, lại hoàn toàn bắt giữ không tới cái kia tùy cơ hiện lên màu lam nhạt quang ảnh, cuối cùng kèm theo một cái băng ghế vanh đến nót của hắn thượng, trong miệng hắn gào lên đau đớn một tiếng, liền một thân chật vật về phía sau ngã xuống. Diệp Thủy tính toán hắn là bị tức ngất. Cách Lâm, đây là ngươi làm này ma chú làm có khí thế ma. Đại bỉ tiếp lấy liền hướng Cách Lâm nói ra, đạo kia hiện lên ở kiếm sĩ thân thể bốn phía màu lam nhạt quang ảnh hiển nhiên là một loại nào đó không gian ma chú. Cách Lâm vẫn như cũ một mặt một bước, không ngừng trở mình nhìn xem chính mình ma đạo thư, ai, đây thực sự là ta làm ta lúc nào thức tỉnh rồi mạnh mẽ như vậy ma chú. Trên mặt nhưng là hiện ra từng trận vẻ vui mừng, xem ra hắn cũng là rất lợi hại nha. Đáng tiếc là, một tiếng nói giả nua rất nhanh sẽ rót một chậu nước lạnh, người trẻ tuổi, không gian của ngươi ma chú không ra sao. Kèm theo cái thanh âm này, màu lam nhạt quang ảnh xuất hiện lần nữa, bất quá lần này yếu lớn hơn rất nhiều, một lao già từ bên trong đi ra, chính là không gian ma đạo sư lão Mai Lâm, bất quá bây giờ hắn cùng trong ngày thường cho người ôn hòa, cơ trí ấn tượng tuyệt nhiên không giống, lao nhân ra chính quang cánh tay lộ ra một thân cơ cục thịt trên người, nguyên bản quản lý cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc cùng râu mép, hiện tại cũng biến thành khá là ngổn ngang, cho người phóng đãng không bị trói buộc. Cảm giác, đồng thời hắn tay trái mang theo viên gạch, tay phải mang theo một cái băng ghế, bên hông còn mang theo thanh dao bầu. Không nghi ngờ chút nào, vừa vặn thập bát đồng nhân hỗn đả là lão Mai Lâm thủ đoạn. Đại bỉ, Cách Lâm, lôi toa còn có Diệp Thủy lúc này liền sợ ngây người, trong lúc nhất thời muốn nổ nước bọt đều tìm không tốt phương hướng rồi. Người trẻ tuổi, không gian ma chú là muốn như thế dùng. Lão Mai Lâm điên điên tay trái viên gạch, lãnh khóc nói, tại đây chấn nhỏ quá rồi mấy năm an ổn sinh hoạt, đã rất lâu không có thống khoái như vậy đánh người. Chương 93, ta có cự long. Lão Mai Lâm hiển nhiên là một người có chuyện xưa. Diệp Thủy cùng Chít Chít bên này giải quyết xong cuối cùng mấy người, Chít Chít khôi phục thành tiểu cô nương răng rấp, lung la lung lay bay đến đại bỉ bên người, một đôi mắt to còn tại tò mò quan sát Lao Mai Lâm, mà lấy người 5.000 năm kiến thức, người cũng chưa từng thấy loại này đi bạo lực viên gạch lưu không gian ma đạo sư. Được, người trên căn bản là không có kiến thức. Bất quá Lao Mai Lâm lối ăn mặc này vẫn là hung hăng sợ ngây người Diệp Thủy cùng đại bỉ, Lôi Toa cùng với Cách Lâm, ông lão này rõ ràng cho thấy bị vây rồi một ngày thời gian, trong lòng hỏa khí đều đốt, nhìn thấy Cách Lâm gặp nguy hiểm liền ra tay rồi, chỉ là này phong cách chiến đấu thật là khiến người mở mang tầm mắt. Không gian ma đạo sư còn có thể như vậy chiến đấu được đổi mới ba quan, Cách Lâm trợn mắt hốc mồm nói. Chỉ cần có thể chiến thắng kẻ địch, phương thức không trọng yếu, không gian ma đạo sư ưu thế chính là có thể chứa đựng đồ vật, còn có thể thông qua không gian truyền tống, trong nháy mắt kéo gần cùng địch nhân khoảng cách. Năm đó ta tại trên đại lục lưu lạc thời điểm, của ta ma đạo thư bên trong nhưng là một mực tồn phóng mấy chục tấn thỏi sát, hòn đá, theo người thời điểm chiến đấu trực tiếp đem những thứ đồ này truyền tống đến đỉnh đầu của bọn họ, nên cũng có thể đem bọn họ đập chết. Như thế tự thân dạy dô nói, Mai Lâm vô vô Cách Lâm vai, người trẻ tuổi, ma đạo sư phải hiểu được biến báo. Trong lúc hoàng hốt, Cách Lâm mở ra tân thế giới cửa lớn. Là các ngươi. Các ngươi trở lại thật sự là quá tốt. Một người phụ nữ kinh hô. Diệp Thùy nhìn sang lúc, Lạc Tư đang từ tạp tư trưởng trấn bên trong tòa phủ đệ đi ra, đồng bạn của nàng mát, nắp bữa, hạ lỷ cũng đều ở bên người, ngoài ra còn có còn lại vài tên trấn nhỏ thủ vệ. Diệp Thùy, đại bỉ cao hứng cùng Lạc Tư lên tiếng chào hỏi. Lạc Tư tiếp cho biết, sáng sớm những hắc ám ma đạo sư đó làm khó dễ thời điểm, chúng ta vừa vặn hoàn thành một lần nhiệm vụ trở về, liền vội vàng chạy tới tạp tư trưởng trấn nơi này, đáng tiếc chúng ta sức mạnh thấp kém, không giúp đỡ được gấp cái gì. Không có các ngươi trợ giúp, chúng ta cũng không khả năng chống đỡ đến bây giờ, các ngươi đã giúp chiếu cố rất lớn, các loại chuyện này chấm dứt, ta sẽ làm chủ cho các ngươi chiến công. Mai Lâm đối Lạc Tư đám người nói, vẻ mặt của hắn tiếp lấy lại ngưng trọng lên, nhìn về phía giáo hội vị trí. Bất quá bây giờ nguy hiểm chả chưa giải trừ, La Tây Á người phụ nữ kia hoàn toàn điên mất rồi, ta biết người 5 năm, lại không nghĩ rằng người là người như vậy, người hiện tại đang chuẩn bị triệu hoán sư đồ. Sư đồ. Lôi Toa trong miệng kinh hô. Đều là nữ tu sĩ, nàng tự nhiên biết sử đồ là cái gì, hắc ám thánh kinh bên trong chỗ ghi lại tà ác quái vật. La Tây Á dĩ nhiên có thể triệu hoán loại đồ vật này. Sử đồ rất cường đại ư? Đại bỉ chưa từng nghe tới loại này tồn tại, kỳ quái hỏi. Sử đồ kỳ thực cùng tiểu tỷ tỷ ngươi triệu hoán ma pháp sinh vật tương tự, đều là tại trong ảo tưởng sinh ra ma pháp sinh linh, bất quá phổ thông ma pháp sinh vật là một người ảo tưởng, mà sử đồ nhưng là từ vô số người tâm tình tiêu cực bên trong đản sinh ra nhân vật khủng bố. Chúng nó là bị 3.000 năm một cái tà ác giáo đoàn chế tạo ra diệt thế quái vật, sau đó được giáo đình 7 tên thánh giáo hoàng lấy mạng sống ra đánh đổi phong ấn tại Hắc Ám Thánh Kinh bên trong. Lôi Toa sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. La Tây Á biết được Hắc Ám Thánh Kinh bên trong tri thức, nhưng không nghĩ tới người dĩ nhiên có thể bởi vậy cho gọi ra sử đồ đến. Diệp Thùy cau mày nói, Lôi Toa, ngươi vừa vặn nói sử đồ nhóm, sử đồ có rất nhiều ư? Không sai, sử đồ có rất nhiều cái. Mai Lâm thay Lôi Toa nói. Phải hay không tổng cộng 18 cái? Diệp Thủy tràn đầy hưng phấn hỏi, ai ôi, hắn yếu không phải nghĩ biện pháp triệu hoán nghề và thử xem. 18 cái? Lôi Toa kỳ quái nhìn xem Diệp Thủy, sử đồ có người nói tổng cộng chỉ có 13 cái nha, tiểu ca ca ngươi làm sao sẽ nói là 18 cái? Nha, không có gì. Diệp Thủy tiếc nuối lắc đầu. Lao Mai Lâm sắc mặt cũng có chút quái lạ, bất quá hắn chả tiếp tục giải thích, La Tây Á lúc trước đã tới nơi này, thử nghiệm đem ta kéo vào trận doanh của nàng, người chính mồm nói cho ta. Người yếu triệu hoán chính là 13 sử đồ bên trong yếu nhất một cái, đệ nhất sử đồ Adam Đặc, nhưng mặc dù là yếu nhất sử đồ, đồng thời La Tây Á chỉ có thể cho gọi ra Adam Đặc 1/10 đi ra, nhưng là thứ này được triệu hoán đi ra cũng sẽ là một tràng tai nạn. Điều này sao có thể? Lôi Toa vẫn như cũ không dám tin tưởng, liếc mắt nhìn giáo hội phương hướng, triệu hoán sử đồ yêu cầu khổng lồ ma lực, cái này không thể nào là Lao Ma Ma. La Tây Á có thể có. Cho nên ta mới nói người phụ nữ kia điên rồi. Mai Lâm âm thanh tức giận nói ra, người bắt được vô số có ma lực người, trong đó có ma đạo sư, kiếm sĩ cũng có phổ thông bình dân, mạnh mẽ hiến tế bọn hắn, từ trên người bọn họ lấy ra ma lực. Đây đã là tà ác nhất hắc ám hành kính. Mai Lâm biểu hiện căm phẫn sục sôi, chúng ta nhất định phải ngăn cản người. Diệp Thùy cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đương nhiên, hắn cũng không hề Mai Lâm, Lôi Toa những kia cấp bách cảm giác, hắn nhìn một nhãn ma đạo trên sách thời gian, lúc này đã 11:30 rồi. Khoảng cách nửa đêm còn có nửa giờ. La Tây Á sở dĩ phát điên, liền bởi vì chúng ta giết chết con trai của nàng, chuyện này dù như thế nào chúng ta đều phải giải quyết. Diệp Thùy trịnh trọng nói. Sự tình làm phiền phức, chúng ta bây giờ nhất định phải xuất phát. Một cái hư nhược âm thanh đột nhiên từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Diệp Thúy nhìn sang lúc, liền thấy Tạp Tư Chỉnh được hai cái dọa sợ người hầu đỡ đi tới. Ngươi đã tỉnh rồi? Diệp Thúy vui vẻ. Chưa, hôm nay tỉnh lại. Tạp Tư sắc mặt vẫn như cũ cực kém, không có chút hồng hào, nhưng trong mắt hắn thiêu đốt lên hỏa diễm, trong tay hắn trả kéo của mình đại kiếm. Ta là Tư Thản trấn nhỏ trưởng trấn, tuyệt không thể nhìn thấy loại kia khủng bố đồ vật được triệu hoán đi ra, chúng ta này tiểu xuất phát. Tạp Tư trưởng trấn, ngươi vẫn là ở lại chỗ này được rồi. Đại bị biểu lộ vi diệu khuyên. Tạp Tư lúc nói chuyện hai chân đều tại run run, nếu không phải là bị hai cái người hầu đỡ, đoán chừng đứng cũng không vững. Bọn hắn ở bên ngoài nói rồi như thế nửa ngày lời nói, Tạp Tư hiện tại mới đi tới, nguyên nhân chủ yếu chính là chỗ này khoảng cách giường bệnh của hắn có tới mấy trăm mét xa, đi tới quả thực muốn mạng già của hắn. Tạp Tư, ngươi không cần xính cường rồi, chuyện này liền giao cho bọn họ. Mai Lâm lắc đầu nói ra, nhìn về phía Diệp Thùy, ta hiện tại chính thức đem cái này ngũ tinh cấp nhiệm vụ giao cho các ngươi công hội, ngươi có thể hoàn thành ư? Danh tự tùy ý ma pháp công hội nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thùy trịnh trọng nói, ách, phối hợp cái này tùy ý danh tự, nói ra kỳ thực không một chút nào có vẻ trịnh trọng. Hắn đối Tạp Tư nói, trưởng trấn ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuyện này liền giao cho chúng ta. Không đợi Tạp Tư nói cái gì nữa, hắn vừa nhìn về phía Lạc Tư tiểu thư, làm phiền các ngươi hảo hảo bảo vệ Tạp Tư rồi. Lạc Tư gật gật đầu, ta thật muốn với ngươi đồng thời đi tới giáo hội, bất quá thành thật mà nói sức mạnh của chúng ta e sợ không giúp được gì. Tiểu đội chúng ta sẽ dùng tính mạng để đánh đổi, bảo vệ tốt Tạp Tư trưởng trấn. Ừm, ta tin tưởng các ngươi. Diệp Thúy gật đầu cười. Lúc này hắn nghe được tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, Lam đạo trên đường cái, một đám hắc ám ma đạo sư chính đang nhanh chóng chạy về nơi này. Người bình thường muốn trở thành ma đạo sư yêu cầu ma đạo thư thừa nhận, nhưng muốn chiếm được ma đạo thư tán thành nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, mà hắc ám ma đạo sư chỉ cần nắm giữ ma lực là có thể sử dụng ma đạo thư. Những năm này là Tây Á quả thực trong bóng tối tập kết không ít thế lực. Nhìn thấy nhiều như vậy ma đạo sư xông lại, Lạc Tư, Mai Lâm đám người sắc mặt đều trở nên hơi thảm bạch khởi đến. Bọn hắn hôm nay đã tao ngộ một lớp lại một lớp hắc ám ma đạo sư công kích, đối với mấy cái này hùng tàn ra hỏa tràn đầy nhận thức, biết bọn hắn cũng không phải tốt quấn, mà ước chừng là biết được Diệp Thủy bọn hắn đến, nhìn dáng dốc hết thể hắc ám ma đạo sư đã dốc hết toàn lực rồi. Lạc Tư khẩn trương nắm chặt trường kiếm trong tay, lộ ra một bộ yếu huyết chiến bộ dáng. Hỏa diễm ma đạo sư Hạ Ly, cung nỏ tay mặt cùng với mặt khác mấy vị kiếm sĩ nhưng là đỡ Tạp Tư, chuẩn bị đưa hắn mang về dinh thự bên trong. Vi Đức, hắc ám ma đạo sư trong đi ở trước nhất một người lớn tiếng hô, không nghĩ tới ngươi chính ở nơi này, ngươi là La Tây Á yếu người, ngoan ngoan theo chúng ta trở lại. Là ngươi? Nhìn xem tên này nói chuyện hắc ám ma đạo sư, Diệp Thùy hơi có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện người này chính là nghĩa trang cái vị kia người thủ mộ, nguyên lai ngươi cùng La Tây Á là một phe. La Tây Á đưa cho ta đáng thương này người thủ mộ sức mạnh, để cho ta giành lấy vinh quang của ngày xưa. Người thủ mộ âm lanh nói, cùng trong ngày thường cái kia sợ hãi rụt rè trốn ở trong mộ viên người đáng thương tuyệt nhiên không giống, này ước chừng là hắc đạo sách ảnh hưởng, lời từ hắn trong, tựa hồ cũng có thể nghe được hắn cùng Tịch Nhạc Tư tương tự, đều là ma đạo thư bị hủy diệt ma đạo sư. Hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Thùy, tiếp tục nói, ngươi lại vẫn dám trở về Tư Thản trấn nhỏ, hắc hắc, bất quá ngươi còn có thể làm những gì, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi tổng cộng có 200 tên hắc ám ma đạo sư, mà các ngươi lại có bao nhiêu người đâu. Ngươi chỉ có những này. Nhưng là Diệp Thủy cười nói, ngón tay tại áp mắt trên màn ảnh sẽ qua, tiếp lấy một tiếng khủng bố rồng ngâm vang dội bầu trời đêm, ta có cự long. Giống. Khủng bố hắc kim viêm long bỗng dưng hiện lên sau lưng Diệp Thủy, xuê hai cánh, rơi vào Diệp Thủy bên cạnh, giữ tợn long đầu lộ ra chủy thủ y hệt răng nhọn, hướng cái kia một mảnh đèn kịt hắc ám ma đạo sư nhóm phát ra kinh sợ linh hồn tiếng hô. Chương 94, không có thời gian giải thích, khoái long. Hắc kim viêm long tiếng hô vang vọng bầu trời đêm. Hắn giữ tợn đầu lâu chính ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống trước mặt hắc ám ma đạo sư nhóm, loại kia không thể miêu tả uy nghiêm trong nháy mắt liền làm vô số người thân thể run rẩy lên. Từ trong di tích trở về sau, đây là Long Bảo lần thứ nhất được đăng tại mặt của mọi người triệu hoán đi ra, lúc này là đêm tối, Tư Thản trong tiểu trấn phần lớn cư dân đều chính run rẩy trốn ở trong nhà không dám ra đến, nhưng là trong đêm tối rồng ngâm đủ khiến bọn hắn cảm giác được loại kia đến từ sâu trong linh hồn chấn động. Long, đó là Long. Ma Hoàng Nguyên Rùa. Hắn triệu hoán ra cự long. Lấy tư cách viễn cổ thời đại được khen là vạn thú chi thần cự long, sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt liền tan rã rồi đông đảo hắc ám ma đạo sư nguyên bản phách lối kiêu ngạo, những này hung tàn ra hỏa tại hắc ám ma đạo sách dưới ảnh hưởng, tính cách bạo ngược hung tàn, nhưng những này tại cự long ai trước lại không dùng được, một số người đang nhìn đến long bảo hiện thân sau, ngay lập tức sẽ thất kinh đồ thị hình chiếu chạy khỏi nơi này rồi. lúc trước hung hăng vô cùng người thủ mộ, càng là suýt chút nữa dưới chân mềm nhũn liền như vậy ngã nhào trên đất. Hắc ám ma đạo sư cho hắn tự tin sức mạnh, nhưng trong xương vẫn là cái kia mềm yếu sợ phiền phức đáng thương nghĩa trang chủ nhân. Diệp Thủy hài lòng nhìn xem bởi vì Long Bảo mà đưa tới khủng hoảng, này làm cho hắn nhớ tới một thế giới khác bên trong mỗi bộ phim, làm bên ngoài mộ thần kẻ xâm lấn nói chúng ta có vô số quân đội thời điểm, bữa nhân vật chính chỉ là nhàn nhạt đáp lại, chúng ta có hút. Ai ôi, về sau có cơ hội phải hay không cho gọi ra đánh siêu cấp anh hùng đi ra đùa giỡn một chút. Diệp Thủy hướng về phía Long Bảo phất phất tay, lanh khóc vô cùng chỉ về trước mắt Hắc Ám Ma đạo sư, giết bọn hắn, đối bọn này tà ác Hắc Ám Ma đạo sư không dùng tay mềm. Giống giống, Long Bảo cánh vung lên, to lớn đuôi vung dậy, một bộ làm táo bạo bộ dáng phát ra ầm ầm vang vọng thanh âm, ta tuy rằng đáp ứng rồi về sau giúp ngươi, nhưng bản Long nhưng là rất cao ngạo, ngươi không có quyền ra lệnh ta, hơn nữa bản Long cũng không có tay làm sao nương tay. Liên ở hắn như thế nghĩ linh tinh thanh minh chính mình lập trường thời điểm, một tiếng vang ầm ầm, một đoàn lôi điện ma pháp đột nhiên liền oanh đã đến trên đầu của hắn, này ngắt lời hắn, một đôi đồng tử dọc trong nháy mắt đã tập trung vào phát khởi công kích người kia, người thủ mộ. Theo bản năng công kích Long Bảo sau, người thủ mộ nhìn thấy Long Bảo nhìn về phía mình, thân thể nhất thời run lên, sợ hai bao phủ thân thể của hắn, ta không phải cố ý. Giống. Hắc kim long viêm mưa tầm tã mà ra, ngọn lửa kia thiêu đốt tất cả, màu đen cùng màu vàng tại trong ngọn lửa làm bạn mà sinh, liền ma lực cũng có thể đốt cháy hầu như không còn, người thủ mộ còn chưa làm ra bất kỳ cái gì phòng bị động tác, thân thể liền tại kinh khủng kia hỏa diễm dưới biến thành cho tàn, ma đạo thư trang sách như hồ điệp bay bồng lên. Từng tờ một bốc cháy lên. Diệp Thủy. Cái khác Hắc Ám Ma đạo sư dồn dập hoảng sợ kêu to lên, hoặc là hoảng hốt chạy bừa chuẩn bị đào tẩu, hoặc là đồ thị hình chiếu hướng về Long Bảo triển khai công kích, Hắc Kim Viêm Long Dương Thiên cuồng rít một tiếng, hắn đầu to tùy theo nhìn về phía Diệp Thủy, giữ tợn móng rồng tựa hồ lộ ra nụ cười, thô khoáng thanh âm đối Diệp Thủy nói tiếp. Bất quá bản long có miệng, hơn nữa chưa bao giờ hội nhu nhược. Giống, hắn cái kia dài đến 3-4 mét thân thể trong nháy mắt nhảy lên, long cánh triển khai bay lên trời. Ở trên không lại đáp xuống, mang theo cái này khủng bố vô cùng thật khí thế, rơi vào đã đến Hắc Ám Ma đạo sư trong đám. Ma pháp cùng Long Viêm không ngừng tốc biến, đó là Hắc Ám Ma chú cùng Cự Long Chi Viêm giao phong. May mắn là Lam đạo phố lớn lấy tư cách tư thản trấn nhỏ chủ phố đủ rất rộng lớn, để trận này cổ quái chiến đấu có đầy đủ sân bãi. Diệp Thủy hài lòng nhìn xem Long Bảo tại Hắc Ám Ma đạo sư bên trong vung hoan, mà hình ảnh này mang cho lão Mai Lâm, Lạc Từ đám người cảm giác, cũng chỉ còn sót lại từ đầu đến đuôi ngạc nhiên. Đã sớm biết Diệp Thủy cũng nắm giữ triệu hoán sư tài năng, nhưng là triệu hoán cự long. Nay vẫn như cũ lần nữa mang cho bọn hắn vượt qua tưởng tượng khiếp sợ. Đồng thời cái kia còn giống như là trong truyền thuyết cái kia Hắc Kim Viêm Long. Đại bỉ cho gọi ra nữ vũ thần là sử thi cấp bậc anh linh, mà Long Bảo nhưng là đã vượt qua cấp độ sử thi truyền kỳ cấp anh linh. 200 ma đạo sư Long Bảo một cái liền có thể ứng phó rồi. Từ về sức mạnh tới nói, Long Bảo so với nữ vũ thần chít chít còn muốn mạnh hơn một chút. Tại Diệp Thủy trong cảm giác, bây giờ Long Bảo đại thể tương đương với 1.5 cái chít chít, nữ vũ thần là các thần nhất tộc lượng sản cơ sở chiến đấu đơn vị, làm đơn vị so sánh không tật xấu, tại các thần trong di tích lúc chít chít không làm gì được Z để vỉu, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó, mà Long Bảo miễn cưỡng vượt trên Z để vỉu một đầu, đánh chết. Nhìn thấy Long Bảo chiến đấu, nguyên bản nhân vì đối mặt 200 Hắc Ám Ma đạo sư mà cảm giác khủng hoảng Lạc Tư, Tạp Tư đám người, trong nháy mắt liền tràn đầy tự tin. Được đại bỉ ôm vào trong ngực đã khôi phục thành nữ hài bộ dáng chít chít, càng là cao hứng cơ múa tay nhỏ, đây chính là các thần vinh quang. Bất quá vừa lúc đó, Lão Mai Lâm cùng chít chít song song cảm giác được cái gì, hơi thay đổi sắc mặt nhìn hướng giáo hội phương hướng. Dưới ánh trăng, huyết quang từ nơi nào phóng lên trời, tựu dường như là trên không trung mở ra một cái to lớn màu máu vết rạn nước, khí tức âm lanh chính từ bên trong không ngừng lan tràn đi ra, rất nhanh lấy tư cách nữ tu sĩ lôi toa cũng đã nhận ra cái gì, trong miệng kinh hô. Sử đồ sắp được triệu hoán đi ra rồi. Cái kia to lớn vết rạn nước, hay cùng đại bỉ triệu hoán môn loại tựa, khủng bố đệ nhất sử đồ ạ đạm sắp từ trong đó bỏ ra ngoài. Nhất định phải nhanh đi ngăn cả người, không thể ở nơi này chậm trễ. Lão Mai Lâm lập tức đi tới Diệp Thủy trước mặt, vị này hai tay để trần một thân cơ cục thịt lao ra sách trong tay viên gạch nói với Diệp Thủy, nơi này giao cho chúng ta, ngươi đi ngăn cản La Tây Á. Hắc Ám Ma đạo sư đã bị Long Bảo sát thương hơn nữa, còn dư lại cũng phần lớn đều bị sợ vỡ mật. Sức chiến đấu giảm mạnh, đầy đủ để cho Mai Lâm đám người đối phó. Diệp Thủy liếc mắt nhìn giáo hội bên kia vết nước đỏ lòm, hướng lao Mai Lâm gật gật đầu, tiếp lấy hắn la lớn, Long Bảo, trước tiên đừng đánh nữa, lại đây. Giống giống, tuy rằng Long Bảo tự nhận là một đầu cao ngạo long, nhưng đối với Diệp Thủy này cái chủ nhân vẫn là hết sức tôn kính, cự trong tiếng hô thân ảnh của hắn quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó rơi xuống Diệp Thủy bên người, hai chảo trực tiếp đem nền đá mặt ép ra một vòng vết rạn nước. Diệp Thủy vươn mình nhảy lên Long Bảo sau lưng, sau đó xoay người bắt chuyện Đại Bỉ cùng Lôi Toa, Cách Lâm, không có thời gian chậm trễ, nhanh hơn Long. Mang theo một loại nào đó cổ quái tâm tình, Đại Bỉ cùng Lôi Toa còn có Cách Lâm bỏ tới Cự Long sau lưng thượng, chít chít nhưng là phe phẩy cánh nhỏ bay ở Đại Bỉ bên người, có lẽ là nhìn thấy Long Bảo chiến đấu, tiểu nữ Vũ Thần lúc này chính nhiệt huyết dâng trào, tay nhỏ bé của nàng bên trong dĩ nhiên ngưng tụ ra một cái phiên bản bỏ túi kiếm quang, phảng phất tiểu hài món đồ chơi như thế, trên dưới vung lên, chít chít, chít chít, giết. Long Bảo, đi tới vết nước nơi đó. Diệp Thủy ôm Long Bảo đầu to thượng long giác, trong miệng ra lệnh. Kèm theo Long Bảo một tiếng giống to, thân thể hắn phóng lên trời bay về phía giáo hội phương hướng. Cự Long sau lưng quá không thoải mái, về sau phải hay không chuẩn bị cái long yên gì gì đó. Đại Bỉ một bên ôm chặt Diệp Thủy hông của cảm thụ nhanh như chớp tư vị, một bên phát ra cùng lúc trước Diệp Thủy vậy cảm thán. Giống giống, này ngay lập tức sẽ đưa tới Long Bảo một trận bất mãn gào thét, bản long nhưng là được nữ thần đại nhân kỵ lớn, các ngươi có thể ngồi vào bản long trên lưng là phúc khí của các ngươi. Ngươi cái vị kia nữ thần đại nhân cái mông nhất định là vàng làm. Đại Bỉ đung đưa vòng eo nhổ nước bọt nói. Long Bảo, đúng rồi, của cải nữ thần thân thể đều là hoàng kim tạo thành, làm sao ngươi biết? Đại Bỉ, rắc. Lúc này Lôi Toa có phần không thoải mái thân. Ngâm một tiếng, âm thanh thấp nhu phàn nàn nói, ta vừa vặn ngồi xuống một khối nhô ra thượng, thật khó chịu, à. Đừng nói nữa, lại nói liền 18 cấm được chứ. Diệp Thùy liền vội vàng cắt đứt Lôi Toa lời nói. Hắn một mặt bạo mồ hôi. Một phí đến giáo hội ngăn ngắn bất quá một phút bên trong vậy thì sinh ra bao nhiêu tiết mục ngắn. Rất nhanh, giáo hội khá là kiến trúc hùng vĩ đã xuất hiện tại trước mắt. Long Bảo dưới thân thể rơi, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp liền đem giáo hội vòng ngoài tường vây cửa lớn phá tan một cái lỗ thùng to, vững vàng đáp xuống đất. Bóng tối trong bầu trời đêm, cái kia khủng bố màu máu vết rạn nước đã triển khai, một ít khủng bố xúc tu đang tại từ bên trong bò ra ngoài, không an phận chập chờn, cong lên. Mùi máu tanh nồng nặc cùng cảm giác gâm lãnh tràn ngập tại trong ngày thường thần thánh giáo hội trong, cho người mang đến sinh lý cùng trong lòng song trọng cảm giác khó chịu. Giống giống, Long Bảo hướng về phía cái kia màu máu vết rạn nứt gầm rú vài tiếng, hắn long đầu chuyển hướng Diệp Thùy, xem ra bản long ngủ say thời gian trong trên thế giới xuất hiện rất cường đại đồ vật, bất quá ta triệu hoán thời gian đã không nhiều lắm, không cách nào giúp các ngươi giải quyết cái quái vật này, các ngươi sau đó phải cẩn thận. Biết rồi, ngươi không cần lo lắng. Diệp Thúy nguyên bản cũng không có hy vọng Long Bảo đi đối phó sử đồ, nhưng hắn đi theo liền thấy Long Bảo làm bộ chuẩn bị cất cánh, hơi sững sờ, ngươi chuẩn bị làm gì? Long Bảo lần nữa phóng lên trời, bay về phía màu máu vết rạn nước, tiếng nói của hắn xa xa truyền đến, bản bảo bảo trước tiên đi thử xem nó sâu cạn. Chương 95, 10 kỷ kỷ sức chiến đấu. Hắc Kim Viêm Long phát ra khủng bố tiếng hô, âm thanh vang vọng ở trong trời đêm. Chỉ là của hắn bóng người cùng đứng sừng sững trên bầu trời màu máu vết rạn nước so với lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Màu máu vết rạn nước bên trong mở rộng đi ra ngoài xúc tu rất nhanh sẽ cảm giác được nguy hiểm tới gần, vài gốc xúc tu mang theo tiếng xé gió bao phủ hướng về bay tới cự long, trong nháy mắt đem cự long vững vàng quấn quanh lên, nhưng rất nhanh, hắc kim sắc hỏa diễm từ những kia che kín nô ra cùng mạch máu hoa văn xúc tu bên trong bộc phát ra, hỏa diễm cùng rồng ngâm trong, long bảo hướng giết ra đến. Hai chảo của hắn phàn ở hư không vết rạn nước hai bên, long đầu gần như đưa vào trong đó, cuộn cuộn long viêm hướng về phía trong đó nghiêng rót mà vào. Sau đó một loại đủ để đâm thủng nhân loại màng thai sắc bén kêu to từ cái kia vết rạn nước bên trong phát ra, tại trong ngọn lửa, vài gốc xúc tu lần nữa kéo dài ra, đem long bảo thân thể rất xa và chạm mở. Long bảo hai cánh vỗ, thân thể bén nhạy vòng qua xúc tu công kích, hắn làm bộ chuẩn bị làm tiếp công kích, nhưng vào lúc này thân thể của hắn cấp tốc trở nên lãnh đạm lên. Tại một tiếng không cam lòng tiếng hô trong, hắn triệt để tiêu tan tại không trung. Triệu hoán thời gian đã đến. Bây giờ Long Bảo bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân có thể được Diệp Thủy triệu hoán đi ra, nhưng sức mạnh của hắn theo dựa vào chính là mình Long Hồn. Long Hồn chi lực có thể đang kêu gọi bên trong thế giới tự mình khôi phục, triệu hoán đến hiện thế sau. Nếu như Long Hồn chi lực tiêu hao hết hắn cũng chỉ có thể được kéo về đến anh linh thế giới. Mỗi một lần chiến đấu hắn ước chừng cũng chỉ có không đến 10 phút thời gian mà thôi. Bất quá tuy rằng Long Bảo sức mạnh tiêu hao hết biến mất rồi, nhưng Diệp Thùy vẫn còn đang hắn cuối cùng thử một lần sâu cạn trong chiến đấu, đã nhận được một ít rất rõ ràng tin tức, hoàn toàn bản đệ nhất sử đồ Á Đương Tư có như thế nào sức mạnh không xác định, nhưng bây giờ sử đồ cũng không phải hoàn toàn không địch, đến thiểu Long Bảo là có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, những kia thương tổn nhìn lên cũng không hề quá lớn hiệu quả, được Long Bảo thiêu hủy xúc tu rất nhanh liền lại cấp. Tốc phục hồi như cũ lại đây. Nhưng này đầy đủ chứng minh bọn hắn đối mặt đệ nhất sử đồ không là hoàn toàn vô giải. Tạm thời liền kết luận đệ nhất sử đồ năng lực chiến đấu là 10 cái kỷ kỷ trình độ. Diệp Thủy trong miệng thấp giọng tự nói, hắn liếc mắt nhìn thời gian bây giờ, nửa đêm 11:49, còn có 11 phút. Kỳ Ngọc lão sư sức chiến đấu làm sao cũng có 10 cái kỷ kỷ trở lên. Chúng ta đi giáo đường nơi đó, trước tiên thử nghiệm ngăn cản là Tây Á. Diệp Thủy trong miệng nói ra, đi đầu hướng về giáo hội giáo đường đi đến. Đại bỉ, Lôi Toa còn có Cách Lâm vội vàng đi theo phía sau hắn. Nay mảnh trên đại lục tổng cộng có 7 quốc gia, nhưng muốn nói đến tối mạnh mẽ thế lực, vậy thì trừ giáo đỉnh ra không còn có thể là ai khác rồi, trải rộng thất quốc quyền lợi đỉnh phong, đối Trung Quốc có không phải bình thường quyền lên tiếng, cho nên mỗi một tòa thành thị, trấn nhỏ thậm chí cá biệt nông thôn, đều sẽ có huy hoàng mà lịch sử lâu đời giáo hội kiến trúc, tư thản trấn nhỏ giáo hội, trải qua thời gian dài cũng chỉ có La Tây Á lao nữ tu sĩ một người đang xử lý. Nhưng dù cho như thế, nơi này cũng diện tích phạm vi rất lớn, đã cẩm thạch xây thành đại giáo đường, càng là cả tư thản trấn nhỏ cao lớn nhất vật kiến trúc. Diệp Thủy một nhóm đi tới giáo đường, dọc theo đường đi bọn hắn không có lại gặp Hắc Ám Ma đạo sư, những này rơi vào tiền tà ác đại khái lúc trước đều bị La Tây Á sai khiến đi rồi làm đạo phố lớn, bất quá bọn hắn gặp một ít ngã vào trong vũng máu thi thể, có ma đạo sư, kiếm sĩ cũng có phổ thông bình dân, cả ngày hôm nay nơi này không biết trải qua cỡ nào thảm thiết sự tình. Trong giáo đường đèn đuốc sáng choang, nhưng mà ở cái này trong ngày thường thần thánh cùng thánh khiết địa phương, lúc này lại là một bộ còn như nhân gian luyện ngục y hệ khủng bố cảnh tượng, từng cái người ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, bọn hắn nhìn lên đều sắc mặt tái nhợt, thân thể run không ngừng, thoi thoát, mỗi trên người một người đều kéo dài ra một cái màu lam nhạt hư huyễn xúc tu, cái kia xúc tu phảng phất dẫn điện tuyến bình thường quần quận không đoạn lấy ra trên người bọn hắn. Ma lực, đem bọn hắn biến thành ma lực tin, sau đó hội tụ đến giáo đường trên đài cao mảnh kia màu máu trong màn xương lấp lóa. Màu máu quang vụ tựa hồ là một cái tế đàn, tại nó phía trên, màu máu vết rạn nước kéo dài mà lên, xuyên thấu giáo đường mái vòm, đang giáo đường cửa vào, có thể gần đây xem đến những kia che kín nhô ra cùng mạch máu hoa văn xúc tu. Chúng nó vặn mèo, đung đưa, mang đến mỗi người đấy lòng nơi sâu xa nhất ác ngộng sợ hãi. Tại đoàn kia huyết vụ trước đó, là thân hình nhìn lên có phần lõm khổng lao nữ tu sĩ La Tây Á, cùng lần trước Diệp Thủy nhìn thấy người so với, người hiện tại phảng phất lại già nua rồi mấy chục tuổi, nếp nhăn đầy mặt. Mái tóc màu xám cho lộn xộn rủ xuống ở sau gáy, người gầy trơ cả xương như cốt chảo hai tay của, chính hợp mười thả tại lồng ngực của mình nơi. Ánh mắt của nàng là bế lên, môi khẽ nhúc nhích, phảng phất tại tụng niệm cái gì, nghe được tiếng bước chân sau người mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thủy đoàn người, già nua gương mặt thượng tựa hồ lộ ra có chút ngạc nhiên, tiếp lấy liền lạnh bật cười, các ngươi đã tới, ta còn đang kỳ quái vừa vặn chuyện gì xảy ra. Người có phần vẩn đục ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng băng lạnh, vì thôi, người giết con trai của ta. Lại vẫn dám chủ động tới đến trước mặt ta. Ta không giết hắn, hắn liền muốn giết ta, đây là làm công bình. Diệp Thủy cảnh giác lắc đầu, huống hồ con trai của ngươi cũng sớm đã chết rồi. Không, hắn không có chết, hắn một mực sống sót, hắn chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa thu được mới thân thể, ngươi phá hủy tất cả những thứ này. La Tây Á phảng phất đã phát điên tựa như hướng Diệp Thủy gọi. Lao ma ma. Lôi Toa sắc mặt thay đổi sắc mặt đứng ở Diệp Thủy bên người, nét mặt của nàng là cấp thiết đồng thời bi thương. Ngươi không cần lại sai đi xuống có được hay không từ bỏ ngươi bây giờ những việc làm, ta sẽ hướng giáo đỉnh nhớ ngươi cầu tình. Cầu tình La Tây Á lãnh khốc đã cắt đứt Lôi Toa lời nói, sau đó được giáo đỉnh giam giữ tiến dưới đất cái kia tối tăm không mặt trời luyện ngục, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc mỗi giờ mỗi khắc đều gặp cái kia thống khổ giàn vặt, tức liền hóa thành linh hồn, cũng không cách nào chạy trốn luyện ngục thống khổ hình pháp. Chuyện này Lôi Toa biểu lộ khẽ nhúc nhích, người biết giáo đỉnh luyện ngục là địa phương nào, La Tây Á cung phụng tà linh, triệu hoán sử đồ. Chờ đợi của nàng chỉ có luyện ngục vô tận giàn vặt. Ta tình nguyện vĩnh viễn rơi địa ngục, nguyên rủa cái kia vô sỉ giáo đình, ta sẽ không bỏ qua ta đang tại làm tất cả những thứ này. La Tây Á cuồng loạn hô lớn, người dùng sức phất phất tay, nhìn về phía trên đỉnh đầu vết nước đỏ lòm, ta chỗ cho gọi ra sử đồ ôi, dùng ngươi lửa giận trừng phạt bọn hắn trà đạp bọn hắn, ta đem kính dâng ta chân thành nhất cầu nguyện. Thế là, từng cái xúc tu phảng phất phát điên vậy xông hướng Diệp Thủy đoàn người. Kỳ nữ vũ thần trong nháy mắt biến ảo thành người trưởng thành răng rấp, thánh khiết chiến nón trụ, trí cường kiếm quang, trong miệng nàng kêu nhỏ một tiếng, nhất mã đương tiên xông hướng dây dưa mà đến xúc tu. Còn có 6 phút. Diệp Thúy liếc mắt nhìn ai bắt thượng thời gian, nhìn về phía kỷ kỷ ánh mắt xuất hiện một vệt lo lắng, hắn cũng không hy vọng xa vời kỷ kỷ có thể chiến thắng khả năng này mạnh hơn nàng gấp 10 lần kẻ địch, nhưng ít ra nếu có thể chống cự 10 phút. Kỷ kỷ cùng sử đồ xúc tu đụng vào nhau. Kèm theo trong vết nước cái kia chói tai tiếng kêu chói tai, một đoàn to lớn màu da nắm từ bên trong dâng lên, đó là một cái đầu lâu, đường kính chí ít cũng có mười mấy mét, tràn đầy bất quy tắc cảm xúc, một cái chiếm cứ toàn bộ đầu lâu gần như một nửa phạm vi cự mắt to mở ra, trong mắt màu đen chính đang không ngừng nhúc nhích, mắt to trâu quan sát chỗ thân ở thế giới. Thân thể của nó từng điểm bò ra ngoài, mỗi một giây đi qua nó đều đang trở nên mạnh mẽ và không thể khống. Nữ vũ thần chật vật chống cự những kia xúc tu, thân thể bén nhạy lẩn quẩn xúc tu bốn phía, của nàng kiếm quang còn lâu mới có được long bảo hỏa diễm cường đại như vậy, lại như cũ có thể đối với xúc tu tạo thành tổn thương thật lớn, một ít được chặt đứt xúc tu rơi xuống đất, cấp tốc biến thành một bãi tản ra tanh tưởi cho tàn. Nhưng nhìn ra được kỳ sức mạnh hoàn toàn không đủ để ứng phó cái này khủng bố công kích, người chính ở thế yếu. Đại bị sắc mặt cấp tốc bởi vì ma lực tiêu hao mà trở nên hơi thương bạch khởi đến, lôi toa bắt đầu tụng niệm thánh kinh, giúp đại bị bổ sung trong cơ thể ma lực, mà cách Lâm Nguyên Vẹn tìm tới chính mình không biết tại sao đồng thời cùng đi qua tồn tại giá trị, hắn vội vã từ không giữa ma đạo thư bên trong lấy ra băng ghế nhỏ cho đại bị ngồi xuống, đồng thời thuần thục bắt đầu chuẩn bị có thể bổ sung thể lực tương hoa quả bánh mì. Mà Diệp Thùy, không biết lúc nào thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy. La Tây Á thỏa mãn mà kính ý nhìn xem chính bỏ ra tới khủng bố sử đồ, trong mắt mang theo với cái thế giới này căm ghét cùng hận ý, nhưng vừa lúc đó một thanh đao tử đột nhiên xuất hiện tại La Tây Á nơi cổ. Thân thể nàng run rẩy một cái, sau đó nhìn hướng đang tại bên người nàng trong bóng tối hiện ra thân hình Diệp Thùy, già nua gương mặt lộ ra cười gằn, "Vi Đức, ngươi so với ta trong dự đoán mạnh hơn rất nhiều." "La Tây Á, Lao Mama, ngừng tay, bằng không ta chỉ có thể giết chết ngươi." Diệp Thùy lạnh nói. Hài tử đáng thương ôi, ngươi còn chưa phát hiện ư? Từ cái kia vết nứt mở ra thời khắc bắt đầu, ta đã không cách nào khống chế nó chính tại chính mình đi ra ngoài trèo, ở nơi này không ai có thể ngăn cản nó, coi như là ta cũng không thể. La Tây Á lãnh không nói, người phảng phất rất mệt mỏi, không nhìn Diệp Thủy giao găm tiểu như vậy ngồi trên mặt đất, trên người nữ tu sĩ phục bao quấn rồi thân thể, lộ ra như bộ xương giống như suy yếu, khô héo thân hình, người cuồng nhiệt liếc mắt nhìn nhiều nửa cái đầu đã chui ra vết nứt sử đồ. Ta muốn hướng thế giới này dâng lên ta ác độc nhất nguyền rủa, Vi Đức, ngươi không cách nào phục sinh tu tư, vậy hãy cùng ta đồng thời chôn cùng. Chương 96, trong đám người đột nhở Yên ra một cái đầu trọc. Lam đạo trên đường cái, trước đó Hắc Kim Viêm Long gào thét mà qua, lật ngược một đám Hắc Ám Ma đạo sư, đại đa số tại chỗ liền bị làm ngã trên mặt đất, bất quá còn có một phần phân may mắn thoát khỏi khó khăn, Lão Mai Lâm, Lạc Tư thuê tiểu đội cùng với một ít theo tạp tư chấn nhỏ thủ vệ. Đang tại càn quét còn lại Hắc Ám Ma đạo sư, bị dọa đến trong lòng run sợ phổ thông bình dân, cũng rốt cuộc dám từ trong nhà nhô đầu ra, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy giáo hội phương hướng cái kia màu máu khe hở, cùng với chính từ trong đó bỏ ra tới quái vật lúc, nhất thời liền sắc mặt tái nhợt run rẩy một lần nữa trốn trở về nhà bên trong. Thị trấn nhỏ nơi biên giới cư dân không là hoàn toàn không có kiến thức người, nhưng sử đồ loại này tồn tại hoàn toàn đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Lạc Tư cùng nắp bữa phối hợp không kẽ hở đem một tên sử dụng ăn mòn hắc thủy ma chú Hắc Ám Ma đạo sư giải quyết hết, hai người dắt dịu nhau thở dốc, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cái kia nhiều nửa cái đầu đã chui ra vết nứt quái vật kinh khủng, cùng với cái kia chính ở đầu phụ cận không ngừng dây dưa đáng sợ xúc tu, dù là kinh nghiệm chiến đấu khá là phong phú, vẫn là trong nháy mắt cảm thấy lạnh lẽo ý sợ hãi. Mà để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, bây giờ Diệp Thủy chính đang đối mặt cái quái vật này, đồng thời bọn hắn gần như mù quáng tin tưởng Diệp Thủy có thể giải quyết lần này chấn nhỏ chưa bao giờ có nguy cơ. Giết các ngươi, một bên dương nhỏ trong, một cái máu me khắp người kiếm sĩ đột nhiên lảo đảo nghiêng ngả vật ra, muốn thừa dịp Lạc Tư cùng nắp bữa phân thần kẽ hở đánh lén bọn hắn. Lạc Tư cùng nắp bữa phục hồi tinh thần lại, vội vàng làm ra phòng bị tư thái. Nhưng mà, cái kia kiếm sĩ tại vọt tới cách bọn họ chỉ có 2 mét khoảng cách thời điểm, ầm một tiếng, phía sau hắn hiện lên một mảnh lam sắc quang bóng. Một cái ghế từ bên trong quăng đi ra, thuận thế hận ở hót của hắn thượng, thế là dưới chân hắn lảo đảo một bước, liền như vậy ngã xuống trước mặt hai người. Thanh này ghế kèm theo quang ảnh biến mất, Lão Mai Lâm thân ảnh tiếp lấy dần hiện ra đến, hắn mang theo băng ghế trả duy trì vừa vặn hận người động tác, loại phương pháp chiến đấu này hắn hiển nhiên đã lô hỏa thuần thanh. Không nên kinh thường, những này Hắc Ám Ma đạo sư cũng sẽ không tìm kiếm một điểm chiến đấu vinh diệu. Lão Mai Lâm trong miệng cảnh giới hai người nói, là, Mai Lâm tiên sinh. Lạc Tư vội vàng nói. Lão Mai Lâm vừa liếc nhìn cái kia đạo vết nứt đỏ lòm cùng với từ trong đó bỏ ra tới quái vật, trong ánh mắt lại tránh qua mấy phần vẻ ưu lo, đồ chơi này nhưng thật khó đối phó, không biết Diệp Thủy bọn hắn có thể thành công hay không ư. Giáo hội trong giáo đường, Diệp Thủy đang đứng tại La Tây Á bên người, hắn không hề động thủ đi công kích vị này gần đất xa trời lão nữ tu sĩ, triệu hoán sử đồ tựa hồ yêu cầu không ít một cái giá lớn, La Tây Á bây giờ như là già nua rồi mấy chục tuổi, người ngồi xổm dưới đất. Trong miệng không ngừng thở dốc, dù cho Diệp Thủy không đi động thủ chỉ sợ cũng không cách nào sống qua bao nhiêu thời gian. Diệp Thủy thử sử dụng ma chú đi công kích đoàn kia quang vụ ngưng tụ huyết sắc tế đàn, lại không hề có tác dụng, triệu hoán nghi thức một khi mở ra, liền không hề bị ra ngoài người khống chế, thời điểm này có thể ngăn cản sử đồ từ vết nước đỏ lòm bên trong bò ra tới, cũng chỉ có chiến thắng con này khủng bố quái vật, đem hắn từ cái kia trong vết nước hận trở lại. Ngươi không cần làm tiếp vô dụng cố gắng, tất cả đều là vô ích, toàn bộ chấn nhỏ đều sẽ chôn giết tại Á Đương Tư lửa giận dưới, sau đó nó hội hút hết nơi này tất cả mọi người huyết nhục cùng ma lực, trở nên càng lúc càng lớn, nó sẽ đối với phong ấn nó giáo sẽ sinh ra vô tận địch ý, chung kết giáo đỉnh cái kia tà ác thống trị. Lão nữ tu sĩ còn tại lải nhải dùng một loại nào đó ác độc ngữ khí nói xong. Diệp Thủy dừng lại phá hoại huyết vụ tế đàn hành vi, hắn hơi có chút thở dốc, liếc mắt nhìn iPad ma đạo thư thượng thời gian, 11 giờ 7 phần, khoảng cách nửa đêm còn có 3 phút, thế là hắn quay đầu cười nhìn về phía La Tây Á, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta hoàn toàn chưa hề đem ngươi triệu hoán sử đồ coi là chuyện đáng kể, quản chi nó hoàn toàn bỏ ra ngoài, ta cũng có biện pháp được nó nện thành thịt nát một lần nữa nhét trở lại. La Tây Á trên khuôn mặt già nua lộ ra khinh bỉ biểu lộ, toàn bộ tư thản trong tiểu trấn không người nào có thể làm được lời ngươi nói chuyện này, ngươi cũng không được. Có đúng không? Diệp Thủy không lưng mắt nhìn xuống vị này lao ma ma, ngươi hiểu rõ ta tại sao không có trước tiên thanh ngươi giết chết ư? Tại sao? La Tây Á ngẩn người. Người biết người thiếu niên trước mắt này cũng không phải một cái sợ sệt giết chóc người, cũng có đầy đủ giết lý do của nàng. Bởi vì ngươi giết quá nhiều người, ngươi trả đồ thị hình chiếu hiến tế ta được giáo sẽ thu lưu cũng chỉ là một hồi âm mưu, này làm cho ta rất khó chịu, cho nên ta sẽ không để cho ngươi tại thỏa mãn bên trong chết đi, ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Thủy thanh âm hiện ra mấy phần lạnh lẽo nói. La Tây Á có phần mờ mịt nhìn xem Diệp Thủy, người cảm giác được Diệp Thủy cũng không phải đang hư trương thanh thế. Nhưng rốt cuộc là cái gì để Diệp Thủy như thế có tự tin? Lúc này một tiếng chít chít nha tiếng kêu, trên không sử nữ võ thần kỳ kỳ thân ảnh được một cái vung vẩy xúc tu đập chúng, thân thể trực tiếp từ trên cao rơi xuống, đem một đống dùng để tiến hành cầu nguyện ghế gỗ sao thành nát tan, nữ vũ thần nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai cánh răng ra, sắc mặt nàng nhìn lên có phần mệt mỏi, cái kia mệt mỏi cũng không phải bởi vì thân thể, anh linh sẽ không mệt mỏi, người chỉ là cảm nhận được trước mắt quái vật đáng sợ khó mà chiến thắng. Bất quá nữ vũ thần lấy tư cách các thần thủ hộ giả, vì chiến mà sinh, vĩnh viễn không khuất phục, trong miệng nàng chít chít nha hét to một tiếng, nỗ lực tăng lên khí thế của mình, những kia vỡ nát ghế gỗ dồn dập được gợi lên chung quanh bay loạn, người yếu ra sức tái chiến, thành tựu nữ vũ thần bất khuất chỉ uy danh. Sau đó, ai ôi, trốn ở bên cạnh đại bị một cái tương hoa quả bánh mì suýt chút nữa phun ra đi, mặc dù có lôi toa về mà thánh ngôn. Vừa vặn kỷ kỷ cái kia một làn sóng bạo khí thế tiêu hao ma lực nhưng là trong nháy mắt gia tăng mấy lần, tiểu cô nương đầy mặt tức giận hô, đánh liền cẩn thận đánh, ngươi học người ta chơi cái gì bạo khí thế. Chít chít nha nữ vũ thần tràn ngập áy náy quay đầu hướng đại bỉ nơi này cười cười, người quên mất hiện tại đại bỉ ma lực cung cấp thập phần gian nan, lấy tiểu cô nương năng lực duy trì người cái này cấp độ sử thi anh linh không phải là chuyện dễ dàng. Nàng nhìn thấy trên bầu trời xúc tu đung đưa sẽ phải hạ xuống. Thế là lập tức liền muốn vung vẩy kiếm quang lại đi xung phong, nhưng vừa lúc đó, chỉ nghe ba một tiếng, nguyên bản uy phong lẫm lẫm nữ vũ thần trong nháy mắt liền co lại thành 4-5 tuổi tiểu cô nương, trong tay trả dơ cao phảng phất món đồ chơi kiếm vậy tu chân kiếm quang, cánh nhỏ đập rung, trong miệng kỳ kỳ nha nha phát ra non nớt tiếng vang, bản thân nàng tiếp lấy liền một ép, túi đầu nhìn xem chính mình ăn mặc quần. Trắng thân thể. Chít chít biến, trở về rồi nhìn về phía đại bỉ. Đọc truyện tại http. Thực sự gánh không được. Đại bỉ trên trán che kín to bằng hạt đậu mồ hôi hột, vừa vặn kỷ kỷ cùng sử đồ ngạnh kháng mấy phút, sử đồ có thể so với rét để vịu mạnh hơn nhiều, đối đại bỉ ma lực tiêu hao có thể tưởng tượng được, cho dù có lôi toa trợ rút, có thể chống đỡ đến bây giờ đã thập phần không dễ dàng. Đúng vào lúc này, sử đồ một cái tua vòi từ trên cao hạ xuống, hung hăng đập về phía kỷ kỷ. Chít chít nha, tiểu cô nương bị dọa đến đều quên chính mình biết bay rồi, để trần bàn chân nhỏ dẫm trên mặt đất, hoang mang hoảng loạn liền muốn hướng về đại bỉ nơi này chạy. Kết quả còn bị gỗ vụn chân vấp một cái, thân thể nho nhỏ ngã rầm trên mặt đất, từ dưới đất bò dậy thời điểm tiểu cô nương đều nhanh muốn khóc lên. Diệp Thủy, đại bỉ, lôi toa còn có cách lâm đồng thời thay đổi sắc mặt. Mà đang ở này khẩn cấp thời khắc, lấy tư cách kỷ kỷ ký chủ đại bỉ, đó là trong nháy mắt liền bức bách ra tiềm năng của mình, trong tay nàng một mực nắm của mình triệu hoán chìa khóa, tại đây trong nháy mắt, lóe lên triệu hoán môn hiện lên ở bên cạnh người của nàng, một con màu xanh ma pháp sinh vật từ bên trong nô đầu ra. Sau đó còn không chờ hắn làm rõ đây là cái gì tình huống, đã bị mộ không lương chủ người một cái lôi đi ra, veo một tiếng hướng về phía khủng bố sử đồ ném ra ngoài. Bởi vì ném quá nhiều lần, động tác này xe nhẹ chạy đường quen, nước chạy thành sông. Kèm theo sửa đường đường một tiếng to rõ tiên sư mày, lại đến, cách một tiếng, màu xanh đống thịt vững vàng đập vào sử đồ cái kia đang không ngừng đung đưa to lớn con người thượng. Sửa đường đường tứ chi mở ra, thân thể dán thật chặt viên kia cổ quái mắt to trâu, lúc này hắn toàn bộ mèo đều là mộng ép, này mèo là cái gì đồ chơi. Sử đồ loại này e sợ tồn tại, cho dù con mắt bại lộ tại trước mắt mọi người, cũng không khả năng bởi vì một con hầu như không có bất kỳ năng lực chiến đấu ma pháp sinh vật rơi ở phía trên mà chịu đến tổn thương. Nhưng là bây giờ hãy cùng tiểu phi trùng không cách nào đối người tạo thành thương tổn, mạnh mẽ kỳ ngọc lao sư cũng phải bị mỗi dây dưa phát rồ như thế, này lại bị thời khắc nguy cấp làm ra phán đoán thành công cứu vớt tiểu cô nương kỳ kỳ, vài gốc xúc tu bao quát chính đánh út về phía. Kỳ kỳ cái kia một cái lập tức liền cuốn trở về trở lại, đô thị hình chiếu xua đuổi con mắt thượng sửa đường đường. Sửa đường đường hình thể đối đường kính đạt đến mười mấy thước mắt to trâu tới nói, quả thực còn như nhân hòa con kiến đối lập. Sử đồ xúc tu đồ thị hình chiếu đem sửa đường đường quét ra hoặc là đem hắn trực tiếp ép chết, nhưng là tại loại này lúc khẩn cấp khác, sửa đường đường thành công bạo phát ra mới thiên phú kỹ năng, hắn một bên phát ra mạo ô, rít gào một bên tại thuận hoạt nhãn cầu mặt trên chung quanh chạy nhanh, trong lúc nhất thời, lấy tư cách đại bỉ yếu nhất sinh vật triệu hồi. Sửa đường đường dĩ nhiên thành công quấn lấy đại con ngươi sử đồ quái vật. Diệp Huy, đại bỉ, lôi toa lập tức nhìn mà than thở, nói không ra lời. Đương nhiên, càng để cho bọn họ kinh ngạc chính là lúc này đại bỉ triệu hoán ra hai con anh linh. Làm là sơ cấp triệu hoán sư đại bỉ, nguyên bản chỉ có thể triệu hoán một cái anh linh, mặc kệ anh linh lớn nhỏ làm sao, đều chỉ có thể triệu hoán một cái, nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, người làm ra một loại nào đó đột phá, đồng thời triệu hoán ra kỳ kỳ cùng sửa đường đường. Cách Lâm Liều lĩnh bị xúc thủ nện thành thịt nát phiêu lưu, vội vã vọt tới chính ngơ ngác ngồi dưới đất kỳ kỳ bên người, thanh tiểu cô nương ôm về tới đại bỉ bên người. Sửa đường đường tiếp tục mất mạng tại đại con ngươi mặt trên chạy tới chạy lui, đem sử đồ phiền không muốn không muốn, sắc bén tiếng kêu chói tai không ngừng từ trong khe hở truyền ra ngoài, mà thời gian đang chậm chậm trôi qua, Diệp Thủy chăm chú nhìn chằm chằm ma đạo thư thượng thời gian. Cuối cùng, tại sử đồ một tiếng tức giận tiếng hô trong, sửa đường đường bị từ con mắt thượng quăng bay đi, màu xanh đống thịt tại đại bỉ ngày xưa kia không ngừng mài, vung hố, luyện, mèo, dưới, đã sớm rèn luyện ra phi phàm chạy trốn năng lực. Bén nhảy tránh né to lớn xúc tu hoành kích, như một làn khói bỏ chạy về tới đại bỉ bên người, trốn sau lưng đại bỉ, hô hô thở hổn hển, ánh mắt lại tại khó chịu trừng lên đại bỉ. A a đại bỉ một mặt giới cười. Siêu siêu, vài gốc xúc tu lúc này mang theo tức giận gào thét, nhanh mẫn vô cùng xông hướng đại bỉ nơi này. Nó hoàn toàn bị chọc giận, yếu đem những người này một lần ép thành thịt băm thịt nát, đem linh hồn của bọn họ giam cầm tại trong cơ thể của mình, chịu đựng vĩnh viễn giàn vặt, không được giải thoát, nó yếu. Đột nhiên, nó nhìn thấy, đại bỉ đám người trước mặt chui ra một cái đầu trọc. Chương 97, bên ngoài thật là đáng sợ, ta phải về nhà. Vài gốc xúc tu đang nhanh chóng vô cùng đánh út về phía đại bỉ đám người, nhưng vừa lúc đó, một tia sáng trắng bên trong mỗi đầu trọc xuất hiện tại đại bỉ trước mặt mọi người. Đầu trọc xuất hiện lúc đang đối mặt đại bỉ đám người, hắn biểu lộ nhìn lên có phần mờ mịt, mặc trên người cũng không phải là lần trước xuất hiện màu vàng chế phục, mà là một thân thanh em quê áo ngủ, thậm chí trong tay hắn chả bưng một cái xúc miệng chén. Trong miệng chả ngậm một cái bàn chải đánh răng, hiển nhiên lúc trước hắn chính đang chuẩn bị đánh răng ngủ. Đầu hắn méo xệch, kỳ quái nhìn hai bên một chút. Ồ, ầm ầm, vô số cây xúc tu đập xuống, tráng kiện xúc tu đem nơi đó đập ra một cái hố to, cho bụi chung quanh bay lả tả. Suy yếu tới cực điểm lao nữ tu sĩ La Tây Á phát ra làm câm tiếng cười lớn, phảng phất chính đang cười nhạo Diệp Thủy cùng hắn các đồng bạn không biết tự lượng sức mình. Nhưng đi theo nàng nhìn thấy Diệp Thủy trên mặt chính lộ ra bình tĩnh biểu lộ, phảng phất chút nào không vì đồng bạn của mình lo lắng. La Tây Á vẫn đục ánh mắt vội vàng nhìn về phía đại bỉ chỗ ở nơi đó. Sử đồ xúc tu đã rụt trở về, được mạnh mẽ sao đi ra ngoài trong hồ lớn, cái kia cái đầu phảng phất đều tại phản quang đầu chọc vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Đại bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm, Kỳ Kỳ, Tu Lộ Lộ nhưng là trợn mắt hốc mồm đứng trước mặt của hắn, phảng phất tràn đầy đều là không dám tin tưởng, vừa vặn xúc tu hoanh kích hoàn toàn bị đầu chọc chịu đựng đồng thời chống đỡ cả lại. Chỉ là đầu chọc tựa hồ chả có chút trì độn, hắn nghi ngờ nghiêng đầu sang chỗ khác, một cái tay gãi đầu một cái ra, không hề tinh thần con mắt nhìn trước mắt quái vật kinh khủng, cái này khẩn trương thời khắc, hắn dĩ nhiên chưa quên dùng xúc miệng nước trong chén xúc miệng, hô, đem nước đều phun ra ngoài sau, sau đó hắn mở miệng nói chuyện nói, lại tới này nơi kỳ quái. Lúc này đệ nhất sử đồ đã gần như một nửa leo ra ngoài vết nước đỏ lòm, to lớn mà xấu xí đầu lâu, như bạch tuộc y hệt vài gốc đáng sợ xúc tu. Nó phát ra không cách nào hình dung sắc bén tiếng kêu, tại ngắn ngủi đỉnh trệ sau, xúc tu liền lần nữa mang theo tiếng xé gió xông hướng đầu trọc. Lần này nó là từ một bên triển khai công kích,
nó một cái xúc tu đột nhiên kéo dài ra từng cây gai xương, phảng phất roi bình thường quét về hứng thú kia gây ra anh linh. Lúc trước công kích bị toàn bộ chống đỡ đỡ được, nay ước chừng cũng làm cho Sử Đồ rõ ràng đã đến cái này đầu chọc đáng sợ, cho nên nó cũng triển lộ ra mấy phần chính mình sức mạnh chân chính. Ở đây trong mọi người, Diệp Thùy, đại bỉ là duy nhất từng chứng kiến một đầu anh linh cái kia vượt qua lẽ thường năng lực chiến đấu, bất quá mặc dù là đại bỉ, cũng không cách nào tưởng tượng đầu chọc sức mạnh đến cùng cường đại đến mức nào, bởi vì lúc đó ở đằng kia đầu trên đường cái, mấy cái kia đến tìm mảnh vụn ra hỏa căn bản vô pháp thể hiện ra Kỳ Ngọc Lao sư sức mạnh. Vù, mọc ra gai xương xúc tu hung hăng đã rơi vào đầu chọc trên người, mà đầu chọc không có làm bất kỳ phòng bị hoặc là chống cự chuẩn bị. Thân thể của hắn tiểu như vậy tiếp nhận này đối những người khác tới nói khủng bố một đòn chí mạng, phịch một tiếng bị nện rơi về phía một bên, ầm ầm, giáo đường đá cẩm thạch trên vách tường phá tan rồi một cái lỗ thùng to, mặt đất đã lưu lại rồi một cái khe rãnh. La Tây Á cười gượng âm thanh lần nữa vang lên, hắn chết chắc rồi, mặc kệ ngươi triệu hoán ra cái gì, vừa vặn một kích kia mặc dù là cự long cũng không thể chịu đựng, hắn chết chắc rồi. A a, có đúng không? Diệp Thủy biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh. Sau đó đám người liền xem đến cái kia vách tường lỗ rách trong, đầu chọc anh linh lung la lung lay lại chui trở về, trên người của hắn buồn ngủ đã hư hại không ít, này tựa hồ khiến hắn rất tức giận, đây là ta mới mua áo ngủ, mới mặc một ngày. La Tây A trợn mắt ngoát mồm. Vết nước đỏ lòm bên trong phẫn nộ sắc bén tiếng hô lần nữa vang lên, Sử Đồ Á đương tư vài gốc xúc tu đột nhiên một cái đâm vào dưới đất, đã cẩm thạch để trần thượng tùy theo vỡ toang ra từng cái vết rạn nứt đang tại hướng về đầu chọc lan tràn mà đi. Đầu chọc trên mặt vẫn là loại kia vô tinh đả thải biểu lộ, con mắt liền nhìn như vậy vết rạn nứt lan tràn đến trước mặt chính mình. Cẩn thận! Lôi Toa lớn tiếng nhắc nhở, nó yếu từ dưới đất công kích. Nha nha! Đầu chọc trong miệng đáp lại, quay đầu nhìn Lôi Toa một mắt, nhưng không biết hắn có hay không là tại đáp lại Lôi Toa nhắc nhở. Sau đó từ bên chân của hắn, một cái to lớn xúc tu liền dưới đất chui lên đưa ra ngoài, một cái quấn lấy thân thể của hắn, cũng thuận thế đem cả người hắn thân thể kéo vào xuống đất. Sử Đồ Á đương tư còn lại xúc tu cũng dồn dập vênh vào dưới đất, phảng phất là muốn dưới đất giải quyết hết đầu trọc. Giáo đường trên mặt đất xuất hiện mọi chỗ nhô ra cùng vết rạn nứt, những kia đáng thương bị coi như ma lực tin các bình dân trong, còn có hai cái không cẩn thận ngã vào đến đó chút trong vết nứt, cái kia vết nứt tùy theo bởi vì phía dưới kịch liệt chiến đấu mà khép kín, phảng phất là khủng bố miệng. Một lát sau, mặt đất gây rối đình chỉ lại, Sử Đồ Á đương tư xúc tu một lần nữa từ dưới đất rút ra. Vết nước đỏ lòm bên trong truyền ra trận trận sắc bén thanh âm, cái kia phảng phất là tiếng cười của nó. Vô dụng, ngươi không ngăn cản được Sử Đồ La Tây Á đã cực độ suy yếu, nhưng nàng hay là dùng lãnh khốc cùng nhiệt âm thanh nói với Diệp Thủy, chỉ là tại sao thiếu niên này trên mặt vẫn là như thế bình tĩnh? Đại bỉ, Lôi Toa bọn người lo lắng nhìn dưới mặt đất, vừa vặn công kích thật giống rất khủng bố, không biết vị kia người đàn ông đầu chọc thế nào rồi. Sau đó, bọn hắn liền thấy mặt đất đã vỡ vụn vô cùng, sàn nhà đột nhiên giật giật. Tiếp lấy một cái đầu chọc đội lên đi ra, sáng ngời du du từ dưới đất bò ra ngoài, đồng thời hắn hai cái trên bả vai trả phân biệt khiêng một người, là trước tiến vào vết nước bình dân, hắn đem hai cái bình dân thả đến trên mặt đất, vô vô hai tay, phủi xuống đất trên người. Vừa vặn dưới đất chiến đấu hắn không chỉ không có chuyện gì, còn đem hai cái này không cẩn thận ngã vào lòng đất bình dân cho thuận tiện cứu lại. Lần này La Tây Á rốt cuộc triệt để đổi sắc mặt, trong miệng kinh hô, cái này không thể nào. Ngươi làm sao có khả năng cho gọi ra thứ này? Sử Đồ Á đương tư cũng phát ra không dám tin tiếng gào thét. Thực sự là không hiểu ra sao, ta phải tức giận, vừa vặn ta mới tắm rửa sạch sẽ trở lại muốn trọng tẩy rồi. Đầu chọc lúc này ngước đầu đối Sử Đồ Á đương tư nói ra, hắn một cái cánh tay lay động một chút, làm ra một bộ yếu đấu võ bộ dáng. Từ xuất hiện đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại bị động bị đánh, cho tới bây giờ hắn tựa hồ mới nhấc lên một ít nhiệt tình. Sử Đồ Á đương tư xúc tu vi vi cong lên rúc về phía sau co lại, này tựa hồ là một loại nào đó biểu hiện sợ hãi, nhưng rất nhanh nó liền phẫn nộ gào thét, vài gốc xúc tu lần nữa xông hướng đầu chọc. Đầu chọc cũng nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh nên đón xúc tu vào tới, hắn cái kia nhìn lên khá là chăm chú, chú ý, cũng không phải rất chăm chú hoặc là thập phần chăm chú, một quyền, tùy theo đánh tới này chút vọt tới sở trên tay. Nhìn lên cũng không phải là cái gì thảm thiết va chạm, cái kia va chạm xúc tu cực kỳ thô to. Đường kính gần như tương đương với đầu chọc thân cao, nhưng là đầu chọc quả đấm theo chân nó tiếp xúc sau, nó vọt tới trước xu thế lại đột nhiên đình trệ. Một tầng còn như sóng nước văn ý hệ hoa văn, từ xúc tu đỉnh chóp lan tràn ra, sờ trên tay gắn đầy mạch máu hoa văn đột nhiên nở lớn, nước toát, tùy theo sờ trên tay nứt ra rồi từng đạo vết rạn nứt, huyết nhục còn có buồn nôn cháy nhảy từ bên trong nước toát ra đến, mà loại này tan vỡ còn tại kéo dài,
một mực kéo dài tới theo chân nó chỗ liên kết viên kia to lớn đầu lâu thượng. Một cái vỡ nát xúc tu đập xuống, vừa vặn rơi vào La Tây Á trước mặt, lão nữ tu sĩ thân thể run rẩy, phảng phất quên mất hô hấp. Lúc này viên kia màu da xấu xí đầu lâu cấp tốc bắt đầu biến hình, phảng phất một loại nào đó sức mạnh kinh khủng đang tại trong cơ thể nó không ngừng xông tới, đồ thị hình chiếu phá thể mà ra, con mắt của nó không ngừng kịch liệt đung đưa, mạch máu cấp tốc che kín cả viên con mắt. Ẩm. Con mắt rách nát rồi. Trên đầu nó mặt cũng vỡ toang ra từng đạo vết rạn nứt, mãnh liệt đả kích cùng thống khổ, khiến nó phát ra càng ngày càng sắc bén cùng chói tai kêu thảm thiết, nó cái kia lúc trước thật vất vả bỏ ra tới thân thể co lại thành một đoàn, tại mạnh mẽ lực quyền dưới, phảng phất một đống thịt nát bình thường một lần nữa được hận trở về màu máu vết rạn nứt trong, nó còn chưa chết, nhưng nó những thứ ngổn ngang kia xúc tu vịn vết rạn nứt khe hở bên dưới, xem dáng dấp kia nó đang tại thử nghiệm sắp nứt. Văn nút lại. Sử đồ được sáng tạo ra sau, được giáo đình phong ấn tại anh linh thế giới, mỗi một con sử đồ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn phải về đến hiện thế, đây là chúng nó cả đời khẩn cầu, nhưng bây giờ nó lại muốn phải đi về anh linh thế giới, cũng thử nghiệm đem triệu hoán nó vết rạn nứt nút lại. Bên ngoài thật là đáng sợ, ta phải về nhà. Lúc trước Diệp Thủy công kích vô hiệu huyết vụ tế đàn, lúc này cũng đã đạt đến mức cực hạn có thể chịu đựng, giao một tiếng triệt để tan vỡ, cái kia kéo dài hướng lên bầu trời màu máu vết rạn nứt biến mất theo không gặp. Ầm ầm. Giáo đường một bức tường liên đối mấy tôn nguyên tố thần linh điều khắc cũng đi theo vỡ vụn sụp đổ. Tại bụi bặm tràn ngập trong, một quyền anh linh đung đưa nằm đấm, đem trên người rách tả tơi áo ngủ kéo xuống đi tới Diệp Thủy trước mặt, uy ở nơi này sức mạnh của ta được cắt giảm thật là lợi hại, tay đều không sức mạnh nào rồi, ngươi có thể hay không hãy mau đem hoàn toàn bản ta giải tỏa đi ra. Diệp Thủy, ta tận lực. Bên cạnh La Tây Á phốc hộc ra một khẩu tiên huyết, một đầu ngã chổng vó trên mặt đất. Chương 98, hội trưởng, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Kỳ Ngọc lão sư bởi vì 3 năm như một ngày gian khổ rèn luyện mà biến thành đầu trọc, đã lấy được lực lượng cường đại, được thoại nguyện đã trở thành hứng thú gây ra anh hùng, bất quá bởi vì mạnh mẽ quá đáng đâu nguyên nhân, hắn đối mặt bất cứ đối thủ nào đều là một quyền miểu sát, cho tới có thể để cho hắn sức mạnh toàn khai đại đánh một trận đối thủ chỉ có thể xuất hiện tại trong ngộng, bản thân hắn hẳn là làm hy vọng có thể đụng tới đủ đối thủ đủ mạnh. Ước chừng cũng là bởi vì này, hắn mới có thể làm cho Diệp Thủy vô cùng mà giá cả lấy đánh gậy bán hạ giá đến triệu hoán đến thế giới này, bất quá hy vọng có thể thoải mái chiến đấu. Cái tiền đề này vốn là xây dựng ở hắn sức mạnh toàn khai trên cơ sở, bây giờ cắt giảm bản tuy rằng uy lực đã đầy đủ mạnh mẽ, tuy nhiên không thể để cho hắn tiến hành tận hứng chiến đấu, cho nên hắn mới sẽ hy vọng Diệp Thủy tận lực đem hoàn toàn bản chính mình giải khóa lại. Diệp Thủy từ Kỳ Ngọc lão sư trong mắt có thể thấy được, hắn với cái thế giới này sinh ra đầy đủ hứng thú. Đợt, đừng hỏi là làm sao từ cặp kia hỏa phong tùy ý trong đôi mắt nhìn ra được. Vậy ta tiểu đi trước rồi. Đầu chọc anh linh cực có lễ phép hướng chỗ cũ đại bị các nàng phất phất tay, tính là chào hỏi, sau đó lại giật giật trên người mình rách tả tơi quần áo, trong miệng nói thầm, ta mới mua áo ngủ. Tiêu thất vô tung. Trận này liên quan với hắc ám ma sách chiến đấu đến đó xem như là hạ màn. Diệp Thủy phảng phất đã đến lúc này mới cảm giác được thân thể bề ngoài, nhưng hắn vẫn không có thư giãn xuống, nhìn hướng thổ huyết té xỉu La Tây Á, đại bị, lôi toa, cách lâm còn có đồng thời xuất hiện kỳ kỳ cùng tu lộ lộ. Người trước đang tò mò đem người sau ôm vào trong ngực, vội vàng hướng về Diệp Thủy nơi này đi tới. Đúng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm, giáo hội nguyên bản là rách tả tơi bầu trời hoàn toàn tan vỡ, một khối to lớn thạch nhũ rớt xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm, thanh âm này thành công đem hôn mê La Tây Á đánh thức. Lão nữ tu sĩ đã thoi thoát, không còn sống lâu nữa, người mở to vẫn đục ánh mắt, vừa vặn nhìn đến chính là Diệp Thủy ngồi xổm ở trước mặt nàng đầy mặt mỉm cười biểu lộ, thân thể thế là không nhịn được kịch liệt bắt đầu run rẩy. Lao ma ma, ngươi thua rồi. Diệp Thủy trong miệng nói ra. Hắn đối La Tây Á tràn ngập hận ý, cũng không có ý định bởi vậy liền bỏ qua người, hắn bình tĩnh hướng về người giảng thuật sự thực. Sử đồ được một lần nữa hận trở lại, đoán chừng còn để lại tâm lý thương tích, ngươi những kia hắc ám ma đạo sách cũng tử thương hơn nữa, còn dư lại cũng sẽ không có kết quả tốt, còn ngươi nữa chính mình, cho dù ta không giết ngươi, ngươi cũng sẽ mang theo tuyệt vọng chết đi, ngươi sẽ cùng con trai của ngươi tu tư tại địa ngục đoàn tụ, nha, ta quên nói rồi. Ta được tu tư đầu đọc qua, biết rồi ngươi với hắn ở giữa chuyện cũ, hắn rất không thích ngươi những việc làm, giết hắn thời điểm hắn có chỉ, có giải thoát. Những câu nói này tựa hồ so trực tiếp cho nàng một đao càng có lực sát thương. Lão nữ tu sĩ nhắm hai mắt lại, khỏe mắt tựa hồ có chút nước mắt chảy ra, gầy gò thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt rồi. Khi nàng lại mở ra thời điểm, người đột nhiên nói với Diệp Thủy, ngươi nếu biết tu tư chuyện cũ, cái kia ngươi hẳn phải biết, tu tư cũng không sai, sai là giáo hội. Ma đạo thư tồn tại là một hồi âm mưu, không nên bị giáo hội mông tế con mắt. Nói xong câu đó sau, người Vĩnh Cửu nhắm hai mắt lại. Diệp Thủy Thu hồi mỉm cười nhíu mày. Ma đạo thư tồn tại là một hồi âm mưu. Ở trên thế giới này, mọi người nắm trong tay ma pháp sức mạnh, nhưng chỉ có mượn ma đạo thư năng lực thả ra ma pháp đến, cũng là bởi vì ma đạo thư cái này đạo cụ, thích thả ma pháp hành động này mới sẽ được gọi là ma đạo, nắm giữ ma pháp người gọi là ma đạo sư. Nhưng Diệp Thủy đã biết, đã từng tu tư tại không nhờ vả ma đạo thư dưới tình huống, liền cảm giác được ma pháp nguyên tố, cũng thả ra ma pháp sức mạnh. Ma đạo thư tựa hồ cũng không nhất định phải. Nhưng mà giáo đình lại đem hành vi như vậy xưng là dị đoan. Tựa hồ có âm mưu gì cảm giác. Đại bỉ đám người lúc này đi tới Diệp Thủy bên người, nhìn thấy đã hoàn toàn chết đi La Tây Á. Đại bỉ, Cách Lâm đám người biểu lộ vẫn tính bình tĩnh, Lôi Toa biểu lộ lại trở nên phức tạp. Tại người trong ấn tượng cái này lao phụ nhân vẫn luôn là hòa ái dễ gần còn như mẫu thân ý hệ hình tượng, như vậy chênh lệch làm cho nàng tràn ngập mâu thuẫn. Vừa lúc đó, từ bên cạnh cửa hông bên trong một đám trẻ con đột nhiên chạy ra, bọn hắn có hơn 10 cái, lớn có 11-12 tuổi bộ dáng, tiểu nhân cũng chỉ có 6-7 tuổi, bọn hắn sợ hãi nhìn xem Diệp Thủy đoàn người, sau đó khóc giống nhào tới chết đi La Tây Á trước mặt, những thứ này đều là những kia được gửi nuôi ở giáo hội các cô nhi, có thật nhiều là từ khi bắt đầu biết chuyện liền đi theo La Tây Á bên người. La Tây Á phát điên triệu hoán sư đồ, nhưng cũng không hề xuống tay với bọn họ, chỉ là đem bọn hắn nuốt lên. Những hài tử này ôm La Tây Á gào khóc, để Diệp Thủy bọn hắn nhất thời có phần ngây người. Các ngươi giết chết Lao Mama, các ngươi bọn này người xấu. Một cái 11 tuổi nam hài đột nhiên hô, hắn phát điên vậy hướng Diệp Thủy bên này vọt tới, Diệp Thủy theo bản năng cảnh giác lên, chỉ là không chờ hắn có hành động, chỉ nghe bụp một tiếng, một cái vang dội bạt thai liền đã rơi vào nam hài trên mặt, đem nam hài một cái tát phiến ngã trên mặt đất. Ngu xuẩn, ngươi không nhìn đến bây giờ chuyện gì xảy ra ư? Lôi Toa thủ trả nửa nâng trên không trung, người đầy mặt lửa giận, ngươi biết được bao nhiêu người được Lao Mama giết chết ư? Ta mặc kệ, là các ngươi hại chết Lao Mama. Một cái khác số tuổi hơi lớn nam hải trong miệng hô, tiếp tục hướng về Lôi Toa vào tới. Sau đó Lôi Toa đột nhiên một tay nhấc lên váy của mình, lộ ra tuyết trắng chân dài to, hướng về phía cái kia nam hải nhấc chân chính là một cước, đưa hắn đạp ngã trên mặt đất. Ngu xuẩn đồ chơi, muốn báo thù liền đến, ta lần lượt từng cái đem các ngươi đánh một lần, về sau nhà này giáo hội đã bị ta tiếp quản rồi, các ngươi không phục liền lăn đi, muốn yếu tiếp tục lưu lại nơi này liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không ta để cho các ngươi đẹp đẽ. Nữ tu sĩ khí thế vội vàng nói ra. Tình cảnh này thành công chấn nhiếp rồi những hài tử kia, cũng làm cho Diệp Thủy, Đại Bỉ, Cách Lâm trợn mắt ngoác mồm. Lôi Toa hiển nhiên cùng người bình thường trong ấn tượng ôn nhu nữ tu sĩ tỷ tỷ hình tượng một trời một vực, này không chỉ thể hiện tại người vậy có chút đặc cách gan mặc thượng, chả thể hiện tại người nóng nảy trong tính cách mặt, nhìn xem hiện tại người nhấc lên váy chuẩn bị đạp người hình tượng liền có thể cảm giác được rồi. Lôi Toa Diệp Thủy mở miệng muốn khuyên bảo vị muội muội này một câu, nhưng đột nhiên dưới chân hắn mất tự do một cái không tự chủ được liền phù phù một tiếng ngã rầm trên mặt đất, trải qua trận đại chiến này hắn đã sâu sắc cảm thấy bề bại, cho nên hắn ngã sấp xuống là chuyện đương nhiên, không cẩn thận ngã sấp xuống tại Lôi Toa dưới váy mặt cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý, ngẩng đầu nhìn lại, Lôi Toa vừa vặn túi đầu cùng Diệp Thủy ánh mắt đối diện, còn có chút không thể miêu tả hình. Ảnh rơi vào Diệp Thủy mi mắt. Ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Diệp Thủy nằm trên đất hỏi. Lôi Toa khuôn mặt lộ ra một bộ thân thiết mỉm cười, không tin. Rách nát trong giáo đường tiếp lấy liền truyền ra Diệp Thủy được đuổi theo đánh chính là La To thanh âm, còn có Đại Bỉ thêm dầu trợ uy âm thanh, Lôi Toa không muốn buông tha hắn hướng về bên kia chạy. Còn có Cách Lâm cảm thán, hội trưởng, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Trong lúc còn kèm theo kỳ kỳ miêu miêu ồn ào âm thanh. Này đột nhiên phát sinh nhạc đệm để cái kia đám trẻ con đều mộng ép. Làm Lao Mai Lâm, Lạc Tư, Tạp Tư đám người chạy tới giáo hội thời điểm, trận này nho nhỏ đùa giỡn nhạc đệm đã kết thúc, phá loạn không thể tả giáo đường trong đại sảnh, Lôi Toa chính đứng ở đó chút một mặt sợ hãi bi phẫn hài tử trước mặt phảng phất làm ra tiểu tỷ tỷ như thế răn dạy bọn hắn, để cho bọn họ về sau nghe mình lời nói. Diệp Thúy nhưng là ngồi ở đài cao trên bậc thang, chính nhất phó tuy rằng vừa vặn cứu vớt thế giới nhưng ta hoàn toàn không coi là chuyện to tát, bình tĩnh răng rấp, một cái tay chống đỡ khuôn mặt. Một cái tay trở mình nhìn xem chính mình ma đạo thư, ân, hoàn mỹ che lại trên khuôn mặt dấu tay. Lúc trước Long Bảo giết chết không biết bao nhiêu hắc ám ma đạo sư, những này hắc ám ma đạo sư sức mạnh đều có bất đồng, điểm tích lũy thu hoạch cũng không giống nhau, lại tăng thêm lúc trước giải quyết tà linh, cuối cùng mang cho Diệp Thủy 1,534 điểm tích lũy, mà triệu hoán một quyền anh linh hao phí 610 điểm tích lũy, một quyền anh linh chiến đấu tiêu hao chính là điểm tích lũy mà không phải ma lực, đem đệ nhất sử đồ Á Đương Tư hận trở lại mang cho Diệp Thủy 530 điểm tích lũy. Lúc trước giết chết quỷ đỏ, trực tiếp lấy được 1000 điểm tích lũy, sử đồ so với suy nhược quỷ đỏ lợi hại rất nhiều, bất quá bây giờ không phải đánh giết, chỉ là trọng thương, có thể nắm cái 530 điểm tích lũy đã không tệ. Đến bây giờ Diệp Thủy còn lại điểm tích lũy tổng cộng là 1,454 điểm tích lũy. Đột nhiên trở nên thật giàu có. Vậy kế tiếp giải tỏa chút gì tốt đây này? Chương 99, Diệp Thủy thức tỉnh rồi quân thứ 2 ma đạo thư. Buổi tối đi qua, làm Diệp Thủy tại sạch sẽ ngăn nắp trên giường tỉnh lại sau giấc ngủ lúc, đã là lúc xế chiều rồi. Hắn ngáp một cái từ trên giường bò lên, nhìn xem không nhiễm một hạt bụi nhà gỗ, trong lòng theo bản năng cảm tạ một cái kia có thích sạch sẽ trộm, nghĩ đến mất quyển kia hắc ám ma sách, vẻ mặt của hắn lại lộ ra một vệt vẻ ưu lo, không biết vật này rơi xuống người nào trong tay, nói không chắc hội làm ra điểm phiền phải gì, ngày sau nhưng nhất định phải làm cho tạm tư hảo hảo điều tra một chút. Liên chậu gỗ rửa mặt, đại bỉ cũng vừa tốt từ lầu các thượng đi xuống, vừa đi xuống một bên xoa của mình bụng nhỏ, trong miệng la hét, thật đói. Diệp Thủy, chúng ta nhanh lên một chút đi ăn đồ ăn, Lạc Tư nói phải giúp chúng ta chúc mừng, hơn nữa chúng ta giải quyết xong chuyện lớn như vậy kiện, khen thưởng nhất định rất nhiều. Bọn hắn trở về tư thản trấn nhỏ là nhận được Lão Mai Lâm ban bố ngũ tinh cấp nhiệm vụ, giết chết một người hắc ám ma đạo sư là có thể đạt được 10 kim tệ khen thưởng, Long Bảo tối hôm qua giết chết hắc ám ma đạo sư chí ít cũng có hơn 100 tên, này đều tính tại Diệp Thủy, đại bỉ trên đầu, ngẫm lại khen thưởng, Diệp Thủy cùng đại bỉ liền không nhịn được lộ ra mỉm cười. Từ hai người bọn họ vì kiếm tiền mà kết nhóm sau, cho đến ngày nay, rốt cuộc được như nguyện có thể kiếm một khoản lớn. Thế là hai trên mặt người đều mang phát tài mỉm cười cùng đi ra môn. Vi Đức tiên sinh, ngươi tốt. Đại bỉ tiểu thư, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Đi ở trên đường cái, dọc theo đường người đi đường nhìn thấy bọn hắn xuất hiện, không còn nguyên bản những kia phảng phất xem hung đồ ác bá ánh mắt, mà là cảm kích cùng kính ý. Chuyện xảy ra tối hôm qua sợ hãi tư thản trấn nhỏ các cư dân. Thế giới này mặc dù có ma pháp, có kiếm khí, còn có cự long cùng quái vật ma thú, nhưng là có thể cuốn vào những việc này kiện bên trong dù sao chỉ là số ít, đa số người vẫn là bình thường phổ thông bình dân phàm nhân. Ngày hôm nay thời gian, Diệp Thủy cùng đại bỉ hai người liền thành công tại đa số bình dân trong mắt đã thành lập nên thần thoại ý hệ tấn tượng. Danh tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng tiếng tăm có thể so với nguyên bản lưu đầu ma pháp công hội hội trưởng, nữ thần hôn nhau ma pháp hội trưởng yếu lớn hơn. Trong chấp nhoáng này liền để Diệp Thủy cùng đại bỉ cảm nhận được cái gì gọi là thụ sủng nhược kinh. Bất quá, nghe đám người vẫn còn đang gọi hắn là Vi Đức, này ít nhiều khiến Diệp Thủy có phần không quá vui vẻ. Vừa vặn xuyên qua tới đây thời điểm, hắn khuyết thiếu đối với nơi này nhận đồng cảm giác, trong lòng có đoán chính mình coi là kẻ xuyên Việt, bị kêu là Vi Đức cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng bây giờ đã trải qua nhiều như vậy, đã bất chi bất giác tiếp nhận rồi thế giới này tất cả, lại bị kêu là Vi Đức, liền để hắn có chút không khỏe rồi. Phải nghĩ biện pháp mau chóng đem danh tự vấn đề sửa chữa qua đến. Diệp Thủy trong lòng thầm suy nghĩ, còn có một cái vấn đề khác hắn yêu cầu đối mặt, của ta phát ma đạo thư quá đặc thù rồi, thực lực khi yếu ớt không người để ý, nhưng bây giờ có nhất định tiếng tăm, nhất định sẽ có người hoài nghi ta phát ma đạo thư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phải nghĩ biện pháp làm một ít che giấu. Rất nhanh, bọn hắn ở trên đường gặp Lạc Tư. Cái này nữ kiếm sĩ hiện tại ít có không có mặc cái kia thân mát mẻ váy giáp, mà là đổi lại một thân màu đỏ váy dài, nguyên bản nữ hán tử khí chất nhất thời nhiều hơn mấy phần nhu tình, mà khuôn mặt thật thà đại người cao nắp bữa đi ở bên cạnh hắn, trong tay chả mang theo một ít vừa vận hái mua được đồ vật. Diệp Thủy cùng đại bỉ đã sớm suy đoán hai người này quan hệ không đơn giản, xem hiện tại phảng phất ước hẹn dáng vẻ, suy đoán hiển nhiên là có mấy phần đạo lý. Các ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, quá tốt rồi. Lạc Tư cười cùng bọn hắn chào hỏi, nắm phúc của các ngươi, tối hôm qua chúng ta nhưng là kiếm bộn rồi một bút. Đợi lát nữa ta nhưng muốn làm đông thật tốt để cho các ngươi ăn một bữa. Không cần không cần, hôm nay chúng ta mời khách. Đại bỉ ngay lập tức sẽ đại khí nói đến kiếm một món hời, khẳng định không có so với nàng cùng Diệp Thủy kiếm nhiều, người sát vào Lạc Tư, tập tư hiện tại ở nơi nào. Trấn trưởng đại nhân hiện tại chính đang xử lý trấn nhỏ đến tiếp sau sự tình. Lạc Tư cười trả lời, đêm qua sự kiện tử thương rồi rất nhiều người phòng xá cửa hàng cũng đều được hắc ám ma đạo sư hủy diệt rồi. Những này hắc ám ma đạo sư nguyên bản là có thật nhiều là lưu manh du côn, lại tăng thêm chịu đến ma đạo thư ảnh hưởng, tính cách càng ngày càng cực đoan, ngày hôm qua một đêm có thể quả thực đã làm nhiều lần chuyện xấu. Lạc Tư tiếp tục nói, trấn nhỏ phòng nghị sự đều bị hủy diệt rồi, hiện tại tạm tư trưởng trấn, Mai Lâm tiên sinh lựa chọn tạm. Thời tại ma thư tháp bên kia làm công, các ngươi có thể đi nơi nào tìm hắn. Vậy thì tốt, Diệp Thúy ngươi trước đi tìm tạm tư muốn thưởng, ta đi trước thuê công hội bên kia chuẩn bị bữa tiệc lớn. Tiểu cô nương liếm môi một cái, đói chết ta rồi, lần này ta nhất định muốn hảo hảo bữa ăn ngon dừng lại. Tốt, ta biết rồi. Diệp Thủy cười đáp lại, sau đó cáo biệt Lạc Tư, nắp bữa cùng đại bỉ, một đường đi hướng ngoài trấn nhỏ Ma Thư Tháp. Ma Thư Tháp mặc dù nói là tháp, nhưng trên thực tế là một tòa mái vòm kiểu kiến trúc. Diệp Thủy trong đầu trả để lại Vi Đức tiến vào Ma Sách Tháp ký ức, đối nơi này cũng không xa lạ gì, rất nhanh hắn liền đến nơi này. Vi Đức tiên sinh, người đã đến rồi. Chính thủ hộ tại Ma Thư Tháp bên ngoài thủ vệ phát hiện Diệp Thủy, hắn nhìn lên có hơn 30 tuổi, một con mắt tại tối hôm qua trong chiến đấu bị thương, chính quấn vòng quanh giày đặc băng vải, đối Diệp Thủy thiếu niên này hắn lộ ra một mực cung kính răng rớp. Ta tìm đến tạp tư tiên sinh. Diệp Thủy đối độc nhãn thủ vệ nói. Trường trấn cùng Mai Lâm tiên sinh một mực đang chờ ngươi đâu, mời ngươi trước tiên hơi đợi một lát, ta đây liền đi thông báo bọn hắn. Độc nhãn thủ vệ vội vàng đi vào Ma Thư Tháp. Ma Thư Tháp là thập phần cao thượng địa phương. Trong ngày thường ngoại trừ lão Mai Lâm cùng chờ đợi thức tỉnh thiếu niên thiếu nữ, là cũng không cho phép những người khác tiến vào, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, mở ra trường hợp đặc biệt, Diệp Thủy đi theo thủ vệ tiến vào Ma Sách Tháp, lối vào có một cái hành lang, dẫn tới Ma Thư Tháp hậu phương một cái hậu đỉnh tiểu viện, nơi đó chính là tạm thời chỗ làm việc. Mà đối diện nơi cửa chính, lại được dễ dàng tiến vào một tòa bốn phía che kín to lớn giá sách căn phòng, cửa phòng khép hờ, có thể nhìn thấy trên giá sách trưng bày thành thiên thượng bản Ma Đạo Thư. Những này ma đạo thư đều là mới tinh, do Hiệp hội phép thuật sử dụng đặc thù tài liệu chế tác mà thành, bìa ngoài hiện ra màu trắng, như vậy ma đạo thư được gọi là đồ trắng ma đạo thư, bản thân cũng không có bất kỳ sức mạnh, nhưng lại có thể cùng ma đạo sư sản sinh liên hệ, thức tỉnh cũng hòa vào. Ma đạo sư trong cơ thể, trở thành ma đạo sư độc hữu ma pháp đạo cụ. Diệp Thủy chờ đợi tạp tư cùng Mai Lâm đi ra, nhất thời hiếu kỳ, hắn đi vào gian phòng này. Mỗi một người thiếu niên thiếu nữ tại 16 tuổi sinh nhật thức tỉnh ngày liền có thể tiến vào nơi này, ma đạo thư sẽ tự động cảm giác cũng bay khỏi giá sách, dung vào trong người, thức tỉnh trở thành ma đạo sư. Diệp Thủy trong lòng âm thầm suy nghĩ, ảo tưởng cảnh tượng lúc đó nên là cái dạng gì, đáng tiếc hắn là vô duyên đã trải qua. Nhưng mà, rất nhanh ảo tưởng của hắn liền trở thành hiện thực, đặt ở bên trái trên giá gỗ một quyển đồ trắng ma đạo thư đột nhiên bay ra, trang sách mở ra, phảng phất đôi cánh giống như hoa lạp lạp vang. Sau đó tại Diệp Thủy ánh mắt kinh ngạc trong, cứ như vậy tiến vào Diệp Thủy trong cơ thể. Ai? Diệp Thủy nhất thời giật nảy cả mình. Chuyện gì thế này? Hắn hốt hoảng cảm giác trong cơ thể của mình, một lát sau kèm theo ý niệm, iPad ma đạo thư hiện lên ở trước mặt hắn, sau đó, mặt khác một quyển có màu trắng bìa ngoài ma đạo thư lại một lần nữa phù hiện ra. Hắn thức tỉnh rồi cuốn thứ hai ma đạo thư. Diệp Thủy không nói ra được ngạc nhiên. Không phải nói mỗi người trong cơ thể chỉ có thể tồn tại một quyển ma đạo thư ư, cái này cuốn thứ hai ma đạo thư là chuyện gì xảy ra? Diệp Thủy ngơ ngác nhìn quyển kia màu trắng bìa ngoài ma đạo thư nửa ngày, sau đó đột nhiên đã minh bạch cái gì? Ai phát ma đạo thư? Hẳn là cũng không tính là ma đạo thư. Chí ít cùng ma thư tháp bên trong những này ma đạo thư là không giống với. Lúc trước Vi Đức không cách nào tại ma thư tháp bên trong thức tỉnh ma đạo thư, là bởi vì hắn trong cơ thể đã tồn tại một quyển hắc ám ma sách. Khi đó Diệp Thủy xuyên qua đã mang đến iPad, lúc đó Diệp Thủy trong cơ thể có thể nói cũng đã tồn tại hai bản ma đạo thư, tình huống này bản thân liền là làm ly kỳ, hiện tại Diệp Thủy trong cơ thể hắc ám ma sách đã bị lấy ra, vậy hắn hãy cùng lần thứ nhất tiến vào ma sách tháp Vi Đức như thế, cho nên hắn một lần nữa thức tỉnh rồi ma đạo thư. Mà ma đạo thư thức tỉnh thời gian tốt nhất chính là 16 tuổi sinh nhật ngày ấy, bỏ qua một ngày kia, đem sẽ ảnh hưởng thức tỉnh phẩm chất, lại tăng thêm Diệp Thủy trong cơ thể từng tồn tại hắc ám ma sách. Hắn hiện tại thuộc về lần thứ hai thức tỉnh rồi, cho nên hắn mới sẽ thức tỉnh phẩm chất kém nhất màu trắng bìa ngoài ma đạo thư. Quyển này trắng đạo sách cùng áp át ma đạo thư thật giống cũng không hề xung đột, như vậy. Quả thực quá tốt rồi. Diệp Thủy trong mắt tùy theo bắn ra vẻ vui mừng, hắn vừa vặn còn đang suy nghĩ che giấu thực lực sự tình. Hiện tại cái này cuốn thứ hai ma đạo thư không phải là che giấu áp át ma đạo thư phương thức cao nhất ư. Khi hắn ý niệm dưới sự khống chế. Hình thể khá nhỏ lại mỏng dính áp át ma đạo thư bay tới màu trắng bìa ngoài ma đạo thư mặt trên, ở trong mắt người ngoài, ma đạo thư liền chỉ là một cái to nhỏ không đều mơ hồ đường viền, như bây giờ, mới nhìn hầu như chính là một quyển ma đạo thư, rất khó phân biệt là hai bản, ngược lại là cùng một thế giới khác trung thượng tiết học, kẹp ở trong sách nhìn lén điện thoại di động cảm giác không sai biệt lắm. Chính đang kinh hỉ thời gian, một trận ào 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 tiếng vang đột nhiên vang lên, Diệp Thủy quay đầu đi, liền nhìn thấy một cái cỡ lớn túi tiền hướng hắn ném qua. Hắn vội vàng tiếp ở trong tay, nặng trịch, chính là một túi kim tệ. Đưa cho ngươi ban thưởng, ta nhưng không có quên, đêm qua các ngươi giải quyết hắc ám ma đạo sư tổng cộng 122 tên, từng cái 10 kim tệ, cho nên tổng cộng là 1220 kim tệ, lại tăng thêm giải quyết đệ nhất sử đồ khen thưởng, tổng cộng có 500 kim tệ khen thưởng, cho nên một cái là 1720 kim tệ, ngoài ra giáo đình cần phải cũng sẽ có phần thưởng phong phú, dựa theo suy đoán của ta, mấy ngàn kim tệ là không thể thiếu đâu. Lão Mai Lâm cười ha ha nói xong đi tiến gian phòng, hắn nhìn lướt qua Diệp Thủy ma đạo thư, cũng không hề phát hiện Diệp Thủy trùng điệp ma đạo thư có dị thường gì, mặc dù so sánh trong ngày thường đại một chút, nhưng bởi vì hình thể mơ hồ, nếu như không phải cố ý lưu ý, không quá dễ dàng phát hiện trong đó cách xa. Hắn nửa tá thú lộ ra một vệ biểu tình hâm mộ, toàn bộ của ta thân gia cũng không quá mới 1000 kim tệ khoảng chừng, các ngươi công hội lần này nhưng là quá độ một bút. Diệp Thủy ôm nặng trịch kim tệ, biểu lộ nhất thời không nói ra được kích động, trà trộn lâu như vậy, rốt cuộc phát tài. Đúng rồi, còn có một món khác việc vui. Lão Mai Lâm cười ha hả nói, các ngươi công hội lần này hoàn toàn giải quyết xong lần này ngũ tinh cấp nhiệm vụ, cho nên công hội đẳng cấp đem sẽ tăng lên, ta đã liên hệ rồi ma pháp công hội tổng công hội, các ngươi chí ít có thể một lần tăng lên đến tam tinh công hội. Ma pháp công hội, lính đánh thuê đoàn cũng đều là có tinh cấp đánh giá, tam tinh công hội này đã thập phần ghê gớm rồi, phải biết, tư thản chấn nhỏ đại đa số ma pháp công hội đều là không có tinh cấp, ngưu đầu, nữ thần hôn nhau thì theo thứ tự là nhị tinh công hội, màu xanh lam kèn lệnh thì chỉ có nhất tinh, Diệp Thủy công hội lập tức trở thành tam tinh công hội, đây là thập phần ghê gớm. Lão Mai Lâm tiếp tục nói, tam tinh công hội đem biết hưởng thụ càng nhiều hơn đãi ngộ, đối một ít cao cấp nhiệm vụ nắm giữ ưu tiên nhận quyền, đồng thời ở bên ngoài đại thành thị sàn đấu giá, thương hội mua sắm vật phẩm, có thể hưởng thụ được rất nhiều ưu đãi, mà tốt nhất ưu đãi vẫn là tam tinh đánh giá bản thân mang đến danh dự. Diệp Thủy càng lộ vẻ sắc mặt vui mừng, vậy chúng ta lúc nào có thể cải danh tự? Cải danh tự Lão Mai Lâm ngẩn người, thật tốt đổi danh tự gì ma pháp công hội nhưng là thập phần trang nghiêm túc mục đoàn thể. Định ra danh tự sau liền không còn có sửa chữa quy định, trừ phi tình huống đặc thù mới cho phép tu cải danh tự, nhưng này đại thể đều là tình cấp đạt đến 7 sao trở lên đại công hội, các ngươi nếu muốn cải danh tự liền chỉ có chính mình giải tán lại xây lại, bất quá như thế tới nay tam tinh đánh giá nhưng tiểu không có. Diệp Thủy, cơ mơ nở, đây là lửa bố mày. Chương 100, thần sứ đến rồi. Khí trời càng ngày càng nóng rồi, mặt đất phảng phất đều phải bị nướng ra từng cái vết nước tựa như, tại thời điểm như vậy. Một hồi đột nhiên xuất hiện thần vũ đã mang đến suốt một ngày nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, thế là, tuy rằng vẫn như cũ chỉ có 3 tên thành viên nhưng dĩ nhiên trở thành tư thản trấn nhỏ đệ nhất tên ma pháp công hội tùy ý ma pháp công hội, quyết định đến ngoài trấn tiến hành dã du đến tiêu khiển này nhẹ nhàng khoan khoái một ngày. Tư thản trấn nhỏ cùng vùng hoang dã giữa rừng rậm, có mở ra nho nhỏ hồ nước, gọi là nước trong hồ, hồ nước trong eo, có vô số màu mỡ cá tươi, bốn phía mọc đầy lùm cây rừng, còn có thể cung cấp hong gió giả ấm đại thụ. Mọc như rừng mấy tòa các phú hào kiến tạo ở nơi này nghỉ phép phòng nhỏ. Nói tóm lại nơi này chính là thập phần tươi đẹp nghỉ phép nơi. Lúc này khoảng cách giải quyết đệ nhất sử đồ Á Đương Tư đã qua nhiều thời gian nửa tháng. Kỳ kỳ, kèm theo này có phần cổ quái tiếng kêu, nước trong hồ trên mặt hồ bắn lên mấy đóa bọt nước, một người mặc tiểu bạch váy tiểu cô nương từ dưới nước nhảy ra ngoài, thủy châu trên không trung bắn tóe, kỳ diệu là của nàng quần dài trắng lại không có chút nào được nước hồ thấm ướt, góc áo vẫn còn đang xích. Trăng trận bàn chân nhỏ một bên đung đưa, trong ngực của nàng trả ôm một cái gần như cùng thân thể nàng cao bằng cá lớn. Con cá kia không ngừng đung đưa, lại hoàn toàn không có cách nào tránh thoát sự ôm ấp của nàng. Sau lưng hai con cánh nhỏ phe phẩy, tiểu nữ vũ thần kỳ kỳ mặt nhỏ tràn đầy vui vẻ cao hứng kêu, lung la lung lay bay đến bên cạnh dưới một cây đại thụ đám người giữa. Tươi đẹp cá nướng hương vị chính đang không ngừng từ nơi này tràn ngập ra đi. Đại thụ dưới bóng râm để một cái thảm, Diệp Thùy, Đại Bỉ. Lôi Toa chính lười biếng ngồi ở trên sạp hàng, ăn một ít hoa quả điểm tâm, cùng với Cách Lâm vừa vặn nướng xong tươi đẹp cá nướng. Ngoài ra, còn có một cái khác nữ tính bóng người cũng đồng dạng ngồi ở trên thảm. Đây là một tên có tóc màu vàng kim đẹp đẽ thiếu nữ. Tướng mạo của nàng thập phần mỹ lệ, y phục trên người nhưng cũng độc đáo. Trên người là một kiện màu trắng áo trong, hạ thân là một cái màu xanh da trời váy, hai cái vơ cao màu đen bao phủ đùi đẹp giao điệt cùng nhau. Đầu kia nhu thuận tóc màu vàng kim thì bị đâm một cái đuôi ngựa. Này phảng phất một loại nào đó học sinh đồng phục hóa trang hiển nhiên cùng thế giới này họa phong khác xa nhau. Nữ hài chính là hồi lâu không gặp Khắc Kim kiếm sĩ Cắt Nhĩ Gia. Anh Linh thì không cách nào mặc hiện thế quần áo, bất quá các nàng tạo hình có thể theo anh Linh ký chủ ý niệm mà tiến hành thay đổi, nghe kể một ít bất lương triệu hoán sư sẽ phải để cho mình anh Linh đổi cực kỳ xấu hổ ăn mặc, thực sự là phát điên, Diệp Thùy cũng sẽ không để Đại Bỉ làm như vậy, hắn chỉ là vì để Cắt Nhĩ Gia có thể có vẻ càng thêm thích hợp thông thường trạng thái. Cho nên cố ý để Đại Bỉ đem luôn luôn đều là một thân hoàng kim chiến quần hóa trang bộ dáng Cắt Nhĩ Gia, biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Ân, làm nhẹ nhàng khoan khoái rất đẹp, rất có mùi vị tạo hình nha. Vừa mới bắt đầu Cắt Nhĩ Gia là cự tuyệt, bất quá khi ý thức được loại này kỳ quái hóa trang thật ra thì vẫn là rất khả ái, sau đó người tiểu chậm chậm tiếp nhận rồi. Người hiện tại chính đang không ngừng hướng về miệng mang đút lấy màu vàng nóng cá nướng khối, một bộ có phần tham ăn dáng rất khả ái. cái này anh khí buộc phát mạnh mẽ anh linh chiến sĩ lúc này lại triển lộ ra kẻ tham ăn tràn đầy nồng đậm thiếu nữ gió, gió nhẹ thổi bay, hai lọn tóc tại đầu nàng đỉnh nhảy lên, phảng phất hai cái ngốc mao, ở trong mắt Diệp Thủy quả thực không có cách nào càng đáng yêu có hay không. Bởi vì bị quỷ đỏ đánh lén trọng thương, cho nên dài đến thời gian một tháng bên trong, đại bỉ đều không thể đem Cắt Nhĩ ra thuận lợi triệu hoán đi ra, thẳng đến gần nhất khoảng thời gian này mới một lần nữa triệu hoán ra người, mà nhìn dáng dấp người đã hoàn toàn khôi phục toàn thịnh của chính mình trạng thái. Đã đủ rồi, nhiều như vậy cá chúng ta khẳng định ăn không hết. Cách Lâm tiếng kinh hô vang lên, dưới cây lớn hắn chính nhất mặt nhức đầu tiếp nhận Kỳ Kỳ đưa cho hắn mới mẻ cá lớn. Kỳ Kỳ, còn có, thật nhiều. Nhưng mà Kỳ Kỳ nơi nào chịu nghe, mảnh hồ nước này đầy đủ thỏa mãn của nàng thu thập thích, thân thể nho nhỏ đi theo liền lại một đầu đâm vào trong hồ nước trong veo. Anh Linh không cần hô hấp, nữ vũ thần đặc thù cấu tạo làm cho các nàng có thể tại dưới nước tác chiến, mà chúng ta tiểu Kỳ Kỳ đem thiên phú như thế dùng tại bắt cá thượng, hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Dưới cây lớn mang lấy một tòa lò nướng, công hội Khâm Định nắm giữ một đại trượt danh hiệu tên gọi tắt làm việc vật duy nhất thành viên Cách Lâm, chính đầu đầy đại han nướng cháy cá tươi còn có một chút còn lại từ chấn nhỏ mang tới đồ ăn, bất quá nhìn dáng dấp hôm nay yếu còn lại rất nhiều. Thanh sắc khung nướng thượng, một khối thịt cá đã nướng đến vàng óng ánh. Hỏa hầu chính đủ, Cách Lâm xoa xoa cái chán đại hãn, đem khối này màu vàng nóng thịt cá để vào chén dĩa trong, sau đó về phía trước duỗi một cái, một mảnh màu lam nhạt quang ảnh phù xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn bưng đĩa thủ hòa vào quang ảnh trong, tùy theo tại Diệp Thủy bên cạnh thảm trước xuất hiện, cứ như vậy cách không đem đĩa đặt ở trên thảm, thuận tiện đem đã ăn hết mấy cái đĩa thu lại rồi. Loại này không gian di động phương thức, chính là Lao Mai Lâm từng bày ra qua. Tại thấy được Lao Mai Lâm phong cách chiến đấu sau, cho là mình tại danh tự tùy ý ma pháp công hội không nhân vật gì cảm giác Cách Lâm, thế là đã đưa ý yêu bái Mai Lâm vì lão sư, lão Mai Lâm cũng không quá tình nguyện, bất quá xem ở Diệp Thủy trên mặt mũi đã thu hắn, những ngày qua Cách Lâm tại Mai Lâm bên kia đã học được một ít không gian ma pháp tinh túy. Sau đó, hắn thành công đem chính mình không có tồn tại cảm giác biến thành tất không thể thiếu làm việc vật tiểu năng thủ. Bởi vì đồng thời duy trì hai cái anh linh triệu hoán mà có vẻ hơi mệt mỏi đại bỉ, chính nghiêng người nằm ở Diệp Thủy bên cạnh. Một bên dùng tiểu dĩa ăn cắm khởi từng khối thịt cá đưa vào miệng, con mắt một bên đặc biệt khó chịu nhìn xem ngồi xổm ngồi ở bên cạnh lôi toa. Nương theo khí trời dần nóng, A-di này nữ tu sĩ váy phải hay không so với trước kia ngắn hơn một ít. Nhìn xem lôi toa cũng còn tốt không liêm sỉ xốc lên nữ tu sĩ phục cổ áo lóe lên gió mát, đại bỉ không nhịn được hỏi, uy giáo đỉnh thần sứ đến cùng lúc nào đến. Cũng sắp rồi lôi toa cười hì hì nhìn xem đại bỉ, phảng phất làm hưởng thụ dùng vóc người của chính mình đến làm tức giận đại bỉ là thú. Không biết phần thưởng của chúng ta đến cùng có bao nhiêu, Diệp Thủy tràn ngập mong đợi nói. Giải quyết hắc ám ma đạo sư sau Diệp Thủy đã lấy được 1,720 đồng tiền vàng, nhưng số tiền kia sau đó đại thể đều bị cho mượn lôi toa, dùng để trùng kiến lúc trước trong chiến đấu bị hủy diệt giáo đường rồi. Giáo đường trùng kiến theo như bảo là muốn giáo đình bên kia xuất tiền, bất quá lôi toa xin một chốc vẫn không có được đáp ứng, dựa theo lôi toa suy đoán, ước chừng sẽ cùng ban tặng Diệp Thủy tưởng thưởng thần sứ đồng thời đưa đến nơi đây, cho nên lôi toa hãy cùng Diệp Thủy đại bị mượn chức dùng để trùng kiến giáo đường kim tệ, số tiền kia ước chừng phải tiêu tốn hơn 1,500 đồng tiền vàng. Đại bị hỏi lôi toa giáo đình thần sứ lúc nào đến, ý tứ trong lời nói chính là hỏi cái này vị A-di ngươi đến cùng là lúc nào trả chúng ta tiền, bây giờ công hội kinh phí hoạt động nhưng là đã không đủ, danh tự tùy ý ma pháp công hội trong nhiều thời gian nửa tháng bên trong thành công cử hành mấy trận xa hoa liên hoan cùng với dã du hoạt động, về phần chấp hành nhiệm vụ gì gì đó ngược lại một cái đều không có làm. Hiện tại còn lại kim tệ đã sắp muốn gặp đáy ngọn nguồn rồi. Không phải Diệp Thủy cùng đại bỉ có tiền liền bắt đầu hưởng thụ nhà giàu mới nổi lạc thú, mà là bây giờ bọn hắn công hội đẳng cấp quá cao, những kia có yêu cầu người có vẻ như cũng không dám tìm bọn họ, cho nên từ giải quyết hắc ám ma đạo sư ngũ tinh nhiệm vụ sau, bọn hắn đến bây giờ còn một cái nhiệm vụ không có nhận. Căn cứ phán đoán của ta, các ngươi chí ít cũng có thể đạt được tam thiên kim tệ khen thưởng, mà kiến thiết một tòa giáo đường chi đều sẽ có 1.500 kim tệ. Lôi toa cười nói. Người quay đầu hướng đại bỉ bất đắc dĩ nói, các loại lấy được tiền ta liền trả lại cho ngươi. Hừ hừ. Đại bỉ miệng mang nhét vào một cái xúc xích nướng, say xưa thích thú nhai nuốt lấy, thần sứ ngược lại là mau lại đây. Lúc này, tư thản trấn nhỏ thuê công hội bên ngoài, Lạc Tư đang tại đem cả rốt yêu quý cho ăn cho ngựa của chính mình. Lạc Phong, đây là con ngựa này danh tự, là bồi bạn người thời gian 2 năm đồng bọn, mới vừa hoàn thành áp giải hàng hóa nhiệm vụ có thể nhường cho Lạc Phong chịu không ít vị đắng. Phải hào hào khao nó một cái. Lạc Tư một tay sờ soạng tin tức gió tóc mai, một bên đem mỹ vị cà rốt đưa vào trong miệng của nó, khắp khuôn mặt là thương yêu tâm ý. Sau đó, vừa lúc đó một trận khủng bố tiếng rít đột nhiên từ bầu trời phương xa truyền tới. Thuê công hội trên quảng trường người đồng thời sợ hãi ngẩng đầu lên. Chính bưng chén rượu đứng ở thánh kiếm sĩ Tắc Long pho tượng trước cung nỏ tay mã đặc, kinh hô một tiếng, đó là cái gì? Giữa bầu trời, một cái chạy như bay thân ảnh đang nhanh chóng tiếp cận lại đây, từ một điểm đen nhanh chóng lớn lên, đó là một con mọc ra hai cánh màu đen dữ tợn quái vật, có sắc bén răng nhọn cùng sừng trâu, kéo một cái lớn mọc đầy sức mang rô đuôi, thân hình ước chừng cùng Diệp Thúy bắt chuyện ra long bảo tương tự, nhưng dáng dấp càng thêm xấu xí, cũng càng thêm lệnh người sợ hãi. Công hội một bên ngựa tư trong, ngựa cùng man nhu nhóm rồn dập phát ra khủng bố tiếng gào thét, cả người run run rẩy rẩy. Giữa bầu trời đó là một con khủng bố đồng thời hiếm thấy ma thú phi hành. Gào gừ, kèm theo thanh này to lớn gầm rú, khủng bố ma thú phi hành đã rơi vào thuê công hội trên quảng trường. Đã cảnh giác lên rút vũ khí ra đám người, này mới nhìn đến ma thú sau lưng thượng đang ngồi một người mặc áo bào trắng người. Nơi này chính là Tư Thản trấn sao, thực sự là hẻo lánh địa phương, để cho ta khổ cực chạy tới nơi này một chuyến. Áo bào trắng người nhảy xuống ma thú, hắn yêu quý vớt ve một cái ma thú đầu lâu, đáng thương bảo bối của ta, ngươi nhất định đói bụng lắm. Mắt hắn quét mắt một vòng bốn phía đám người, tầm mắt cuối cùng đột nhiên đã rơi vào bên cạnh ngựa tư trong, nha, đố qua, bảo bối của ta, ngươi thực vật đã có. Nghe được áo bào trắng nhân, tên là đố qua ma thú phi hành lần nữa phát ra khủng bố tiếng hô, thô bạo hung tàn một cái liền hướng ngựa tư nhào tới, đứng mũi chịu sào chính là khoảng cách gần nhất Lạc Phong. Ngươi làm gì? Lạc Tư giận dữ, trường kiếm trong tay nhắm ngay áo bào trắng người. Ngươi lại muốn làm gì? Áo bào trắng người bình tĩnh nhìn xem Lạc Tư, khinh miệt lạnh bật cười, ta là giáo đình thần sứ cổ mệ nhĩ, ngươi dám động thủ với ta ư? Chương 101, có vinh dự giấy khen các ngươi chả muốn cái gì kim tệ khen thưởng. Diệp Thúy đoàn người không cầm quyền du trên đường trở về, gặp trước đến tìm kiếm bọn hắn thủ vệ. Thủ vệ này chính là Diệp Thúy từng tại ma thư tháp cửa vào gặp phải vị kia độc nhãn thủ vệ, sắc mặt hắn vội vàng, đưa tay sờ một cái trên trán mồ hôi nói ra, Diệp Thúy tiên sinh, mời các ngươi mau chút trở lại, đến từ giáo đình thần sứ mới vừa tới đã đến Tư Thản trấn nhỏ, Tư Thản trưởng trấn đang tại tiếp đại hắn. Tại Diệp Thúy dưới sự yêu cầu, hiện tại phần lớn người cũng đã học xong xưng hô Diệp Thúy cái này đối thế giới này người có chút kỳ quái danh tự. Thần sứ này đã tới rồi đại bị con mắt nhất thời sáng ngời, vậy chúng ta nhanh lên một chút trở lại. Ừ, Diệp Thùy lại chú ý tới độc nhãn thủ vệ sắc mặt tựa hồ có chút dị dạng, vì vậy liền tò mò hỏi, chẳng lẽ còn chuyện gì xảy ra ư? Độc nhãn thủ vệ nhìn Diệp Thùy một mắt, biểu lộ có phần mâu thuẫn nói, vị kia thần sứ là ngồi một đầu ma thú phi hành mà đến, hắn vừa vặn rơi xuống thuê công hội bên ngoài, sau đó, hắn để đầu kia ma thú ăn một miếng rơi mất Lạc Tư ngựa. Cái gì? Diệp Thùy cả kinh. Cái kia Lạc Tư bọn hắn không có chuyện gì. Hành vi đến thế giới này sau biết nhóm đầu tiên bằng hữu, Diệp Thúy đối Lạc Tư thuê tiểu đội làm có hảo cảm. Lạc Tư bọn hắn ngược lại là cũng không có chuyện, biết ra hỏa kia là thần sứ sau, bọn hắn không có dám đối với đối phương động thủ, chỉ bất qua chuyện này đối với Lạc Tư tới nói quá không công bình. Độc nhãn thủ vệ từng cùng Lạc Tư thuê tiểu đội dắt tay đối kháng Hắc Ám Ma đạo sư, cho nên cùng Lạc Tư quan hệ cũng rất tốt, hắn có chút tức giận cắn răng nói, cái kia thần sứ ỷ vào thân phận của mình thập phần bá đạo, liền tạp tư trưởng chấn đều không có để vào trong mắt. Tại sao lại như vậy? Giáo đình thần sứ không cũng đều là phẩm hạnh cao thượng người sao? Lôi Toa có phần không hiểu nói, người tuy rằng thường thường cùng Diệp Thủy sen lẫn trong một hối, hoàn toàn không có một cái tín đồ cần phải có bộ dáng, nhưng đối với giáo đình, trong lòng nàng thật ra thì vẫn là thập phần nhận đồng. Phẩm hạnh cao thượng độc nhãn thủ vệ có phần tức giận nói, cái kia cũng phải nhìn là đúng ai? Tư Thản chấn nhỏ chỉ là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới, không có quyền lực gì cùng thực lực. Hắn nơi nào sẽ đem chúng ta để ở trong mắt các ngươi? Không nhìn thấy hắn cái kia phó sĩ cao khí dương răng rớp. Căm giận như vậy bất bình nói xong, độc nhãn thủ vệ nghĩ tới của mình ý đồ đến, thế là liền còn nói, không nói nhiều như vậy, Diệp Thủy tiên sinh ngươi vẫn là nhanh chóng theo ta trở lại. Được. Diệp Thủy biểu lộ có phần âm lãnh gật gật đầu, tăng nhanh bước tiến, đi theo độc nhãn thủ vệ cấp tốc hướng về Tư Thản trấn nhỏ chạy đi. Ha, ngươi nói cái kia tiểu công hội triệu hoán ra Hắc Kim Viêm Long. Đang tiến hành trùng kiến giáo đường trước đó, thần sứ cổ mệ nhĩ đầy mặt khinh thường hướng tạp tư nói ra, cái gì Hắc Kim Viêm Long, ta xem là các ngươi không có kiến thức, loại kia khủng bố ma thú làm sao có khả năng được nơi này triệu hoán sư triệu hoán đi ra. Thần sứ lần này đến đây Tư Thản trấn nhỏ, cũng là bởi vì nhiều nửa tháng trước Hắc Ám tín đồ cùng với triệu hoán sư đồ sự kiện, hiện tại hắn đang tại hỏi do tạp tư liên quan với này khởi sự kiện tỉ mỉ trải qua, tạp tư thái độ đối với cổ mệ nhĩ bất mãn hết sức. Nhưng vẫn là giải thích cặn kẽ chuyện xảy ra lúc đó, mà ước chừng là bởi vì trong lòng không sảng khoái, trong lời nói của hắn đối Diệp Thủy Châu cường đại dù sao cũng hơi nổi bật thành phần. Đương nhiên, cái kia cũng không phải khoa trương, cho gọi ra viễn cổ vạn thú chi thần Hắc Kim Viêm Long, một lần giết chết hơn 100 tên hắc ám ma đạo sư, cũng cuối cùng dựa vào thực lực mạnh mẽ, đem leo ra màu máu vết rạn nước đệ nhất sử đồ Á Đương Tư Hận trở lại, đây đều là sự thực. Nhưng mà Cổ Mễ Nhĩ căn bản không tin những câu nói này, trong miệng hắn hừ lạnh một tiếng, con mắt quan sát một đám công tượng đang tại xây dựng giáo hội, cười lạnh nói, triệu hoán sử đồ loại tà ác này mà pháp sinh vật không phải là ai cũng có thể làm đến, e sợ cái kia rơi xuống nữ tu sĩ chỗ triệu hoán bất quá chỉ là Á Đương Tư không đủ 1% bộ phận, chỉ cần không phải đồ đần là có thể giải quyết mất, chỉ có loại địa phương nhỏ này người mới sẽ coi như là đại anh hùng đến nguồn đấm. Về phần giáo đường bị hủy diệt, ước chừng cũng là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân. Ta nói đều là thật. Thập Tư cắn răng nói, nữ tu sĩ lôi tòa có thể làm chứng. Một cái vừa mới rời đi tu đạo viện nữ tu sĩ, lời của nàng nhưng không có phân lượng gì. Cổ Mễ Nhĩ hừ lạnh nói, khuôn mặt lộ ra không nhịn được biểu lộ, bọn hắn làm sao vẫn chưa về, dĩ nhiên để cho ta một cái thần sứ ở chỗ này chờ bọn hắn nơi đó bao lâu, ta nhưng là còn phải cấp tốc chạy về phụ cận Phong Nham Thành, buổi tối tại loại này hẻo lánh chỗ ở túc ta nhưng chịu không được. Bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ, sẽ trở lại thật nhanh. Tạp Tư đè nén lửa giận trong lòng nói ra, nếu như là hơn một tháng trước Tạp Tư, đối mặt tình huống như thế ước chừng còn có thể hờ hững đối mặt, nhưng là hắn hôm nay đã tìm được nguyên bản cái kia cuồng phong chiến sĩ hùng tâm, đối Cổ Mễ Nhĩ tư thái cảm giác được vô cùng phẫn nộ. May mà chính là, hắn ương đi đem Diệp Thủy đoàn người gọi tới độc nhãn thủ vệ rất nhanh sẽ trở về, danh tự tùy ý ma pháp công hội những kia thành viên cùng với lôi toa chính theo sát phía sau. Đến vu cắt người thêm cùng kỷ kỷ thì đã được đại bị triệu hoán trở về anh linh thế giới. Cổ Mễ Nhĩ quay đầu đi, nhìn hướng Diệp Thủy đám người, trong mắt hắn khinh bị cảm giác phảng phất càng thêm dày đặc rồi. Đây chính là chiến thắng sử đồ gia hỏa nhìn lên thực sự không có uy lực gì bộ dáng, chả có cái kia gọi là lôi toa nữ tu sĩ, loại này thị trấn nhỏ nơi biên giới bẩn cùng đã đến loại tình trạng này ư, một cái dáng dấp giống như hoàn chỉnh nữ tu sĩ phục đều không có. Cổ Mễ Nhĩ trong miệng ho nhẹ một tiếng. Chờ đợi những người này đi tới trước mặt hắn hướng về hắn lấy lòng, lấy tư cách giáo đình thần sứ, đây là hắn tại mỗi một địa phương đều hội hưởng thụ được đãi ngộ, hắn thích nhất nhìn thấy những người khác đối mặt hắn chỗ lộ ra nơm nớp lo sợ răng rớp, cái kia khiến hắn thể nghiệm được không phải vậy hưởng thụ tư vị. Nhưng mà, Tạp Tư, xem ra thân thể của ngươi khôi phục rất tốt, sức mạnh cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Thủy đi tới sau, lại là trực tiếp đi tới Tạp Tư trước mặt, cười ha hả cùng Tạp Tư chào hỏi. Sau đó tùy ý quay đầu nhìn Cổ Mễ Nhĩ một mắt, ôi, thần sứ ngươi tới rồi, ăn cơm chưa? Cổ Mễ Nhĩ biểu lộ nhất thời có phần cứng ngắc. Nhưng Diệp Thủy không chờ hắn trả lời, liền cực không lễ phép lại lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng về phía Tạp Tư, cách lâm gần nhất phát minh một loại mới đồ gia vị, nướng đi ra ngoài cá quả thực mỹ vị kỳ cục, cha cha, gọi ngươi cùng nhau đi theo chúng ta dã du ngươi không đi, thực sự là bị thua thiệt. A a, lần sau nhất định với các ngươi đồng thời. Tạp Tư cười đáp lại. Hắn đương nhiên nhìn ra Diệp Thủy lần này phản ứng là vì cái gì, tự nhiên tình nguyện phối hợp. Cổ Mễ Nhĩ gương mặt rút chuyển động, ngươi vừa vặn không phải nói bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ ư, kết quả là. Dã du. Diệp Thủy đối Cổ Mễ Nhĩ một bộ xa cách dáng dấp, có thể trở thành nữ tu sĩ lôi toa lại dù sao yếu đoan trang một chút, người khá là cung kính đi tới Cổ Mễ Nhĩ trước mặt, thần sứ đại nhân, hoan nghênh ngươi tới đến tư thản trấn nhỏ, ta là màu xanh lam tu đạo viện nữ tu sĩ lôi toa, người quản lý nơi này giáo hội. Lôi toa tuy rằng tiếp quản tư thản trấn nhỏ giáo hội, nhưng nàng tạm thời chỉ là thay quyền, còn chưa chính thức tiếp nhận nơi này, phải trải qua phiền phức trình tự xin sau, nơi này giáo hội năng lực hoàn toàn về người hết thảy. Ngươi chính là lôi toa ư? Cổ Mễ Nhĩ sắc mặt lạnh leo trên dưới đánh giá lôi toa vài lần, hừ một tiếng, để một tên quang minh tu nữ chủ trì loại này hẻo lánh địa phương, thật đúng là làm khó dễ ngươi, lần sau ta sẽ cho người giúp ngươi mang hộ đến mấy bộ quần áo. Lôi toa. Đại bỉ lúc này không kịp chờ đợi đi lên. Hướng thần sứ rôi ra tay nhỏ, tiểu cô nương nụ cười dễ thân mà hỏi, ai ai, đừng chỉ nói rồi, phần thưởng của chúng ta đây này. Cổ Mễ Nhĩ sắc mặt nhất thời đặc biệt lạnh nhạt nhìn hướng đại bỉ, thầm nghĩ địa phương nhỏ không hổ là địa phương nhỏ, thật là một đám không có tu dưỡng cùng lễ nghi dã man nhân, hơn nữa chỗ này thật đúng là bẩn cùng, ngươi xem thanh vị này thiếu nữ gầy, này thân thể nhỏ bé. Hắn hừ lạnh một tiếng, từ ôm ấp ly đảo xuất một cái quyển trục, ung dung thong thả sau khi mở ra, tụng niệm mở ra phía trên văn tự. Lấy nguyên tố chi thần vinh quang làm chứng, giáo đình thừa nhận tư thản tiểu trấn ma đạo sư Vi Đức, triệu hoán sư đại bỉ cùng với hắn tương ứng công hội cao thượng sự tích, Indianapolis giáo hoàng tự mình ban phát này vinh dự quyển trục làm ngợi khen, nguyên tố thần linh vinh quang soi sáng vạn thế. Như thế niệm xong, hắn đem quyển trục một lần nữa cuốn lại, trân trọng bỏ vào đại bỉ trong tay. Đại bỉ cao hứng bừng bừng tiếp nhận quyển trục, tiếp tục trợn to hai mắt nhìn xem thần sứ. Sau đó, sẽ không có sau đó. Kim tệ khen thưởng đây này, đại bỉ lập tức rôi dài cổ hỏi, ngươi chỉ đang tại trùng kiến giáo đường, còn có trùng kiến giáo đường chi đây này.
Cái gì kim tệ?
Cổ Mễ Nhi lại nhàn nhạt gậy gậy ống tay áo của mình, đồng thời lặng lẽ đưa tay tại bên hông bóp tiền nơi vô vỗ, con mắt nhìn lướt qua trùng kiến giáo đường, cao ngạo nói, giáo đình xác thực có trùng kiến giáo đường chi, bất quá xem ra các ngươi cũng không cần rồi, nếu giáo đường đã bắt đầu trùng kiến, kia vinh dự ta liền biếu tặng cho tư thản trấn cư dân thôi, từ bọn hắn thuế khoản bên trong chụp là được rồi, ta sẽ thay tư thản trấn nhỏ cư dân tại nguyên tố chi thần trước mặt ca tụng bọn hắn.
Vô tư kính dâng, về phần kim tệ khen thưởng.
Cổ Mễ Nhĩ nhìn về phía Lại Bỉ, Diệp Thùy, trong miệng cười a a một tiếng.
Kẻ tham lam nha, cái kia trương giáo hoàng vinh dự quyển trục nhưng là so với bất kỳ kim tệ đều tới quý trọng, các ngươi chả muốn cái gì kim tệ khen thưởng.
Chương 102, đám người phảng phất nhìn thấy hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu thổ phỉ.
Nghe được Cổ Mễ Nhĩ lời nói này, ở đây đám người trong lúc nhất thời đều có chút cứng ngắc, trùng kiến giáo đường chi không cho bọn họ, nói đây là trấn nhỏ cư dân vinh dự. Diệp Thùy cùng Đại Bỉ bọn hắn giải quyết xử đồ sự kiện khen thưởng, chả chỉ cấp một cái vinh dự quyển trục liền xong việc.
Diệp Thùy bởi vì trong lòng quá mức tức giận, trên mặt đều nhịn không được cười lên.
Ta chưa từng gặp như thế vô liêm sỉ người ba.
Đại Bỉ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần không dễ nhìn, tiểu cô nương bạo tính khí, bột một tiếng liền cầm trong tay vinh dự quyển trục ném tới trên đất, một tấm vinh dự quyển trục ai mà thèm, chúng ta chỉ cần kim tệ.
Ngươi có phải hay không thanh cho phần thưởng của chúng ta cho tham ô?
Trung kiến giáo đường chi là Diệp Thùy, Đại Bỉ cho mượn lôi toa, đây là 1.500 kim tệ, giải quyết xử đồ sự kiện dựa theo đoán chừng chí ít có thể đạt được tam thiên kim tệ khen thưởng, này nhưng tổng cộng là 4.500 kim tệ phần thưởng có được hay không, một khoản tiền lớn như vậy, phóng tới trước đây toàn bộ khắc kim đến cắt nhị ra trên người lời nói, đủ lợi hại làm cho nàng tại thế giới hiện thực tồn tại không biết bao nhiêu thời gian, này cái gì khiến lại dám một hơi toàn bộ đều tham ô.
Rất rõ ràng. Thần sứ Cổ Mễ Nhĩ xưa nay đến tư thản trấn nhỏ sẽ không có đem nơi này coi như một chuyện, hẻo lánh bần cùng thôn trấn, không có kiến thức không khí độ trấn nhỏ cư dân, còn có trong tiểu trấn phảng phất không chỗ nào không có tràn ngập nhất cổ khó nghe mùi, hắn thân là cao quý thần sứ hạ mình tới nơi này một chuyến chính là chỗ này cư dân lớn nhất vinh dự rồi, bọn hắn hẳn là vì thế cảm tạ chính mình, lại vẫn dám hướng mình yêu cầu kim tệ. Xem không thể có không cho bọn họ một điểm lợi hại nhìn một chút.
Cổ Mễ Nhĩ khỏe miệng cười lạnh. Từ ôm ấp ly đảo ra một quyển thánh kinh, hắn cấp tốc mở ra, trong miệng bắt đầu tung hát, các tín đồ thông qua vịnh sướng đến thi triển sức mạnh, nhìn thấy hắn lấy ra thánh kinh, Diệp Thúy ngay lập tức sẽ triệu hoán ra bát ma đạo thư, tạp tư trưởng chấn cũng từ phía sau tốn ra của mình đại kiếm, Đại Bỉ lấy ra triệu hoán chìa khóa, bọn hắn không phải là sợ phiền phức nhi người.
Nhưng mà, Cổ Mễ Nhĩ nhưng chưa tiến hành công kích, trong miệng hắn vịnh sướng kinh văn cũng không phải là dùng để công kích nội dung, mà là, khen thần văn chương.
Đây là ca tụng thần linh vĩ đại kinh văn.
Đối từng cái tín đồ tới nói, đây càng là nhất định phải trước hết quen thuộc kinh văn, từ bản này kinh văn trong, bọn hắn có thể đạt được thần chi chúc phúc, mượn dùng đến thần linh uy nghiêm đến kinh sợ tà mị.
Chỉ thấy theo Cổ Mễ Nhĩ tụng hát, trên người hắn sáng lên một trận thánh khiết hào quang, phía dưới ánh sáng, một ít ý chí không kiên định người, tỉ như vị kia độc nhãn thủ vệ, hai chân cũng đã không bị khống chế bắt đầu run rẩy lên, phảng phất sau một khắc liền sẽ quỳ rạp xuống đất tựa như. Đối thần có mang lòng kính nể người, đều sẽ tại những này thần quang bên trong cảm nhận được thần vĩ đại.
Cổ Mễ Nhĩ tụng niệm thánh kinh gương mặt thượng lộ ra ngông cuồng nụ cười, hướng về ta thần phục, hướng về ta quỳ xuống, mang theo đối thần kính nể, hướng về ta lộ ra các ngươi khiêm tốn tư thái, các ngươi.
Ồ!
Trận kia nhu hòa phát sáng trong, cách lâm, tạp tư đều rõ ràng nhận lấy một ít ảnh hưởng, có vẻ hơi không tự nhiên lại, thế nhưng Diệp Thủy cùng Đại Bỉ, hai người này chính kỳ quái đánh giá thân thể của mình, biểu lộ có phần mờ mịt. Phảng phất hoàn toàn không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì.
Không bị ảnh hưởng.
Vậy chỉ có thể nói bọn hắn đối giáo hội chỗ cung phụng nguyên tố thần linh không hề lòng kính nể.
Hai cái này bất kính thần linh ra hỏa.
Các ngươi Cổ Mễ Nhĩ vịnh sướng theo bản năng liền ngừng lại.
Đúng lúc này, một thiếu nữ khác tụng hát theo sát vang lên, thanh âm kia đến từ chính lôi toa.
Lôi toa trên người đột nhiên sáng lên so với Cổ Mễ Nhĩ trên người càng thêm nồng nặc càng thêm sáng sủa thánh khiết hào quang đến, người nâng thánh kinh. Một câu tụng niệm khen thần văn chương câu nói, chậm rãi đi hướng Cổ Mễ Nhĩ.
Cổ Mễ Nhĩ hơi thay đổi sắc mặt, hoàn toàn không nghĩ đến cái này địa phương nhỏ nữ tu sĩ dĩ nhiên có thể triệu hoán đến như vậy nồng nặc thanh quang. Hắn vội vàng lại bắt đầu lại từ đầu tụng hát khen thần văn chương, đồ thị hình chiếu đối kháng lôi toa.
Tại giáo đình trong tu đạo viện, nữ tu sĩ cùng tín đồ thường thường biết sử dụng tụng niệm khen thần văn chương đến tiến hành quyết đấu, thanh quang càng nhiều một phương, cũng càng có thể chứng minh chính mình đối thần trung trinh. Cái này gọi là thánh quang quyết đấu, Cổ Mễ Nhĩ khen thần văn chương luôn luôn đều rất tốt, tiến hành thánh quang quyết đấu cũng là thắng nhiều thua ít, nhưng là hôm nay hắn gặp đối thủ.
Hai người tụng hát thanh âm lẫn nhau cùng nhau, hai luồng hào quang phảng phất so với thái dương đều sáng hơn. Lôi Toa cùng Cổ Mễ Nhĩ ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Sau đó phù phù một tiếng, chói mắt thánh quang đột nhiên biến mất, Diệp Thúy đám người tùy theo liền nhìn thấy Cổ Mễ Nhĩ chính quỳ rạp xuống Lôi Toa trước mặt, cả người run rẩy, đầy mặt kính nể. Thánh quang quyết đấu thất bại phía kia, sẽ ở mạnh mẽ lòng kính nể dưới hướng về đối phương quỳ xuống. Đùng, Lôi Toa hợp ở thánh kinh, thánh quang quyết đấu lao nương chưa bao giờ thua quá, ngươi mặc dù là thần sứ, nhưng thánh quang quyết đấu còn kém một chút. Cổ Mễ Nhĩ sắc mặt tái nhợt tràn đầy sỉ nhục, hắn vội vã từ dưới đất bò dậy, ánh mắt tức giận nhìn trước mắt cái này bị hắn coi như là ngay cả kiện hoàn chỉnh quần áo đều không có nữ tu sĩ, thanh âm lãnh khốc nói ra, ngươi, ngươi lại dám nhục nhã ta nhưng là thần sứ. Thần sứ cũng phải tuân theo giáo đình pháp quy, chung kiến giáo đường chi còn có trục xuất xử đồ khen thưởng, này nhưng đều là trong pháp điển minh văn quy định, ngươi dám tham ô, ta nhất định sẽ hướng về giáo chủ đoàn đi vạch trần ngươi. Lôi Toa sắc mặt tức giận nói, cái tuổi này bất quá mới 15 tuổi thiếu nữ, thời khắc này lại hơi có chút cho người run rẩy thật khí thế. Cổ Mễ Nhi trong nháy mắt có phần sợ hãi, bất quá hắn rất nhanh sẽ lại tỉnh táo lại, không sợ hãi chút nào cười lạnh nói, vạch trần Lôi Toa nữ tu sĩ, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi vừa mới rời đi tu đạo viện nữ tu sĩ, giáo chủ đoàn các đại nhân ai sẽ để ý ngươi hơn nữa, ngươi cho rằng cái kia một số lớn kim tệ chủ yếu hội rơi vào đến của người nào túi láo. Lôi Toa biểu lộ hơi run run. Diệp Thúy nghĩ tới một thế giới khác bên trong chuyện này, không nhịn được thở dài, xem ra bất kể là tại cái gì thế giới, bên trong thể chế mục nát đều là không thể tránh khỏi, đặc biệt là giáo đình tại Tạp Tư Đặc La trên đại lục đã tồn tại 5.000 năm lâu. Lôi Toa đối những thứ này hiểu rõ vẫn còn quá non nớt. Cổ Mễ Nhĩ sắc mặt âm lãnh quét Diệp Thúy, đại bị đám người một mắt, hắn hừ lạnh phủi bụi trên người một cái, chuẩn bị rời đi nơi này. Ngươi lẽ nào liền chuẩn bị như vậy rời khỏi đại bị không phục ngăn ở Cổ Mễ Nhĩ trước mặt? Ta muốn rời khỏi lẽ nào các ngươi còn dám ngăn cản ta? Cổ Mễ Nhĩ có phần phách lối cười lạnh nói, ta nhưng là thần sứ, ở nơi này ta đại biểu chính là giáo đình, các ngươi dám đụng đến ta một ngón tay, cái kia chính là cùng toàn bộ giáo đình đối phó, ngươi đem đối mặt toàn bộ giáo đình lựa giận. Đại bị một bộ nổi trận lôi đình dáng dấp, chả yếu nói thêm gì nữa, Diệp Thùy lại đột nhiên che miệng nàng lại, đem nàng kéo đến phía sau mình. Nhìn về phía Diệp Thùy lúc, Diệp Thùy trên mặt chính mang theo thân, hùng, cắt, tàn, mỉm cười. Hắn rôi ra một cái tay đánh về Cổ Mễ Nhĩ vai, Cổ Mễ Nhĩ sợ hết hồn, nhưng xử trí không kịp đề phòng dưới vẫn bị Diệp Thủy vỗ tới trên bả vai của hắn, đi theo hắn phát hiện Diệp Thủy chỉ là đơn giản vô vô vai, cũng không có bất kỳ công kích, trong lòng hơi rộng, sau đó hắn nghe được Diệp Thủy cười nói, thần sứ, lưu lại ăn cái bữa trưa lại đi. Cổ Mễ Nhĩ nhìn xem Diệp Thủy tấm kia thấy thế nào làm sao có phần giáp tâm bất lương khuôn mặt tươi cười, theo bản năng hướng phía sau rút lui một bước, lại quét về phía Diệp Thủy màu trắng bìa ngoài ma đạo thư. Trong mắt lóe ra một tia coi thường, hắn hừ lạnh một tiếng, loại địa phương này có thể có những gì đồ ăn ngon, căn bản không xứng chiêu đãi ta. Ngươi lẽ nào cũng muốn ngăn lại ta sao? Đương nhiên sẽ không, thần sứ ngươi muốn đi tiểu cứ việc đi, có muốn hay không lại mang một ít thổ đặc sản đi. Diệp Thủy một bộ làm khách khí dáng vẻ. Tạp Tư, Cách Lâm, Lôi Toa rồn rập ngạc nhiên, nhìn thấy Diệp Thủy phảng phất đột nhiên biến thành người khác tựa như, đều lớn khái vô cùng kinh ngạc, này nhưng cùng bọn hắn biết thiếu niên kia không giống. Trong mọi người cũng chỉ có đại bỉ trong lúc hoảng hốt đã minh bạch cái gì, người trong ngày thường nhưng là cùng Diệp Thủy cực kỳ có ăn ý người, chỉ thấy người lặng lẽ tiến tới bên cạnh Cách Lâm bên người, hướng Cách Lâm nhỏ giọng nói rồi mấy câu gì, Cách Lâm sửng sốt một chút, sắc mặt nghi. Ngờ gật gật đầu liền rời khỏi nơi này. Không cần. Cổ Mễ Nhĩ cự tuyệt nói, dịch ra Diệp Thủy bên người hướng về hắn ma thú phi hành đố qua đi đến, hắn cũng cảm giác Diệp Thủy thái độ đột nhiên trở nên hơi kỳ quái, đi mấy bước đường sau. Có phần nghi thần nghi quỷ quay đầu nhìn lại, kết quả nhìn đến lại là Diệp Thủy cười hướng hắn vây tay phảng phất lại nói ngươi đi tốt ôi không tiện ôi răng rớp. Cổ Mễ Nhĩ được Diệp Thủy làm cho có chút ép buộc. Hắn đến ngồi xổm ở bên cạnh ma thú phi hành đố qua bên cạnh, không kịp chờ đợi bò lên trên con này xấu xí ma thú sau lưng, kèm theo một trận to lớn tiếng hô, ma thú phi hành phóng lên trời, bay về phía đông phương bầu trời. Tiểu ca ca Lôi Toa hơi nghi hoặc một chút tiêu sái đến Diệp Thủy bên người. Lôi Toa, ta hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Thủy nhìn về phía Lôi Toa, nếu như nói, ta nói là nếu như, thần sứ ở nửa đường thượng bị người giết chết rồi, cái kia giáo đình bên kia có thể thăm dò đến là ai ra tay ư? Thần sứ tại giáo đình đều có linh hồn ấn ký, nếu như bọn hắn chết đi giáo đình sẽ có phát hiện, nhưng không cách nào điều tra rõ ràng thần sứ trước khi chết chỗ gặp sự tình, chỉ có thể phán đoán tử vong phương vị cùng thời gian. Lôi Toa giải thích, ngạc nhiên bỏ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiểu ca ca, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ là hơi có chút hiếu kỳ mà thôi, tiêu diệt thần sứ loại này đại nghịch bất đạo sự tình ta làm sao sẽ đi làm đây, ha 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 ha, ngươi không cần nghĩ nhiều. Diệp Thủy cười ha hả an ủi Lôi Toa. Tất cả những người khác, ngươi có thể cười càng giảm một chút sao? Diệp Thủy lúc này mở ra bản đồ hướng dẫn, nửa tháng này đến Diệp Thủy cũng không phải vẫn luôn tại Liên Hoan Dạ Du, hắn cũng đang không ngừng đào móc áp ma đạo thư các loại công năng, thông qua điểm tích lũy giải tỏa một chút anh linh cùng BG. Mà ở hết thể giải tỏa công năng trong, nhất làm cho hắn kinh hỉ chính là GPS hướng dẫn. Vừa vặn Diệp Thủy vỗ thần sứ vai, cái kia một cái nhưng là hao phí tới tận 100 điểm tích lũy, để Diệp Thủy đối thần sứ tiến hành rồi đánh dấu, kế tiếp một ngày trong thời gian, chỉ cần là tại hai trong phạm vi trăm giảm, thần sứ thân ảnh cũng có thể được Diệp Thủy bản đồ hướng dẫn khóa chặt. Bản đồ hướng dẫn nếu như không có giải tỏa bản đồ bao, không cách nào biểu hiện cặn kẽ con đường, bất quá nhưng có thể phân biệt đại khái phương vị. Thần sứ thân phận làm đặc thù, Diệp Thủy bây giờ còn chưa có cùng giáo đình đối nghịch tư bản, thần sứ tại tư thản trấn nhỏ có chuyện cái kia Diệp Thủy bọn hắn nhưng không thể tách rời quan hệ, chẳng qua nếu như là ở bên ngoài tinh linh bình nguyên liền không nhất định, lẩn trốn sơn tặc hung đồ gì gì đó nhưng là có không ít. Diệp Thủy quay đầu nhìn về phía Đại Bỉ, hai người nhìn thoáng qua nhau, tâm hữu linh tê gật gật đầu, Đại Bỉ còn dùng tay chỉ vớt ve khéo léo cằm, tiểu khuôn mặt lộ ra có thể xưng là xảo trá mỉm cười, kha kha kha. Thời khắc này, đám người phảng phất nhìn thấy hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu thổ phỉ. Chương 103, triệu hoán lao tài xế anh linh. Tiểu ca ca, ta biết cái này thần sứ rất chán ghét, bất quá có thể trở thành thần sứ, trên người hắn nhất định sẽ có một ít lá bài tẩy, chí ít hội có một cái nguyên tố chi linh, đây chính là trở thành thần quan liền sẽ đạt được ban thưởng, đó là rất cường đại nguyên tố chiến sĩ, ngươi cũng không nên làm ẩu nha. Lôi Toa có chút bận tâm khuyên lơn Diệp Thủy. Tạp Tư tuy rằng đầy mặt sắc mặt giận dữ, nhưng hắn cũng biết thần sứ không giết được, khuyên, chuyện này cứ tính như thế, tưởng thưởng sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp bồi thường các ngươi một ít. Các ngươi không cần sốt sắng như vậy, chúng ta không nghĩ đối thần sứ động thủ, liền chỉ là bởi vì hiếu kỳ hỏi thăm một chút tình huống của hắn, thật sự liền chỉ là bởi vì hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thủy vội vã nói với mọi người. Đại Bỉ gật đầu liên tục, không sai không sai. Ngữ khí nhất chuyển, nói với Lôi Toa. Cái kia Lôi Toa, ngươi cảm thấy kia cái gì nguyên tố chi linh nếu như theo ta kỷ kỷ hoặc là cắt nhĩ ra so với thế nào đây? Lôi Toa xoa xoa mồ hôi trên trán, tiểu tỷ tỷ ngươi hai cái anh linh đều rất cường đại, nguyên tố chi linh dĩ nhiên không phải đối thủ. Nha nha, vậy ta an tâm. Đại Bỉ một mặt rõ ràng gật đầu, sau đó lại liền vội vàng nói, ta nói như vậy nhưng không có ý tứ khác thôi, chỉ là nhất thời hiếu kỳ mà thôi thôi. Sau đó hai người kề vai sát cánh liền chuẩn bị hướng về bên ngoài trấn mặt đi đến. Chúng ta đột nhiên nghĩ đến có việc cần hoàn thành, tiểu đi trước á. Đại Bỉ hướng Lôi Toa cùng Tạp Tư vẫy vây tay, Diệp Thụy nhưng là trịnh trọng nhắc lại nói, chúng ta tuyệt đối không phải muốn đi truy cái kia thần sứ ôi, chỗ dùng các ngươi an tâm ôi. Lôi Toa cùng Tạp Tư nhìn xem không nghi ngờ chút nào chuẩn bị truy thần sứ hai người, nhất thời im lặng. Lôi Toa nhìn về phía Tạp Tư, trưởng trấn tiên sinh, ngươi không cản bọn hắn ư? Làm sao có khả năng ngăn được? Tạp Tư cười khổ nói. Hắn biết Diệp Thủy cùng Đại Bỉ cố ý rất giả dối làm ra lần này tư thái, kỳ thực chính là vì tại sự tình không cẩn thận bại lộ sau, có thể để cho Tạp Tư cùng Lôi Toa dùng cũng không biết bọn hắn đi đánh cướp thần sứ lý do này mở ra thoát, đồng thời, Diệp Thủy cái này cũng là biến tướng nói cho Lôi Toa cùng Tạp Tư, chuyện này các ngươi chớ để ý. Giáng cổ họng bọn hắn kim tệ, đừng nghĩ có thể an ổn rời đi nơi này. Lôi Toa có chút khẩn trương, đứng tại giáo đình trên lập trường người không hy vọng Diệp Thủy cùng Đại Bỉ đối thần sứ động thủ. Nhưng là cổ mẹ nhĩ vừa vận hành vi thực sự làm cho nàng có phần phẫn nộ, hẳn là dạy dỗ một trận, chỉ là Diệp Thủy cùng Đại Bỉ chớ chọc cái gì đại phiền toái. Người thở dài, nhìn phía xa đã biến thành một cái điểm đen nhỏ ma thú phi hành, tự mình an ủi nghĩ, cái kia chỉ ma thú phi hành nhìn lên chí ít cũng có 3-4 giai cấp bậc, ngắn như vậy một hồi cũng đã bay ra ngoài xa như vậy, tiểu ca ca cự long tốc độ tuy rằng rất nhanh, nhưng không cách nào triệu hoán thời gian quá dài. Cho nên bọn hắn đại khái cũng không cách nào đuổi tiếp thượng cổ mẹ nhĩ. Hẳn là sẽ không. Xe chuẩn bị thế nào rồi? Đang tại hướng về trấn nhỏ phía đông đi Diệp Thủy, hỏi dò Đại Bỉ. Ta đã để Cách Lâm đi chuẩn bị, khiến hắn dừng xe ở trấn nhỏ phía đông rừng rậm đường nhỏ. Đại Bỉ trả lời, người khi rõ ràng Diệp Thủy ý đồ sau, cũng rất có an ý để Cách Lâm đi thuê chiếc xe ngựa, đồng thời đem xe ngựa chạy tới trấn nhỏ phía đông chờ bọn hắn. Người lúc này có chút bận tâm hỏi Diệp Thủy, ngươi xác định đuổi được ư? Cái kia chỉ ma thú phi hành nhưng là tốc độ rất nhanh. Yên tâm. Ta triệu hoán cái vị kia lão tài xế anh linh có thể cung cấp mạnh mẽ tốc độ bổ trợ, lần trước với ngươi thí nghiệm thời điểm chỉ sử dụng nhất mã lực, lần này chúng ta mở đủ 10 mã lực, đuổi theo cái kia thần sứ không có bất cứ vấn đề gì. Diệp Thủy hoàn toàn tự tin nói, này hơn nửa tháng bên trong, hắn từng cùng đại bỉ đồng thời thí nghiệm qua anh linh sức mạnh. Hai người một đường đi tới trấn nhỏ phía đông, trấn nhỏ phía đông có một mảnh đau xót hạnh lâm, lúc này đã kết ra từng cái màu xanh trái cây, nhìn lên rất mê người, bất quá lại không thể ăn, cắn một cái đầy đủ đem người hàm răng cho toan điệu. Tại trong rừng có một cái đường nhỏ, chính là đại bỉ chỗ nói rừng rậm đường nhỏ, rất xa, Diệp Thụy cùng đại bỉ quả nhiên thấy được một chiếc xe ngựa, Cách Lâm đứng ở trước xe ngựa chính đang nóng nảy ngắm nhìn bọn hắn, nhìn thấy hai người đi tới, gấp vội. Vàng nên đón. Ta dựa theo đại bỉ yêu cầu thuê đến rồi xe ngựa, các ngươi lẽ nào thật sự chuẩn bị đuổi theo cái kia thần sứ? Cách Lâm quay đầu liếc mắt nhìn chiếc kia đơn con ngựa xe ngựa, bất quá có thể đuổi được cứ ta chỉ thuê đến rồi chiếc này đơn con ngựa xe. Đã đủ rồi. Diệp Thụy cười nói. Hắn đi tới trước xe liền mở ra thùng xe cùng ngựa trong lúc đó liên tiếp dây cương. Cách Lâm thay đổi sắc mặt, không phải, các ngươi chuẩn bị bỏ qua thùng xe trực tiếp cưỡi ngựa đuổi theo hắn đi theo cũng có chút oán trách nhìn về phía đại bỉ. Cái kia trước ngươi ngược lại là trực tiếp để cho ta thuê ngựa là tốt rồi, lớn như vậy thùng xe để cho ta làm sao kéo về đi. Ngựa ngươi kỵ trở lại, chúng ta chỉ dùng thùng xe. Diệp Thúy nắm con ngựa kia đi tới Cách Lâm trước mặt. Chỉ cần thùng xe, Cách Lâm đốn lúc ngạc nhiên. Chúng ta có biện pháp. Ngươi đi về trước, nhà, cơm tối ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nướng thịt ma thú ăn, nói cho ngươi thịt ma thú nhưng là tại trong đại thành thị đều có tiền cũng không thể mua được thứ tốt thôi, ta dùng trước cũng là chỉ ăn qua 3-4 lần mà thôi, siêu cấp mỹ vị. Đại bỉ giải thích, trả theo bản năng liếm môi một cái, đi theo tiểu cô nương liền bò lên trên thùng xe. Diệp Thùy hướng Cách Lâm cười cười, đồng dạng chui vào thùng xe. Cách Lâm một mặt ngậm ép lôi kéo ngựa dây cương. Trong lúc nhất thời có loại không biết nên làm cái gì tốt lắm cảm giác. Sau đó, tại ánh mắt kinh ngạc của hắn trong, hắn liền thấy màu trắng chỉ từ trong buồng xe tràn ngập ra, cấp tốc ngưng tụ thành một cái hình người, không nghi ngờ chút nào đây là một cái anh linh. Cái kia anh linh đã rơi vào thùng xe phía trước phu xe vị trí, Cách Lâm hướng về bên cạnh sai rồi sai, muốn nhìn rõ ràng cái kia anh linh hình dạng. Hắn chỉ có thấy được một cái hình mặt bên. Đó là một người mặc quái lạ quần áo, có cường tráng thân thể nam nhân, quan trọng nhất là cái đầu chọc. Lại một cái đầu chọc anh linh. Có phần khàn giọng tràn đầy từ tính âm thanh từ đầu chọc số 2 anh linh trong miệng phát ra, là Cách Lâm chỗ không hiểu ngôn ngữ, bất quá bên trong buồng xe lấy tư cách anh linh ký chủ Diệp Thụy nhưng có thể nghe hiểu được lời này ý tứ. T-E-Z-U-I thì trái tim đen đu ám E-N-N-E-T. Muốn trải nghiệm một cái tốc độ cùng cảm xúc mãnh liệt ư. Hướng về phía đông đi, sử dụng 10 mã lực tốc độ. Diệp Thụy đáp lại nói, con mắt nhìn chằm chằm ma đạo thư thượng bản đồ. Trên địa đồ có thể nhìn thấy đang tại hướng về đông phương di chuyển nhanh chóng một cái màu vàng chấm tròn, viên kia điểm đại biểu chính là cổ mệ nhĩ. Diệp Thụy ngẩng đầu lên nhìn về phía phu xe chỗ ngồi đầu chọc bóng lưng, cười nói ra anh linh danh tự, làm phiên ngươi, đường lao đại. Đầu chọc số 2 anh linh chính là Diệp Thụy giải tỏa nhanh kích hệ liệt sau lấy được anh linh, đầu chọc đường lao đại, nhanh kích tuy rằng ở một thế giới khác hết sức có độ nổi tiếng, nhưng giải tỏa điểm tích lũy cũng không nhiều, Diệp Thụy giải tỏa toàn bộ hệ liệt sau cũng chỉ hao tốn 300 điểm tích lũy. Giải tỏa điện ảnh video chỗ tiêu tốn điểm tích lũy, cũng không phải từ độ nổi tiếng thượng để phán đoán, mà là từ điện ảnh kịch bên trong dính đến sức mạnh tầng thứ đến tiến hành kết luận, nhanh kích hệ liệt tuy rằng càng ngày càng khoa học viễn tưởng cùng khoa trương, nhưng người ở bên trong trên căn bản trả thuộc về phàm nhân phạm chủ, cho nên giải tỏa điểm tích lũy cũng không tính quá khoa trương. Mà lúc trước Diệp Thùy lựa chọn giải tỏa nhanh kích hệ liệt thời điểm, là vì muốn nhìn một chút có được hay không đem hệ liệt trong điện ảnh trọng điểm đạo cụ ô tô cho triệu hoán đi ra. Dù sao đường lão đại nếu như không có ô tô vậy thì chỉ là một cái so sánh cường tráng người rồi, e sợ còn so ra kém nơi này phổ thông kiếm sĩ, so sánh một chút chỉ cần tiêu tốn 200 điểm tích lũy là có thể bộ phận cho gọi ra Kỳ Ngọc lão sư, tiêu tốn 300 điểm tích lũy năng lực cho gọi ra đường lão đại đến. Liền có vẻ quá bất hợp lý rồi. Nhưng kết quả triệu hoán đi ra cũng chỉ có đường lão đại, cũng không hề lấy tư cách đạo cụ ô tô, không thuộc về thế giới này khoa học viễn tưởng sản phẩm tựa hồ không cách nào xuất hiện. Bất quá mặc dù không có triệu hoán ô tô, nhưng cũng có cái khác kinh hỉ. Tương tự đường lão đại chủng loại hình này anh linh tựa hồ có thể từ ở phương diện khác để đền bù triệu hoán thượng khuyết điểm. Cũng tỉ như đường lão đại tới nói, hắn anh linh thiên phú chính là lao tài xế, tuy rằng hắn không coi ô tô, nhưng hắn đã lấy được đặc thù anh linh năng lực, có thể mang bất kỳ 4 cái bánh xe đồ vật biến thành mạnh mẽ chạy công cụ. Vào giờ phút này, tại Cách Lâm trợn mắt hốc mồm trong tầm mắt, từng trận tiếng ngựa hí đột nhiên vang lên. 10 thất hư huyễn do màu lam nhạt quang vụ ngưng tụ mà thành u linh ngựa xuất hiện tại thùng xe phía trước, ngựa dây cương đang bị tên là đường lão đại đầu chọc anh linh nắm ở trong tay, loại kia quang vụ trả bọc lại toàn bộ thùng xe, tại thùng xe thượng để lại từng đạo tràn đầy ma huyễn khí tức hoa văn. Kèm theo đường lão đại một tiếng giá, 10 thất hư huyễn ngựa di chuyển móng kéo động xe ngựa, ầm ầm ầm, nhanh chóng đi tới phía trước. Nhanh như chớp. Rừng rậm đường nhỏ phía trước có một cái gần như góc vuông điểm cong, trong ngày thường rất nhiều xe ngựa đều lại ở chỗ này đụng vào bên đường đại cây hạnh, thậm chí là xe, nhưng mà đường lao đại khống chế xe ngựa cũng tại điểm cong lúc trước, đột nhiên lại đi, bốn con bánh xe trực tiếp xẹt qua mặt đất lưu lại bốn cái xe ấn, lấy một cái kỳ diệu tuyệt luân xe ngựa phiêu giật liền vững vàng đổi qua cái kia chuyển biến. Không hổ là lão tài xế. Chương 104, ma đạo sư biết công phu liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tinh linh bình nguyên mênh mông vô bờ, ở mảnh này bị nguyền rủa hoang vu trên đất, mọc như rừng từng tòa rách nát thôn trang, một ít thôn trang còn có nông hộ tại gian nan duy trì kế sinh ai, nhưng đại đa số thôn trang cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, chỉ còn dư lại một đống phá gạch loạn ngói. Đến từ thánh thành giáo đình thần sứ cổ mễ nhĩ, từ tư thản trong tiểu trấn sau khi rời đi phi hành một quãng thời gian liền tìm tới một tòa hoang vu thôn trang hạ xuống, hắn cần nghỉ ngơi. Thời gian dài cưỡi ma thú phi hành chạy đi nhưng không phải là cái gì nhẹ nhõm việc xấu, mặc dù coi như làm phong cách là được rồi. Hắn lấy ra một ít lương khô đến, bổ khuyết bụng đói cồn cào dạ dày. Kỳ thực hôm nay đi tới tư thản trấn nhỏ hắn cũng không ngại thả xuống chính mình tôn quý thân thể, để trấn nhỏ những kia hai lúa đến chiêu đối chính mình dừng lại, hắn là chuẩn bị ăn no rồi cái bụng lại chạy về đường, nhưng là muốn đến trong tiểu trấn người, Diệp Thủy, Lôi Toa, Vi Đức, Tạp Tư. Cổ Mễ Nhi dùng sức lắc đầu. Hắn không phải không thừa nhận hắn từ những người kia trên người cảm nhận được mấy phần ý sợ hãi. Đặc biệt là Diệp Thủy cùng Đại Bỉ, thanh quang đối với bọn họ không hề uy lực, tại Tạp Tư Đặc La trên đại lục, giáo đình thế lực trải rộng thế giới, tín ngưỡng cắm sâu tại bất kỳ trong lòng của mỗi người, cho dù là tội ác tẩy trời hung đồ cũng sẽ ở thánh quang chiếu rọi dưới run rẩy không ngừng, nhưng kia hai cái tiểu gia hỏa dĩ nhiên không hề bất luận cái gì phản ứng. Ma hoàng nguyên rủa, hai cái này không có tín ngưỡng gia hỏa, ta trở lại nhất định phải làm cho thánh giáo quân đến tài quyết bọn hắn. Nghĩ đến mình ở tư thản trấn nhỏ ăn quả đắng, cổ mẹ nhị có phần giận dữ tự nói, chả có cái kia nữ tu sĩ. Đáng ghét, dĩ nhiên để cho ta như thế mất mặt. Hắn nặng như vậy ngâm ở tà ác mà tươi đẹp trong ảo tưởng, đố qua nguyên bản cái đầu túi thấp lại đột nhiên dùng sức cứng lên, phát ra cảnh giác mà tiếng kêu chói tai, giống, gào gừ. Làm sao vậy, đố qua cổ mẹ nhị liền vội vàng hỏi. Gào gừ gào gừ. Cổ Mễ Nhĩ giữ tợn khủng bố đầu to hướng về một cái hướng khác chỉ trỏ. Cổ Mễ Nhĩ nhìn sang lúc, con mắt tùy theo híp lại. Bây giờ hắn chỗ đặt chân là một chỗ gò đất nhỏ, tầm nhìn trống trải, cho nên hắn biết rõ liền nhìn thấy chiếc kia chính quỷ dị chạy mà đến xe ngựa. Xe ngựa giống như là được 10 con ngựa kéo túm, chỉ là những kia ngựa đều là hư huyễn không chân thực, tựa hồ là đặc thù nào đó ma chú hoặc là thánh ngôn bị sướng. Cổ Mễ Nhĩ lông mày rất nhanh sẽ dùng sức nhíu lại, khuôn mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Bởi vì hắn nhìn ra chiếc này cổ quái xe là hướng về phía hắn mà đến, nó thật nhanh, chớp mắt là tới, cách hắn liền chỉ có không tới nửa dặm đường xa rồi. Hắn là thân sứ, ai lớn mật như thế dám đến truy hắn. Đố qua, cho ta xé bọn hắn. Cổ Mễ Nhĩ ném mất trong tay lương khô, âm thanh lanh khốc vô tình nói ra. Gào gừ, trời sinh tính nguyên bản là hung tàn đố qua, nghe được chủ nhân mệnh lệnh, nhất thời hét lên một tiếng mở rộng hai cánh, thân thể nhảy lên một cái, ở giữa trời cao đánh một cái tuyển. Như săn mồi phản cồn bình thường chuẩn xác mà hung manh hướng về phía thùng xe trực tiếp đập xuống. Ở phía xa quan sát này cảnh tượng Cổ Mễ Nhĩ, khóe miệng lộ ra một vệt lạnh nhạt mỉm cười, tương tự hình ảnh hắn xem qua rất nhiều lần rồi, không ai có thể tránh thoát hắn yêu sủng trên không lao xuống, trong buồng xe mặc kệ là người nào đều chết chắc rồi. Nhưng mà, một tiếng khủng bố tràn đầy cái thế uy nghiêm tiếng hô phá vỡ Cổ Mễ Nhĩ ảo tưởng, hắn kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn thấy ở đằng kia tức thì trong lúc đó một đôi cánh khổng lồ ở đằng kia chiếc chạy như bay thùng xe phía trên thần triển khai, sau đó là một viên dữ tợn long đầu xuất hiện cũng mở ra khủng bố miệng rộng, kèm theo kinh khủng kia gầm rú, một cái hắc kim giao nhau cự long ngưng tụ ở thùng xe bên trên. Hắn đột nhiên xuất hiện, cùng đấu qua giữa chỉ có không tới mấy thước khoảng cách. Gào gừ ba. Đấu qua tiếng kêu tràn ngập khủng hoảng, đó là Cổ Mễ Nhĩ chưa bao giờ tại chính mình yêu sủng trên người nghe được tiếng kêu, chỉ thấy đấu qua cánh không ngừng ngỗ. Dĩ nhiên cũng làm như thế đột nhiên ngừng lại đập xuống điều động, nó trên không trung chật vật xoay người, kinh hoàng cực kỳ bộ dáng, đồ thị hình chiếu hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng là Hắc Kim Viêm Long cái nào hội dễ dàng như vậy liền bỏ qua này có can đảm hướng mình lộ ra răng nanh ma thú. Hắn giống to một tiếng, thân thể phóng lên trời, như mèo hí con chuột giống như thật chặt truy sau lưng đố qua. Đố qua hoảng sợ tiếng kêu vang vọng tại toàn bộ trên bầu trời. Cái kia, đó là cái gì cự long Cổ Mễ Nhĩ đầy mặt sợ hãi. Trong nháy mắt trắng xanh. Đúng vào lúc này, chiếc kia do 10 thất hư huyễn ngựa kéo túm thùng xe cũng đã đi tới trước mặt hắn, đánh xe chính là một cái cường tráng đầu trọc, hắn kỹ xảo thành thạo đỗng nhiên lôi kéo dây cương, 10 con ngựa dồn dập dừng bước lại, thùng xe một cái xinh đẹp quay đuôi, bánh xe hướng ngang trôi đi mấy mét khoảng cách, kéo bốn cái khe danh vững vàng đứng tại cổ mẹ nhị trước người mười mấy thước địa phương. Cường tráng đầu chọc quay đầu đối bên trong buồng xe dùng khàn khàn tiếng nói rồi mấy câu gì, cũng không phải cổ mẹ nhị biết được ngôn ngữ. Biết rồi, ngươi có thể rời khỏi trong buồng xe, quen thuộc thanh âm thiếu niên chuyển ra. Cổ mẹ nhị nhớ lại cái kia thanh âm chủ nhân chính là Tư Thản trong tiểu trấn Diệp Thủy, Vi Đức. Kèm theo tiếng nói chuyện, Diệp Thủy cùng đại bị sắc mặt có chút tái nhợt từ trong buồng xe chui ra, cường tráng đầu chọc gật gật đầu, hắn còn có cái kia 10 con ngựa thất đồng thời tiêu thất vô tung, tùy theo chỉ nghe phù phù một tiếng. Toàn bộ thùng xe liền tan vỡ rồi, biến thành một đống gỗ mục bản, bốn cái bánh xe ùng ục cùng ục lăn hướng bốn phía. Là các ngươi. Cổ mễ nhĩ âm thanh hòa lẫn tức giận cùng một vẻ hoảng sợ, các ngươi tới làm cái gì? Diệp Thùy hư lạnh một tiếng, chúng ta đánh. Hoa. Không nhịn được khom lưng phun ra ngoài, cợt mờ nở, xe ngựa trôi đi tư vị ngươi thử một chút thì biết, dọc theo đường đi hắn dạ dày đều phải điên đi ra được chứ. Đại bị đỡ Diệp Thùy, khuôn mặt nhỏ nỗ lực lộ ra một bộ hung ác biểu lộ. Chúng ta muốn đánh. Đánh cướp. Hoa. Cơ mờ nở, dọc theo đường đi lắc lư ngực của nàng đều phải bị điên không còn được chứ. Http. Cổ mễ nhĩ một đầu bạo mồ hôi nhìn trước mắt hai người, các ngươi dạng này tính cái gì đánh cướp, có thể hay không nghiêm túc một chút, không nên ồn ào có được hay không. Vẻ mặt của hắn cấp tốc lạnh leo xuống, ngửa đầu liếc bầu trời một cái, đầu kia quỷ dị hắc kim viêm long đã đuổi qua đỗ qua, hai con thể số lượng tương đương dị thú chính trên không trung lăn lộn dây dưa. Nhưng làm hiển nhiên Đỗ Qua đang đứng ở hoàn toàn bị ấn lại cắn hoàn cảnh. Cổ Mễ Nhi cấp tốc đã đoán được hiện tại cục diện gấp gáp, hắn vội vã móc ra của mình thánh kinh, đem lá bài tẩy của mình phát huy ra, hắn thánh kinh bên trong một cái nào đó trang là màu đen, đem cái kia một tờ xé sau khi xuống tới, quan hướng về phía trước, cổ Mễ Nhi trong miệng tụng đọc lên một đoạn kinh văn, cái kia màu đen kinh văn trang hô một tiếng bốc cháy lên, trong nháy mắt huyễn hóa thành một bộ khủng bố bóng người. Như thây khô vậy dáng dấp, mặc trên người cũ nát mục nát tín đồ trường bào, khuôn mặt dữ tợn, thì dường như một bộ xương khô bao quanh khô héo mục nát da thịt. Tín ngưỡng chi linh. Đây là những kia trung trinh tín đồ tại sau khi chết bản nhất chỗ hóa thành chiến sĩ, là giáo đình bên trong đảm nhiệm thần quan có khả năng sử dụng cường đại vũ khí. Bất kính thần linh tội ác chi đồ, các ngươi dĩ nhiên dám to gan chủ động tới đến trước mặt ta, hôm nay chính là các ngươi hai cái tận thế. Từ tín ngưỡng chi linh trên người cổ mẹ nhĩ đầy đủ tìm tới tự tin cùng dũng khí. Trong miệng hắn cao giọng hô, phất tay khống chế tín ngưỡng chi linh nhằm phía này một đôi thiếu niên thiếu nữ. Lúc này Diệp Thùy cùng đại bỉ đã hơi chút bình phục lại trong dạ dày không khỏe, nhìn thấy dữ tợn tín ngưỡng chi linh chém giết tới, đại bỉ vô vô Diệp Thùy vai, từ ôm ấp ly đảo xuất khăn mặt lau miệng, giao cho ta. Ngươi đi đánh ra hỏa kia. Nói như vậy, đại bỉ bên người nổi lên vỗ một cái màu vàng nóng triệu hoán môn, khắc kim kiếm sĩ cắt nhị ra thân ảnh từ bên trong cửa đi ra. Chỉ là người vẫn như cũ thân mang Diệp Thủy may quần áo trên người, trên mặt thiếu nữ tâm tràn đầy lại hỏi, ai nha, lại muốn dã du sao lần này yếu ăn cái gì? Người xuất hiện đang đối mặt Diệp Thủy cùng đại bỉ, đưa lưng về phía cổ mẹ nhị cùng tín ngưỡng chi linh. Vèo! Tín ngưỡng chi linh cái kia sắc bén như thú chảo khô héo móng vuốt đột nhiên vung lên, chụp vào cắt nhĩ ra. Cắt nhĩ ra mặc dù bây giờ hiển nhiên không ở trạng thái, nhưng nàng vẫn là trong nháy mắt liền cảm nhận được nguy hiểm tới gần, thân thể cấp tốc hóa thành một đoàn kim quang. Trốn hướng về phía một bên, tín ngưỡng chi linh người nhận ra trước mắt cái này khủng bố chiến sĩ là vật gì, khe như mày, túi đầu nhìn lại lúc, phát hiện hắn quần dài màu lam đã xuất hiện một cái tổn hại khẩu, này làm cho người rất tức giận, người nhưng là rất vừa ý cái này tạo hình. Trong mắt sát khí nhất thời tràn ngập ra, áo sơ mi trắng, quần dài màu lam cùng với vớ cao màu đen hóa trang đột nhiên tiêu tan, đổi thành một thân màu vàng trên quần, đuôi ngựa cũng tăng ra, tóc màu vàng kim lan ra ở sau gáy. Trong tay rút ra trường kiếm màu vàng nóng. Diệp Thùy từ ma đạo thư bên trong lấy ra một khối long huyết thạch, ném cho đại bỉ, thiếu nữ, cầm khắc kim. Đại bỉ gật gật đầu, tùy theo đem long huyết thạch ném cho cắt nhĩ ra. Long huyết thạch mang theo lăn cổn long giống tiếng dung nhập vào cắt nhĩ ra trong cơ thể, cắt nhĩ ra thật khí thế nhất thời đại thịnh, trường kiếm chỉ hướng tín ngưỡng chi linh, trong miệng khẽ quát một tiếng vọt tới, cùng tín ngưỡng chi linh quấn quýt lấy nhau. Tín ngưỡng chi linh nắm giữ móng vuốt sắc bén cùng bén nhạy động tác. Đồng thời chúng nó còn có cho dù chặn ngang chặt đứt cũng có thể cấp tốc dung hợp phục hồi như cũ là bất tử đặc tính, hết sức khó chơi. Đương nhiên, chuyện này đối với Vu các ngươi cả lái nói chính là một cái mục tiêu sống, của nàng Hoàng Kim Trường Kiếm không ngừng đối tín ngưỡng chi linh tạo thành to lớn tổn thương, để tín ngưỡng chi linh căn bản không còn sức đánh trả. Cổ Mễ Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn xem bị hắn coi như lá bài tẩy tín ngưỡng chi linh ở cái này Hoàng Kim Kiếm sĩ anh linh giới kiếm không ngừng được trọng thương, dung hợp, trọng thương. Tất cả những thứ này đều có vẻ như vậy không đạo lý. còn có đỉnh đầu cái kia cự long, tạp tư trưởng trấn chỗ nói hắc kim viêm long. Nguyên lai là thật sự. Kinh ngạc ở giữa, một trận cổ quái tiếng nhạc đột nhiên vang lên, đó là ở cái thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua tổ khúc nhạc. Quay đầu nhìn lại, Diệp Thủy đang cười đi hướng hắn. Phối hợp cái kia sục sôi tiếng nhạc, trên người hắn phảng phất đều mang nhất cổ. Hạo nhiên chính khí. Đại cổ, tỳ bà, kèn sô na, cây sáo. Không thuộc về thế giới này nhạc khí, đang tại diễn tấu một bài khiến lòng người huyết sôi trào nhiệt huyết nhạc khúc. Diệp Thủy tại cổ mẹ nhĩ trước mặt đứng lại, hắn hất lên của mình ma đạo sư trường bào làn váy, bày ra một cái tư thế cổ quái, thân thể hơi chết, tay phải về phía trước vươn về trước, tay trái ở phía sau vi vi dương lên, trầm hông xuống ngựa, chân phải về phía trước dò ra. Ma đạo sư biết công phu liền hỏi ngươi có sợ hay không. Chương 105, thần sứ chết không nhắm mắt. Diệp Thủy này nhiều nửa tháng giải tỏa nhiều đầu BG cùng điện ảnh video. BG có thể tăng lên thân thể thuộc tính, sản sinh hiệu quả đặc biệt, căn cứ hiệu quả mạnh mẽ hay không đến quyết định giải tỏa cần thiết điểm tích lũy bao nhiêu. Diệp Thủy hiện tại đang tại phát ra BG là hắn hao tốn 150 điểm tích lũy giải tỏa, chỗ tiêu tốn điểm tích lũy so với giải tỏa không có vinh dự hoặc nhân tính chiến tranh nhiều hơn một chút, mà hắn hiệu quả cũng không chỉ là đơn giản tăng lên thân thể thuộc tính, còn có thể để Diệp Thủy nắm giữ đặc thù chiến đấu kỹ năng, công phu. Đây là một đầu căn cứ cổ khúc tướng quân lệnh cải biên mà đến điện ảnh nhạc đệm, mãnh liệt cảm giác tiết tấu cùng loại kia khiển trách chính khí sục sôi khí thế, đều cho này đầu bạn khúc thanh tên lan xa, ở một thế giới khác người Hoa mỗi nghe tới này thủ khúc, trong đầu hầu như đều sẽ theo bản năng muốn đến cái kia một thân chính khí nhân vật anh hùng, Hoàng Phi Hồng. Này đầu BG tên là Nam Nhi phải tự cường. Tại đây đầu dùng đại cổ, tỳ bà, kèn sô na, cây sáo những này rét cổ nhạc khí chỗ diễn tấu trong nhạc khúc. Diệp Thủy thì dường như đã trở thành Hoàng Phi Hồng, hắn đã có được Hoàng Phi Hồng mạnh mẽ năng lực cận chiến, thậm chí có thể phi diêm tấu bích, như vậy siêu thoát rồi phổ thông phàm nhân năng lực chiến đấu hay là vẫn như cũ không cách nào cùng thế giới này mạnh mẽ kiếm sĩ đem so sánh, nhưng đối phó với bản thân sức mạnh chính là đoạn bản tín đồ đã đủ rồi. Cổ Mễ Nhĩ nhìn xem đột nhiên phảng phất biến thành người khác tự đắc Diệp Thủy, hắn trong lúc nhất thời có phần mộng bức, bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, vội vàng mở ra của mình thánh kinh, chuẩn bị tụng hát kinh văn. Nhưng Diệp Thủy nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, lăng không một cái sau treo đá bay, liền đem cổ mẹ nhị thánh kinh đá bay ra ngoài, thuận thế một cước rơi vào cổ mẹ nhị trên ngực. Cổ mẹ nhị trong miệng kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất, đầy mặt hoảng sợ từ dưới đất bò dậy, ma đạo sư không thể nắm giữ mạnh mẽ như vậy năng lực chiến đấu. Ngươi là kiếm sĩ ma kiếm sĩ ngươi. Diệp Thủy cấp tốc lấn đến gần cổ mẹ nhị bên người, song lật tay một cái cho người hoa cả mắt đặc hiệu đánh lung tung. Kèm theo rầm 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 thanh âm liên tiếp không ngừng rơi vào cổ mẹ nhị trên người, này khiến cổ mẹ nhị không còn sức đánh trả, thân thể liên tục bại lui, trong miệng phun ra một khẩu tiên huyết, hắn giống như là trong phim ảnh được đánh tơi bởi nhân vật phản diện như thế, tư thế tiêu chuẩn té ngửa về phía sau ngã rầm trên mặt đất. Diệp Thủy dừng lại động tác, tiếp tục bày tiêu chuẩn pose, âm thanh tràn đầy cương dương chính khí, chúng ta người Trung Quốc không phải dễ khi dễ như vậy. Cổ mẹ nhị, nha, xin lỗi, diễn kịch Diệp Thủy lung lay đầu. Nỗ lực chống giống bởi vì nghe thế đầu BG mà không ngừng nổi lên có chút điện ảnh tình tiết, tại ma đạo thư ảnh hưởng, hắn hiện tại gần như hoàn toàn đưa vào đã đến những tình tiết kia bên trong đi, hắn đi tới cổ mẹ nhĩ bên người, lanh khóc nói với cổ mẹ nhĩ, ngươi tham của người nào kim tệ không tốt, nhất định phải tham chúng ta, cho là chúng ta chỉ là một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới hai lúa liền dễ bắt nạt như vậy ư ngươi trả giết. Chúng ta bạn tốt ngựa. Các ngươi là gan quá lớn, lại dám đối thân là thần sứ ta động thủ. Cổ Mễ Nhi lau một cái khỏe miệng tiên huyết, phảng phất là nghĩ tới thân phận của mình, khiến hắn đột nhiên trở nên không có sợ hãi lên, ta là thần sứ, nếu như ngươi dám giết ta chính là cùng toàn bộ giáo đình đối nghịch, ngươi tại tạp tư đặc la trên đại lục đều sẽ không có đất dung thân, các ngươi đem sẽ phải gánh chịu đến giáo hội sự đuổi giết không ngừng nghỉ, thần linh cũng sẽ không khoan dung các ngươi làm ác. Như thế gào thét, thần sứ nhếch miệng nở nụ cười, ngươi không dám giết của ta, ngươi tuyệt đối không dám làm gì ta. Có đúng không? Diệp Thủy cười lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên khom lưng đem thần sứ đỡ lên, đến, mời ngươi đứng lên, như vậy dừng lại. Cổ Mễ Nhĩ thân thể lung lay, hắn còn tưởng rằng Diệp Thủy là bị hắn này phen lời nói khiếp đảm, ngươi sợ hãi, ha ha, những kia kim tệ ta có thể trả lại cho các ngươi một phần, chỉ muốn các ngươi buông tha ta. Ngươi sai rồi. Diệp Thủy hướng phía sau lùi lại mấy bước, hắn hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, Phật Sơn vô ảnh cước. Cái quái gì vậy, thật vất vả dùng một lần cái này bờ gờ. Không sử dụng nguyên bộ sao được đây này. Ở bên cạnh chính xoa trong ngực nỗ lực để cho mình dạ dày thoải mái xuống đại bỉ, trận mắt hốc mồm nhìn thấy Diệp Thủy thân thể bay lên mà lên, hai chân gãy liên tục, vô ảnh vô tung, nhanh vô tuyệt luân, liên tiếp không ngừng rơi vào cổ mẹ nhị trên ngực, đây chính là Phật Sơn vô ảnh cước, Đương nhiên, điều này cũng cùng trong điện ảnh Phật Sơn Vô Ảnh Cước không giống, dù sao cũng là Diệp Thủy thông qua ma lực khí tức đến thực hiện tuyệt kỹ, cho nên nó cũng càng thêm mạnh mẽ, thuộc về sửa đổi. Bản công phu. Diệp Thủy tại trong nháy mắt liền không biết đá ra bao nhiêu chân, cổ mệ nhị thân thể không ngừng lui về phía sau, xương sườn vỡ vụn thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, đồng thời trong miệng hắn chả đang không ngừng phun ra tiên huyết. Làm Diệp Thủy cuối cùng một cước hạ xuống lúc, Nam Nhi phải tự cường tổ khúc nhạc cũng vừa tốt đi tới phần cuối, cổ mệ nhị thân thể như một bãi bùn nhão giống như ngã bay ra ngoài, lăn rơi trên mặt đất. Diệp Thủy vững vàng rơi xuống đất, hít vào một hơi thật dài khí, cảm giác được kêu là một cái thoải mái. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, mở ra huyết nhục từ trên cao gấp rơi mà xuống, nặng nề đập vào cổ mệ nhĩ bên cạnh cách đó không xa địa phương, mặt đất đều bị hung hăng đập ra một cái hố to. Cổ mệ nhĩ còn chưa tắt thở, hắn nỗ lực muốn bò lên, lúc này chỉ cần tụng niệm khỏi hẳn thánh ngôn liền có thể khiến hắn cấp tốc khôi phục thương thế, trong lòng hắn chả mang theo ý niệm như vậy. Nhưng nhìn thấy này nện xuống đồ vật sau, thân thể liền phù phù một tiếng lại ngã trên mặt đất, cái kia là của hắn ma thú phi hành đấu qua. Dựa theo thời kỳ viễn cổ đẳng cấp phân chia, đấu qua nhưng là một đầu cấp 4 ma thú, nhưng nó hiện tại cứ như vậy bị nắm cắn thành một bãi bùn nhão, cánh tổn hại, đầu lâu bẻ gãy, thân thể máu thịt bé bét. Giống giống, cự trong tiếng hô, đầu kia hắc kim viêm long từ trên trời giáng xuống, rơi vào đấu qua bên người, hắn hình thể cùng đấu qua sắp xỉ, lại càng thêm có uy nghiêm, nguyên lai đây mới thật sự là ma thú nên có thật khí thế. Diệp Thùy, con này ma thú quá rắc rối. Bản long liền long viêm cũng không có đụng tới nó liền biến thành một bãi bùn nhão. Ngươi lần sau có thể giúp ta tìm một ít lợi hại chút ra hỏa ư? Thô khoáng thanh âm vang lên, là con này hắc kim viêm long đang tại oán giận. Hiện tại ma thú đều nhanh tuyệt tích rồi, đụng tới một cái đầu coi như là vận khí tốt. Diệp Thùy trong miệng an ủi, ngươi không phải là yếu thôn phệ nó long hồn ư? Làm sao thôn phệ? Long bảo có phần bất đắc dĩ đi tới bãi kia đã sớm không một tiếng động bùn nhão bên người, móng vuốt ở bên trong lay một cái. Từ bên trong kẹp ra một viên màu lam nhạt trứng bồ câu lớn như vậy tinh khối, giống, giống. Ma hạch dĩ nhiên mới chút này, thực sự là keo kiệt ma thú. Hắn một cái đem ma hạch nuốt vào, ngước đầu phảng phất một bộ tại lĩnh hội mùi vị răng rấp, một lát sau long đầu đung đưa, đồ chơi này liền cho ta nhét không đủ để nhét kẻ răng. Diệp Thuy một mặt vẻ thất vọng, quay đầu nhìn hướng thoi thóp một hơi cổ mệ nhĩ, uy thần sứ đại nhân, giáo đình hẳn là quyển dưỡng không ít ma thú. Cổ mệ nhĩ rất cái đầu một hơi suýt chút nữa không thở lại đây. Thiếu niên này vẫn đúng là dự định danh mục trương mật đích cùng giáo hội đối nghịch ư. Trong miệng hắn ho ra mấy khẩu tiên huyết, đột nhiên lại nghĩ tới tín ngưỡng chi linh, lấy tư cách giáo đỉnh vũ khí chiến đấu, tín ngưỡng chi linh mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nói không chắc tín ngưỡng chi linh có thể giải quyết bọn hắn. Mang theo như vậy ước ao, hắn chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, đồ thị hình chiếu tìm kiếm tín ngưỡng chi linh thân ảnh. Sau đó hắn liền vừa vặn nhìn thấy tên kia hoàng kim kiếm sĩ chính sử dụng tới một cái bén nhọn kiếm kỹ, hoàng kim kiếm khí tung hành. Từng đạo rơi vào tín ngưỡng chi linh trên người, trong nháy mắt liền đem tín ngưỡng chi linh thân thể cắt chém chia 5 x 7. Nay đã không biết là lần thứ mấy đối tín ngưỡng chi linh tạo thành mạnh mẽ làm thương tổn, mà lần này tín ngưỡng chi linh rốt cuộc cung dương hết đà, lại không cách nào một lần nữa ngưng tụ thân hình, những kia vỡ nát thân thể ngọ ngoại, cuối cùng biến thành một tia khói đen biến mất không còn tăm tích. Tín ngưỡng chi linh thật là buồn nói, đại bỉ tiểu thư, lần sau đối phó vật này ngươi nên tìm kỷ kỷ đại nhân. Người đối phó loại tà ác này đổ vật so sánh am hiểu, thánh khiết khí tức có thể trực tiếp đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Cắt nhĩ ra đem hoàng kim trường kiếm cắm vào hông một vừa đi tới vừa nói, tín ngưỡng chi linh mặc dù là giáo đình vũ khí, nhưng chúng nó bản thân là tà ác hóa thân. Người đây không phải vừa vặn thương thế khôi phục cư đánh nữa đấu mấy lần đối thân thể mới có lợi. Đại bỉ cười nói, nhìn thấy đã giải quyết xong những vấn đề này, người đi tới cổ mệ nhĩ bên người, giống như là tại tư thản trong tiểu trấn như thế rôi ra tay nhỏ, thần sứ đại nhân. Chúng ta kim tệ khen thưởng đây này. Thần sứ trợn to hai mắt không có gì để nói. Đại bỉ còn muốn đang nói cái gì, Diệp Thùy lại vô vô tiểu cô nương vai, đừng hỏi nữa, hắn đã chết. Dừng một chút, nhìn xem cổ mệ nhị trợn tròn ánh mắt nói tiếp, vẫn là chết không nhắm mắt. Chương 106, các ngươi không làm chuyên nghiệp thổ phỉ thực sự là đáng tiếc. Diệp Thùy cùng đại bỉ hai bên trái phải ngồi xổm ở chết không nhắm mắt thần sứ cổ mệ nhị bên người. Hắn thân quần áo này nhìn lên chất liệu rất tốt. Hẳn là rất đắt giá. Diệp Thủy dùng ngón tay chọc lấy thần sứ trường bào tay áo nói, thần sứ thuộc về giáo đình thần quan, trên người mặc quần áo đều là đặc chế, trả phụ có một ít chúc phúc hiệu quả, tuyệt đối không là phản phẩm. Quyền này thánh kinh mới là đồ tốt, thần quan sử dụng thánh kinh đều là tại giáo đình tượng thần trước mặt chúc phúc qua, vật này ta nghe nói tại chợ đêm là thập phần quý hiếm. Đại bị thận trọng bước lên quyển kia thánh kinh nói, nhìn xem hai người một bộ chuẩn bị đem cổ mệ nhị trên người tất cả thứ đáng giá quét đi sạch sành sanh tư thế. đứng ở bên cạnh Cắt Nhĩ gia đều có chút nhìn không được. Đại bỉ tiểu thư, Diệp Thùy tiên sinh, mời các ngươi tự trọng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối với hắn duy trì một ít nhất tôn trọng. Vay, màu tím kim tệ thẻ. Đại bỉ tiếng kinh hô đã cắt đứt Cắt Nhĩ gia lời nói, người từ Cắt Nhĩ gia trong lồng ngực trốn ra được một tấm cổ quái tạp phiến, cái kia tạp phiến hiện ra màu tím, mặt trên có màu vàng nhạt hoa văn, tạp phiến chính giữa còn có một sắp xếp con số, vật này Diệp Thùy không quen biết, bất quá đại bỉ hiển nhiên rất quen thuộc, đây là gồn ngân hàng dùng để tồn trữ kim tệ thẻ. Màu tím đại biểu tồn trữ hạn mức là 10.000 kim tệ. Nhìn xem phía trên con số, vay, trong này còn có hơn 8.000 đồng tiền vàng đây. Đại bỉ khuôn mặt nhỏ hỉ tư tư, một bộ phát tài dáng dấp. Cắt Nhĩ gia nguyên bản đồ thị hình chiếu khuyên can lời nói cũng hoàn toàn nói không được nữa, đổi thành cảm thán, hơn 8.000 kim tệ, thật nhiều vàng. Lấy tư cách khắc kim kiếm sĩ, bất kể là người còn tại sinh thời, chả là trở thành anh linh sau, hoàng kim đối với nàng mà nói đều có được hoàn toàn không có cách nào cự tuyệt dụ. Hoặc lực. Diệp Thúy nhưng là tò mò tiếp nhận tấm kia kim tệ thẻ, kỳ quái hỏi, nơi này vẫn còn có kim tệ thẻ loại này giả thiết gồn ngân hàng là chuyện gì xảy ra? Gồn ngân hàng là trải rộng toàn bộ đại lục ngân hàng, tại viễn cổ niên đại do điệu tinh nhất tộc sở kiến tạo khai sáng, mà khi điệu tinh nhất tộc diệt vong sau, nhân loại tiếp quản ngân hàng, vẫn như cũ để gồn ngân hàng truyền thừa xuống. Đại bị đơn giản giải thích, người tiếp tục tại cổ mẹ nhị trên người bay vùn vụt tìm xem, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồi hộp. Vị này thần sứ dĩ nhiên mang theo một khoản tiền lớn như vậy, lần này chúng ta thể kiếm lận ra, đây chính là mạo hiểm lạc thu ôi, nói không chắc lúc nào liền sẽ gặp phải thiên ngoại tiền của phi nghĩa. Diệp Thùy không nhịn được nhắc nhở đại bỉ, ta cảm thấy chúng ta bây giờ hành vi phải gọi đánh cướp mà không phải mạo hiểm. Đều giống nhau. Đại bỉ rất tự nhiên đem hai người hóa thành ngang bằng, xem ra tiểu cô nương rất có làm nữ thổ phỉ thiên phú, người tiếp tục giải thích, bất quá gồn ngân hàng chỉ có tại đại thành thị mới sẽ mở. Chúng ta phải đem tấm này kim tệ thẻ hối đoái thành vàng tệ, còn phải đi phụ cận đại thành thị mới được. Cái kia khoảng cách tư thản trấn nhỏ gần nhất Phong Nham Thành hẳn là được rồi. Diệp Thùy gật gật đầu, Phong Nham Thành ở vào tư thản trấn nhỏ phía đông 300 dặm địa phương, là tinh linh trên vùng bình nguyên số lượng không nhiều đại thành. Hắn nghĩ tới điều gì, chỉ cần có kim tệ thẻ là có thể lấy ra kim tệ ư, lẽ nào không có gì thân phận chứng thực các loại. Thân phận chứng thực đây là cái gì vậy đông, đương nhiên không hội phiền phức như vậy. Bọn hắn chỉ nhận kim tệ thẻ không nhận người. Đại bị lắc đầu nói, một ít cỡ lớn thương đoàn giao dịch, nhưng cũng là trực tiếp dùng kim tệ thẻ đến coi như tiền tệ. Được. Nơi này dù sao cùng một thế giới khác không giống, này kim tệ thẻ tác dụng ước chừng tương tự Vu Hoa Hạ cổ đại ngân phiếu. Diệp Thùy đem kim tệ thẻ, quyển kia thánh kinh thu nhập của mình tồn trữ không gian, lại tại cổ mẹ nhị trên người tìm ra mấy đồng tiền vàng, còn lại liền không thu hoạch được gì rồi. Về phần cổ mẹ nhị y phục trên người, Diệp Thùy đương nhiên không có phát điên bóc xuống. Hắn đứng dậy, hướng bên cạnh Long Bảo vây vây tay, đưa hắn ngủ yên. Tại Hắc Kim Long Viêm dưới, cổ mẹ nhị thân thể trực tiếp biến thành cho tàn, tiêu tan không còn hình bóng. Cắt Nhĩ gia không nhịn được ở bên cạnh nói ra, giết nhân kiếp tài đốt thi, các ngươi không làm chuyên nghiệp thổ phỉ thực sự là đáng tiếc.